Chương 1, nghe tin bất ngờ Ma Cô Úc muốn tới đập tiết mục chương 1, nghe tin bất ngờ Ma Cô Úc muốn tới đập tiết mục làm tinh viêm quốc Quảng Việt tỉnh. Tháng 6 buổi chiều, thời tiết ý nguyên nóng bức. Quảng Việt tỉnh tựa như là cái mới vừa từ trong lò lửa lấy ra nướng khoai lang, để người cảm thấy oi bức. Trên bầu trời không có một cơn gió, mặt trời không chút kiêng kỵ thiêu nướng đại địa, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều nướng cháy. Tại cái này nóng bức buổi chiều, một chỗ gọi là Thạch Khê thôn địa phương. Nơi này tọa lạc đủ tiểu kiến trúc, bất quá phần lớn đều là giang nam gạch xanh ngói xanh phong cách phòng ở cái thôn này mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức. Bọn nhỏ chơi đùa đùa giỡn, các đại nhân nói chuyện phiếm việc nhà, một mảnh hài hòa yên tĩnh. Tại cái này mảnh như thơ như họa địa phương, có một gian viện lạc đặc biệt kỳ lạ. Nơi này kiến trúc không là người nhà bình thường xây dựng phong cách, phản giống như là dân quốc thời kỳ thân hào nông thôn địa chủ nhà trạch viện hình thức. Tại trạch viện lộ thiên viện từ bên trong, một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ đứng lặng tại cái này. Nhìn cây to này dáng dấp, hẳn là cũng nhiều năm rồi, chỉnh cái cây cành lá rậm rạp, trên cành cây hiện đầy rêu xanh. Mà lá cây thì là một mảnh xanh biếc, cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tại cây to này bên dưới, ngồi xếp bằng một cái vóc người thon dài người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn chừng 20, dáng người cao gầy, khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày lộ ra một cố khí khái hào hùng. Hắn mặc một bộ màu trắng áo sơ mi tay ngắn áo, một đầu rộng rãi quần dài, trên chân đạp một đôi giày vải thường, cho người một loại ánh mặt trời sức sống cảm giác. Hắn lúc này nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đặt ở trên đầu gối, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt. Hô, thổ nạp kết thúc, mặc dù y nguyên không thu hoạch được gì, thế nhưng đả tọa cũng là không sai dưỡng sinh thủ đoạn. Người trẻ tuổi nói xong sau, đứng lên đi tới phía trước đất trống. Ngay sau đó liền bắt đầu thông thường đứng như cọc gỗ. Tại đứng như cọc gỗ quá trình bên trong, người trẻ tuổi cũng chậm chậm lâm vào hồi ức. Tiểu Vũ, ngươi qua đây. Một cái giường bên trên, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt dấu vết lão giả cười chào hỏi tôn nhi của mình. Gia gia, ngươi thế nào? Bạch Tiêu Võ vội vàng đi đến an ủi nuôi mình lớn lên gia gia trước mặt, một mặt gấp gáp lại lo lắng dáng dấp. Gia gia nhanh sắp không kiên trì được nữa, ta kêu ngươi qua đây là có một số việc muốn bàn giao ngươi. Lão giả hơi thở mong manh, lộ ra nhưng đã đại nạn sắp tới. Bạch Tiêu Võ nghe vậy liền muốn khóc thảm khóc giống, nhưng mà lại là bị lão giả quát bảo ngừng lại. Tiểu Vũ, ngươi ghi nhớ, gia gia dạy ngươi bộ kia quyền pháp mặc dù không có ngươi một mực chỗ mong đợi ám kình cùng hóa kình. Bất quá chiêu thức của hắn chiêu chiêu đều hướng địch nhân chỗ hiểm đậm đệ, cho nên thực chiến uy lực không thấp, tuyệt đối không cần tùy ý dùng nó đi đánh nhau. Mặt khác ta dạy cho ngươi phương pháp thổ nạp mặc dù ở thời đại này đã không có nguyên bản tác dụng. Thế nhưng ngươi mỗi ngày thổ nạp một lần, cũng có thể tạo được không sai dưỡng sinh công hiệu, ghi nhớ kỹ không được lười biếng. Bạch Tiêu Võ giờ phút này nhưng là đã ngăn không được thống khổ rơi lệ, vì giảm xuống ra ra trước giường vô cùng khó chịu. Đừng khóc, ra ra vô bệnh vô thai, cũng là thọ hết chết giả, ngươi có lẽ là ra ra cảm thấy cao hơn mới đối. Còn có, ngươi mặc dù không phải thân tôn tử của ta, bất quá từ ông ngươi trở về một khắc này, ta liền đem ngươi trở thành thần tôn tử của ta đối đãi. Nếu như ngươi về sau muốn đi tìm phụ mẫu ruột của ngươi cũng có thể, ra ra ban đầu là tại La Phủ Sơn một chỗ bên bờ sông nhặt đến ngươi, trên người ngươi trừ viết có tên ngươi quần áo bên ngoài không có vật khác. Bạch Tiêu Võ khóc lắc đầu nói, không tìm, ta không tìm bọn hắn, ngươi mãi mãi đều là ta thân ra ra. Đứa nhỏ ngốc, ra ra đi về sau, kêu đại hồng thúc hỗ trợ sử dụng lo hậu sự, ngươi một đứa bé không hiểu những này. Lão giả nói xong, tại Bạch Tiêu Võ kêu khóc bên dưới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa đem Bạch Tiêu Võ từ trong hồi ức bừng tỉnh, hắn thu hồi đứng như cọc gỗ tư thế, sau đó mở ra viện tử cửa lớn. Đại hồng thúc, làm sao vậy? Bạch Tiêu Võ nhìn xem ngoài cửa một cái thể hình khôi ngô người trung niên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Ha ha, tiểu Vũ vừa vặn là tại đứng như cọc gỗ sao? Nham La Hồng nhìn thấy đầy mặt mồ hôi Bạch Tiêu Võ, không khỏi nết miệng cười ha ha. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Không thể không nói cái thời tiết mắt toi này đúng là nóng, cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian chính là mặt đầy mồ hôi. Đúng vậy a, mới vừa đứng mấy phút đại hồng thúc liền tới. Nham La Hồng nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng, cũng không biết hắn cả ngày bộ dạng này cười là thế nào đã thành thói quen. Ta đến cũng không có chuyện gì khác, ngươi đây không phải là vừa bạn được nghỉ hè sao? Học kỳ sau là muốn thực tập a? Bạch Tiêu Võ nghe vậy có chút xấu hổ. Đúng vậy à, đại hồng thúc ngươi cũng biết ta không phải loại ham học, hiện tại chỉ là cái trường cao đẳng sinh, học kỳ 2 năm thứ 3 đại học khai giảng liền muốn thực tập. Ân, cho nên ta tới nhìn ngươi một chút có cần hay không hỗ trợ, nhi tử ta tại trên trấn mở nhà khách sạn, nếu như ngươi không có chỗ thực tập, đi ca ca ngươi nơi đó cũng có thể. Bạch Tiêu Võ nghe vậy một mặt cảm kích. Cái này đại hồng thúc đối hắn quá tốt, không những giúp hắn xử lý ra ra hậu sự, mà còn ra ra sau khi chết cũng là thường xuyên chiếu cố hắn. Nếu không phải Bạch Tiêu Võ cùng hắn dài đến một điểm không giống, người trong thôn cũng hoài nghi Bạch Tiêu Võ có phải là Nham La Hồng con tư sinh. Cảm ơn đại hồng thúc, ta qua một thời gian ngắn đi vào thành phố tìm xem mặt khác công tác, Ngọc Ca bên kia không phải đều đầy người sao? Nhiều ta một cái lời nói, cái kia sức lao động liền tràn ra tới. Không có việc gì, cái này tính là gì? Nham La Hồng xua tay, một mặt không quan tâm. Vẫn là trước không phiền phức Ngọc Ca, huống chi ta là học máy tính. Thực tập kỳ ở giữa làm sao cũng đi tìm phần đối đáp công tác à? Có thể dẹp đi, hiện tại có bao nhiêu người là có thể tìm tới chuyên nghiệp đối đáp, bất quá thuốc cũng không ngăn ngươi, ra bên ngoài xã hội xông xáo xác thực cũng có chỗ tốt. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, tóm lại cảm ơn đại hồng thuốc hảo ý. Ừ, ngươi tâm lý nắm chắc liền được. Nham La Hồng nhìn xem cái này càng kiên nghị người trẻ tuổi, âm thầm gật gật đầu. Đúng đại hồng thuốc, cái này bên cạnh đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bạch Tiêu Võ chỉ trạch viện cách đó không xa một căn phòng. Nơi đó phía trước là một chỗ bỏ hoang nhà xưởng, đều là phụ cận mấy hộ nhân gia thả tạp vật địa phương. Bình thường cũng là đám trẻ con vui cười đùa giỡn, chơi trốn tìm nơi tốt. Bất quá nghe nói mấy tháng trước liền đã bị người mua xuống tiến hành phòng ở cải tạo, hơn nữa còn là tại nhà xưởng vốn có cơ sở bên trên cải tạo. Bạch Tiêu Vo cũng không biết bọn họ mưu đồ gì, rõ ràng có thể phá đi xây lại càng tốt nhà lầu, nhất định muốn tại vốn có cơ sở bên trên cải tạo. À, bên kia nhà xưởng nghe nói là một cái tiết mục tổ mua, qua một đoạn thời gian liền muốn đi qua quay chụp tiết mục. Nham La Hồng đây cũng là về sau nghe thôn trưởng nói, quay chụp tiết mục gì còn cần thiết đến loại này vắng vẻ thôn quay chụp. Bạch Tiêu Vo nhìn xem bên kia sắp hoàn thành cải tạo phòng ở, một mặt mơ hồ. Ta nghe thôn trưởng nói tốt giống kêu gương giá sinh hoạt trường trình tổ, nhà xưởng muốn cải tạo thành cái gì mà cô ốc một nhát. Dù sao ta đối vật này không hiểu nhiều, ngươi người trẻ tuổi thường xuyên lên mạng hẳn phải biết. Bạch Tiêu Vo nghe vậy ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới gian phòng bên cạnh lại là dùng đến quay chụp tiết mục, mà còn cái này tiết mục thế mà còn là hương giá sinh hoạt. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Nham La Hồng vươn tay tại Bạch Tiêu Võ trước mắt lung lay. A. Bạch Tiêu Võ lấy lại tinh thần, nhìn một chút bên cạnh phòng ở, lại nhìn một chút Nham La Hồng. Phát cái gì ngốc đâu? Chẳng lẽ là nghe đến có tiết mục tổ tới đây quay chụp, cho nên bắt đầu khẩn trương. Nham La Hồng nhìn xem Bạch Tiêu Võ, ngữ khí bên trong mang theo một ít trêu chọc. Là có chút khẩn trương, bất quá cũng không có việc gì, bọn họ đập bọn họ, cũng chuyện không liên quan đến ta. Ngươi nói cũng đúng. Bọn họ những cái kia minh tinh quay chụp tiết mục cũng kéo không lên chúng ta chuyện gì. Tốt a, vậy ngươi tiếp tục đứng như quả cô a. Nếu như thực tập không tìm được việc làm, nhớ tới cùng ta nói a. Tốt, cảm ơn đại hồng thúc. Bạch Tiêu Võ cười cùng Nham La Hồng vất tay gặp lại. Nham La Hồng đi rồi, Bạch Tiêu Võ suy tư một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu tiếp tục đứng như quả cô. Chương 2, Hà Huỳnh mời, Ma Cô Úc làm khách. Chương 2, Hà Huỳnh mời, Ma Cô Úc làm khách. Đứng xong cọc phía sau, Bạch Tiêu Võ bắt đầu luyện tập ra truyền thụ quyền pháp. Cơ sở quyền pháp sáo lộ hắn đã rất thuần thục, bởi vậy lần này luyện tập, hắn liền chủ yếu bắt đầu luyện thân pháp. Thân pháp là một loại vô cùng trọng yếu công phu. Bạch Tiêu Võ thân pháp mặc dù không có rất khoa trường, nhưng cũng được cho là người nhẹ như yến, hành động trốn tránh vô cùng nhanh nhẹn. Tại luyện tập thân pháp thời điểm, Bạch Tiêu Võ vẫn không quên tự hỏi vừa rồi đứng như cọc gỗ lúc vấn đề gặp phải. Ví dụ như đứng như cọc gỗ lúc hô hấp, tư thế, ý niệm các loại. Đây đều là cần phải cẩn thận đi nghiên cứu, chậm rãi đi trải nghiệm mới có thể nắm giữ. Tại luyện tập thân pháp đồng thời, Bạch Tiêu Võ vẫn không quên dùng nắm đấm đối với phía trước đại thụ đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa toàn thân hắn phần lớn khí lực, cương mãnh vô cùng. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đại thụ mặc dù không có bị đập gõ động, bất quá không ít lá cây nhưng lại nhộn nhịp rơi xuống. Thấy cảnh này, Bạch Tiêu Võ trong lòng phi thường hài lòng. Xem ra chính mình khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Hắn hiện tại, cận thân đánh 7-8 cái trưởng thành tráng hán là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, lại nhiều mấy người lại không được, dù sao đây là tập võ, không phải tu tiên. Bạch Tiêu Võ nhìn một chút chính mình đỏ bừng nắm đấm, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi. Vẫn là dược dục ngâm đến ít, nhục thể cường độ so trưởng thành tráng hán cao không đi nơi nào. Bạch Tiêu Võ luyện tập 1 giờ thân pháp liền ngừng lại, tiếp theo chính là lực lượng vấn luyện cùng quyền pháp luyện tập. Lại là sau 2 giờ, Bạch Tiêu Võ kết thúc hôm nay rèn luyện, sau đó kéo lấy vẻ bại thân thể trở lại trong gian phòng. Cái này trời rất nóng, rèn luyện thân thể cả người mồ hôi, sền sệt rất khó chịu, vì vậy Bạch Tiêu Võ trở lại gian phòng chuyện thứ nhất chính là thanh tẩy thân thể của mình. Thanh tẩy xong sau, hắn ngồi trong phòng trước máy tính, bật máy tính lên thẩm tra hương giã sinh hoạt chương trình tổ sự tình. Khi thấy tiết mục tổ công bố quý thứ tư tiết mục tuyên truyền Africa, trên đó viết quay chụp địa điểm là nơi này phía sau, Bạch Tiêu Võ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dựa theo kiếp trước quý tích đến nói, cái này quý thứ tư hẳn là tại Nam Vân tỉnh quay chụp mới đúng à? Liền xem như thế giới song song có sai lầm, cái kia cũng có thể tại Nam Vân tỉnh mới đối, làm sao hiện tại thay đổi? Bạch Tiêu Võ tự lẩm bẩm, nếu như bị những người khác nghe thấy được, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy Bạch Tiêu Võ điên. Kỳ thật đây không phải là Bạch Tiêu Võ điên, mà là hắn có được kiếp trước ký ức. Cái này cái thế giới cùng đời trước thế giới phát triển quý tích không sai biệt lắm. Duy nhất để Bạch Tiêu Võ cảm thấy nghi ngờ chính là, cái này cái thế giới đối với quỷ thần sự tình là tương đối ít. Bởi vì hắn tại trên internet cơ bản rất ít nhìn thấy có người quay chụp phim ma cùng cương thi mảnh, làm cho hắn nghĩ ôn cố một cái Lâm Chánh Anh kinh điển cương thi mảnh đều không có cách nào. Chẳng lẽ là vì ta nguyên nhân, cho nên quỹ tích thay đổi? Có thể là ta cái này cũng không có kim chỉ nhận đến a. Bạch Tiêu Võ thực sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Tất nhiên không nghĩ ra, Bạch Tiêu Võ cũng lười suy nghĩ, hắn tắt trang web, ngược lại mở ra bên trong một cái mới trang web. Hắn sống lại một đời, người cũng học được chấp nhận cùng tiếp thu. Một đời trước hắn cũng chỉ là một cái tầm thường vô vi sinh viên đại học. Sơ suất xã hội chính là gặp phải các loại xã hội đánh đập. Ngẫu nhiên một lần thức đêm tăng ca, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền xuất hiện một gian trong phòng học. Không sai, liền là xuất hiện ở một chỗ trường cấp 3 phòng học bên trong, hắn thành một tên cao trung học sinh. Mặc dù hắn đối với cái này cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là tiếp thu xuống dưới, mang theo bộ thân thể này cùng một chỗ sinh hoạt, bởi vì hắn xuyên việt chậm, tăng thêm hắn cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, cho nên rất nhiều chuyện không có theo kịp cửa ra vào nóng hổi. Bất quá có một cái hắn ngược lại là đội kịp, đó chính là văn học mạng. Mấy năm gần đây văn học mạng đều là rất không tệ. Hắn cũng bằng vào kiếp trước một chút bạo hỏa văn học mạng thực hiện tài phú tự do. Bởi vì có nguyên nhân này, cho nên Bạch Tiêu Võ căn bản không có lại đi quản cái gì chuyện học tập. Chỉ cần không trượt cái gì cũng không để ý tới, một lòng vùi đầu đi kiếm tiền, cuối cùng cũng thuận lợi thi đỗ trường cao đẳng trường học. Sở dĩ còn muốn đi công tác đều chỉ là vì hoàn thành trường học cho nhiệm vụ thực tập mà thôi. Bạch Tiêu Võ lắc lư bên dưới đầu, sẽ lấy quá khứ suy nghĩ vứt bỏ, sau đó dùng chuột điểm mở mới trang web. Hắn điểm mở mới trang web chính là Phiên Gia Tiểu Thuyết, hắn ở bên trong đăng ký tác giả tài khoản mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết. Bạch Tiêu Võ Hoa một chút thời gian đem trong trí nhớ tình tiết đập đánh đi ra, sau đó đem giữ gìn xem như tổn cạo. Mà thời gian cũng đi tới buổi tối. Hắn thuần thục đi hướng hậu viện hái một chút rau dưa, đồng thời lấy ra trong tủ lạnh cất giữ thịt bò bắt đầu nấu cơm. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Một tuần lễ sau đó, Bạch Tiêu Võ nhàn nhã nằm tại viện tử trên ghế nằm. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận tiếng nói, hắn lập tức mở mắt. "Ân, rốt cuộc đã đến sao? Mặc dù chuyện không liên quan đến ta, thế nhưng tiếp xúc gần gũi đến minh tinh còn là lần đầu tiên a." Bạch Tiêu Võ nói xong liền đứng dậy đi nhìn hầu tử, "Thử, xem náo nhiệt đi." Thông qua nhà mình tường rào khe hở, Bạch Tiêu Võ nhìn thấy mấy thân ảnh tại một mảnh bụi hoa hàng rào phía sau đi tới đi lui. Cắt, có đồ vật ngăn lại thấy không rõ lắm, tính toán. Bạch Tiêu Võ nhìn mấy phút cũng không có thấy rõ ràng tình huống bên kia, sau đó hắn cũng không có hứng thú. Chờ đến trưa, hắn đi tới hậu viện vườn rau bên trong bắt đầu lựa chọn chính mình cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, lúc trước đủ kiểu nhìn không thấy người nhưng là tại vườn rau bên trong nhìn thấy. Phương Giã sinh hoạt chương trình tổ Hoàng Lôi, Hà Huỳnh, Bành Vũ Sướng, Trương Tử Phong bốn vị khách quý, đang khi bọn họ mà cô ốc đồ ăn trong đất đồng dạng chọn nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì hậu viện vườn rau không có hàng rào, cho nên song phương đều có thể lẫn nhau thấy được. Ấy, đây là chúng ta bên cạnh hàng xóm sao? Hà Huỳnh xem như nhân viên ngoại giao cho nên cái thứ nhất cười hướng Bạch Tiêu Võ chào hỏi. "Ngươi tốt, hàng xóm của chúng ta, ta là Hà Huỳnh." Bạch Tiêu Võ nhìn xem đối diện đi tới Hà Huỳnh, trên mặt cũng là hiện ra một vệt nụ cười. "Ngươi tốt, Hà lão sư, ta là Bạch Tiêu Võ." Bạch Tiêu Võ giơ lên tay phải của mình đáp lại. "Thật thanh tú tiểu tử, ngươi cũng là đến nhặt rau sao?" Hà Huỳnh đi tới Bạch Tiêu Võ phụ cận, cười ha hả nhìn xem hắn. "Đúng a, Hà lão sư các ngươi hôm nay liền bắt đầu thu lại tiết mục sao? Còn là nói rõ ngày mới bắt đầu a?" Bạch Tiêu Võ thò đầu nhìn một chút, cũng không có thấy Nhiếp Giống Như lão sư đi theo. "Ha ha, hiện tại đã bắt đầu, Nhiếp Giống Như lão sư đều tại các loại chướng ngại vật phía sau trốn tránh quay chụp đâu." Hà Huỳnh nhìn Bạch Tiêu Võ cái này dáng dấp, cũng biết hắn đang tìm cái gì, vì vậy đưa tay chỉ trong đó một cái phương hướng. Bạch Tiêu Võ lúc này mới phát hiện che giấu Nhiếp Giống Như lão sư, cười nói, "Này, những này Nhiếp Giống Như lão sư như cái lính chính sát giống như, trốn như thế chặt chẽ. Ha ha ha, đây đều là kinh nghiệm làm việc a. Đúng, muốn hay không đến chúng ta mà cô ốc ngồi một chút a. Nhà chúng ta vẫn là rất đẹp. Các ngươi tại quay tiết mục, vẫn là quên đi." Bạch Tiêu Võ cũng biết không thể ảnh hưởng người khác, cho nên lắc đầu cự tuyệt Hà Huỳnh mời. "Không có việc gì, chúng ta buổi chiều không có mặt khác khách quý đến, mà ngươi lại là hàng xóm của chúng ta, cho nên mời ngươi tới ngồi một chút cũng hợp tình hợp lý." Bạch Tiêu Võ nghe được Hà Huỳnh ý tứ, suy nghĩ 2-3 giây sau cũng là cười gật đầu, bởi vì hắn xác thực thật cảm thấy hứng thú. "Vậy ta liền đi qua ngồi một chút, ngồi một hồi ta liền đi." Bạch Tiêu Võ lời nói để Hà Huỳnh em thầm gật gật đầu. "Ngươi xoáy khí, cũng thông minh, càng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế." Đây là Hà Huỳnh đối Bạch Tiêu Võ bước đầu ấn tượng. Được đến Bạch Tiêu Võ lời nói phía sau, Hà Huỳnh lập tức vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta chờ ngươi qua đây à?" "Tốt, ta đem những này đồ ăn trả về phía sau liền đến." Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Hà Huỳnh trở về bọn họ mà cô ốc bên kia vườn rau. Hái xong đồ ăn về sau, Bạch Tiêu Võ đưa bọn họ cầm về tới phòng bếp. Rửa tiếp sạch sẽ tay, chu đáo chuẩn bị chính mình buổi sáng vừa ra lô một chút đồ ăn. Bạch Tiêu Võ đổi một bộ quần áo phía sau, trong tay bưng hai cái sạch sẽ cái chậu, ngón tay còn mang theo một cái hồ lô liền hướng bên cạnh đi đến. Đi tới ma cô ốc cửa ra bảo, Bạch Tiêu Võ không có đi bảo, mà là hướng về phía bên trong lớn tiếng kêu một câu, "Hà lão sư, Hà lão sư ta tới." Hà Huỳnh vừa vặn tại viện tử bên trong, nghe đến âm thanh phía sau lập tức đi tới mở ra cửa lớn. "Ôi, ngươi làm sao còn bưng hai món ăn đi đâu? Phần này lượng còn như thế nhiều." Hà Huỳnh một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. "Tới nhà làm khách sao có thể tay không đâu, cho nên cầm một chút ta tự mình chế tác đồ ăn tới chia sẻ." Bạch Tiêu Võ cười ha hả giải thích, sau đó còn nói, "Hà lão sư, tay ta mệt mỏi, nếu không đi vào trước." "Ai nha, thật lễ, tranh thủ thời gian vào đi." Hà Huỳnh nhìn thấy hắn bưng đồ ăn tới cũng là có chút ngoài ý muốn, cho nên đều quên để người ta đi vào. "Hoàng lão sư, tin tức tốt, chúng ta giữa trưa có đồ vật ăn." Hà Huỳnh đối với phòng bếp Hoàng Lôi lớn tiếng kêu một câu. Mà Bạch Tiêu Võ bước vào mà cô ốc một cái mắt, trong đầu đột nhiên vang lên một cái điện tử hợp thành âm thanh. "Đinh, đội ngũ tổ kiến xong xuôi, xuyên việt môn đang tạo ra." Nghe đến trong đầu truyền đến âm thanh, Bạch Tiêu Võ mặc dù bị giật nảy mình, thế nhưng tùy theo mà đến chính là nồng đậm kinh hỉ. Bởi vì kim chỉ tới sổ. Chương 3, kim chỉ tới sổ, mọi người đủ xuyên việt chương 3, kim chỉ tới sổ, mọi người đủ xuyên việt bởi vì trừ một thanh âm vang lên bên ngoài, mà khác bất kỳ tin tức gì đều không có, cho nên Bạch Tiêu Võ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mà lúc này Hoàng Lôi nghe đến âm thanh phía sau, cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ phía sau cười nói, "Ngươi tốt tiểu Vũ, Hà lão sư mới vừa cùng ta nâng ngươi sẽ tới làm khách, hoan nên ngươi đến Ma Cô Ốc." "Hoàng lão sư ngươi tốt, ta mang theo điểm tự mình làm đồ ăn, nghe nói Hoàng lão sư chủ nghệ coi như không tệ, còn mời Hoàng lão sư phê bình một cái." "Ha ha, phê bình không dám làm, cái này nhìn xem cũng không tệ, chúng ta cơm chưa có lộc ăn." Hoàng Lôi quan sát một chút hai đại cái chậu phía trên đồ vật, trong ánh mắt cũng là thật vui vẻ. "Ngươi là không biết à, chúng ta cái này tiết mục tổ đạo diễn lao biến thái, căn bản không cho chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có đồ ăn trong đất rau dưa. Chúng ta lúc đầu còn chuẩn bị giữa trưa ăn chay, may mắn ngươi mang thức ăn tới, cuối cùng không cần ăn chay. Cái kia mau thừa dịp còn nóng ăn đi, ta buổi sáng chuẩn bị xong, một mực giữ ấm đây." Bạch Tiêu Võ đem đồ vật thả tới bọn họ trên mặt bàn, vừa cười vừa nói. "Được à, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ta đi kêu một cái nhà chúng ta hai đứa bé, Tiêu Võ ngồi xuống trước chờ một lát. Sau đó Hoàng Lôi đi tới trong phòng khách, đem chính đang tán gẫu Bảnh Bảnh cùng Tử Phong hô lên. Hai hải tử, ăn cơm chưa, mau chạy ra đây. Nghe đến Hoàng Lôi lời nói, hai người hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đi ra phía ngoài. Nhanh như vậy, không phải vừa mới bắt đầu nấu cơm sao? Bảnh Bảnh một bên mặc giày, một bên nói, bên cạnh tiểu tử mang theo đồ ăn tới làm khách, chúng ta không cần chính mình làm cơm trưa. A, vậy thì tốt quá, có lẽ có thịt ta. Chúng ta không cần ăn chay. Bảnh Bảnh nghe vậy hiển nhiên cao hứng phi thường. Không có thịt. A, như thế không đặc sắc sao? Bảnh Bảnh nghe vậy lập tức thần sắc cứng đờ, Tử Phong muội muội ở một bên chính ha ha cười không ngừng. Lừa gạt ngươi, cũng có thịt, tranh thủ thời gian tới, đừng để khách nhân chờ lâu dài. Hoàng Lôi nhìn xem Bảnh Bảnh cái kia phì phì gò má, đó là cảm thấy một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Ba người không bao lâu đi tới viện tử phía ngoài đình nghỉ mát chỗ. Hà Huỳnh Chính ngồi tiếp Bạch Tiêu Võ tán gẫu. Ngươi tốt, ta là Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy ba người trở về, vì vậy vội vàng đứng lên chào hỏi. Bảnh Bảnh thấy thế cũng là vội vàng đi tới cùng hắn bắt tay, đồng thời tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta là Bảnh Vũ Sướng. Ngươi tốt, ta là Trương Tử Phong. Trương Tử Phong cũng là học nhà mình ca ca, vội vàng tiến lên cùng Bạch Tiêu Võ bắt tay. Tranh thủ thời gian ngồi đi. Hoàng Lôi kêu gọi ba người ngồi xuống. Hoa, thoạt nhìn rất không tệ a. Cái này đều là cái gì a? Bảnh Bảnh nhìn xem đĩa phía trên đồ ăn, nước bọt sắp chảy xuống. Đây là nương đậu phụ, bên trong có gạo nếp, con tôm, cùng với thịt nát, các ngươi khẳng định đến qua. Đây là bản địa thủy thang tử, đồng dạng cũng là dùng gạo nếp chế tạo, bên trong chủ yếu bao vây lấy thịt heo nát, củ cải trắng. Bên cạnh cái này cũng là thủy thang tử, bất quá là trải qua dầu trên qua, bên ngoài xúc giòn, bên trong là mềm mềm. Cái này thì là quảng thức nếp gà, vẫn là gạo nếp cùng thịt gà chế tạo mà thành, còn thừa cái này chính là tự chế lạp xưởng, cũng không có cái gì dễ nói. Cái này năm dạng đồ ăn, trong đó nương đậu phụ cùng gạo nếp gà đều là hắn buổi sáng tự mình chế tác. Tự chế lạp xưởng lúc trước liền đã làm tốt tồn phóng. Về sau cân nhắc cái này ba loại cũng không đủ, vì vậy liền đi quen biết gia đình bên trong cầm bản địa thủy thang từ tới góp số lượng. Thoạt nhìn ăn thật ngon, vậy chúng ta liền không khách khí a. Hoàng Lôi vừa bận cũng là đói bụng, cũng không có khách khí. Mọi người thấy thế nhộn nhịp đi theo bên dưới đũa. Thưởng thức qua phía sau, Hà Huỳnh cái thứ nhất cho ra chính mình đánh giá, nói, ân, ăn quá ngon, ta thích cái này thủy thang từ, dẻo dẻo thật tốt ăn. Ta cũng là, cái này dầu chiên thủy thang từ càng ăn ngon hơn, bên ngoài xúc giòn, bên trong nhưng là tràn đầy trình độ cùng hám liêu. Mà Bảnh Bảnh nghe đến cái đề tài này, lập tức đi theo phát biểu chính mình cái nhìn cá nhân. Ta thích cái kia nương đậu phụ, còn có cái này gạo nếp gà, bên trong thịt gà thật nhiều a. Thật tốt ăn. Bảnh Bảnh lời nói để mọi người nhịn không được cười lên, chứ Tử Phong ngược lại là an an yên tĩnh ăn đồ vật. Bất quá từ nàng thần tốc ăn cũng có thể nhìn ra rất yêu thích ăn mấy thứ này. Bạch Tiêu Võ thấy thế cũng là đầy mặt vui vẻ. Chính mình lấy ra đồ ăn được đến người khác yêu thích cùng tán thành, cái này loại cảm giác vẫn là rất không tệ. Hoàng lão sư, tiết mục cho phép uống chút cái này sao? Bạch Tiêu Võ dùng tay so cái uống rượu động tác, đồng thời ánh mắt còn ra hiệu một cái xung quanh camera. Có thể à, chúng ta cái này tiết mục chính là qua hương giã sinh hoạt, hương giã sinh hoạt không bị ràng buộc, đương nhiên có thể uống chút rượu. Bạch Tiêu Võ nghe vậy, lập tức để đũa xuống, cầm lấy trước mặt mình một cái hồ lô. Cái này là chính hắn điều phối các loại tài liệu ủ chế mà thành, bên trong gia nhập tốt mấy vị thuốc, hương vị vô cùng thuần hậu không nói đến, nó công hiệu có thể là không một chút nào giả dối. Nó có khả năng cải thiện tình trạng cơ thể, đồng thời có lưu thông máu hóa dồn nén, cải thiện ngủ chất lượng, kết âm dưỡng nhan chờ công hiệu. Trường kỳ uống đối thân thể có rất lớn chỗ ích lợi. Đây là gia gia hắn lưu lại cất rượu phối phương, nghe nói cũng là gia lưu lại, niên đại tương đối xa xưa. Bạch Tiêu Võ rượu này cũng không có đủ chế bao nhiêu, bởi vì bên trong tài liệu chất quý, cho nên hắn chỉ làm tầm 10 bình, đều là để lại cho chính mình chậm rãi hưởng dụng. Bạch Tiêu Võ đem rượu này tình huống cùng công hiệu nói cho mọi người nghe về sau, Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Đến, Hoàng lão sư, Hà lão sư, nếm thử ta sản xuất rượu, hương vị có lẽ vẫn là có thể. Tốt, liền cầm cái này chén trà a, sạch sẽ. Bạch Tiêu Võ mở ra bình hồ lô nhét, cho Hoàng Lôi Hà Huỳnh hai người riêng phần mình rót một ly. Hoàng Lôi tiếp nhận chén, nhìn xem bên trong màu hổ phách chất lỏng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hoa, thật là thơm a. Hà Huỳnh cũng là người mùi rượu, cũng là một mặt tán thưởng gật gật đầu nói, rượu này thật tốt hương, người liền biết không bình thường. Hoàng Lôi bưng chén lên lay động một cái, chờ mùi rượu càng thêm nồng đậm phía sau nhẹ khẽ nhấp một miếng. Rượu nhập khẩu, lập tức một cấu ngọt ngào ngon miệng hương vị nháy mắt bao phủ qua miệng, để người nhịn không được nheo mắt lại, tựa hồ tại phẩm vị trong đó tốt đẹp. Hoàng Lôi nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, mở to mắt, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này mùi rượu nói coi như không tệ, mà bên trong mang theo một tia cam khổ, khổ bên trong lại mang theo một tia ngọt ngào, cho người một loại cam liệt thuần hậu cảm giác, uống quá ngon. Hoàng lão sư thích liền tốt, ta rượu này mặc dù không phải cái gì danh hiệu, thế nhưng tại cái thôn này tính toán là có chút danh tiếng, còn có nhất định dược dụng giá trị. Xác thực hữu dụng, ta bởi vì công tác nguyên nhân, hiện tại uống lên mặt khác rượu liền cảm thấy chua cay buồn nôn, có thể là uống một ngụm cái này rượu liền ngược lại cảm giác toàn thân dễ chịu. Hà Huỳnh uống rượu, một mặt thoải mái bộ dáng. Bảnh Bảnh nhìn thấy phía sau cũng không nhịn được hướng Bạch Tiêu Võ muốn một ly, tính toán đích thân nhấm nháp tư vị làm sao. Thế nào? Trương Tử Phong nhìn thấy ca ca uống một ngụm, vì vậy cũng tò mò nhìn xem hắn. Rất uống ngon, uống hết có chút ngọt, số độ đại khái chừng 30 độ tả hữu a. Ta cũng muốn nếm thử. Trương Tử Phong cắn đũa nhìn xem chén rượu. Nếu không ngươi cầm cái chén, ta phân ngươi một chút. Bành Bành nhìn thoáng qua hai vị trưởng bối phía sau, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trương Tử Phong nhìn xem Hoàng lão sư lực chú ý không ở chỗ này, vì vậy lặng lẽ hành động. Thật tình không biết Hà Huỳnh ngồi tại đối diện bọn họ, đem bọn họ động tác nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Muội muội, chỉ có thể uống một chút xíu, đừng uống nhiều. Hoàng Lôi sau khi nghe được đưa ánh mắt về phía vừa bạn cầm chén liền muốn uống Trương Tử Phong trên thân. Chỉ có thể uống một chút xíu a. Hoàng Lôi nhìn lấy bọn hắn hai dặn dò một câu. Tốt, ta biết rõ. Có một câu nói kia, Tử Phong muội muội cũng là thoải mái nhâm nhi thưởng thức. Làm mấy người thật vui vẻ ăn cơm trưa, phối thêm lạp xưởng uống ít rượu thời điểm. Đột nhiên nơi xa dần dần bao phủ tới một trận sương trắng. Ta đi, cái này ở đâu ra sương trắng? Hoa, thật là nồng nặc sương mù a. Cái này giữa trưa làm sao còn có như thế lớn sương mù? Vương Chính Vũ, có phải hay không các ngươi tiết mục tổ dở cho quỷ? Một hai phút phía sau, sương mù dần dần tiêu tán. Nhưng mà mọi người nhưng là hoảng sợ phát hiện, xung quanh tình cảnh thế mà phát sinh biến hóa. Ma cô ốc vẫn là ma cô ốc, có thể là xung quanh nhưng là biến thành một rừng cây. Đinh, xuyên việt môn đã tạo ra, xuyên việt bắt đầu. Thế giới hiện tại, cương thi tiên sinh. Chương 4, trực tiếp gian, khán giả chất vấn làm giả chương 4, trực tiếp gian, khán giả chất vấn làm giả Hoàng Lôi đám người thấy cảnh này phía sau, không hẹn mà cùng đứng lên, trong miệng kiếp sợ hô, đây là có chuyện gì, giả lập kỹ thuật sao? Tốt giống ý như thật kỹ thuật a. Ở đâu ra a? Tại sao ta cảm giác không giống như là giả dối đâu? Mọi người nhộn nhịp hướng xung quanh không ngừng quan sát, có thể là dần dần bọn họ liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì bọn họ phía sau cách đó không xa liền có một rừng cây, Bành Bành đặc biệt chạy tới đụng đụng. Có thể là hắn hoảng sợ phát hiện những này cây cối đều là thật, cái này một mảng lớn đều là thật cây cối. Không có khả năng. Nghe đến Bành Bành sau khi giải thích, Hoàng Lôi cái thứ nhất bày tỏ không tin, vì vậy hắn cũng chạy tới đem để tay tại thân cây. Vào tay thô ráp, đây là vỏ cây đặc thù xúc cảm. Mà còn hắn còn nhẹ nhàng lay động một cái cây cối, thân cây cũng không có bất kỳ cái gì còn cùng lay động. Cái này tất cả mọi thứ đều để Hoàng Lôi triệt để khiếp sợ. Khó nói chúng ta là xuyên việt sao? Hoàng Lôi tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những người khác thấy thế cũng nhộn nhịp chạy đến rừng cây phụ cận, đem để tay tại thân cây, đều cảm nhận được chân thật xúc cảm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật xuyên việt sao? Xong, chúng ta sẽ không muốn chết ta. Chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể trở về sao? Mọi người nhộn nhịp nghị luận lên, trong lúc nhất thời khó mà tin được hết thảy trước mắt. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ Y Nguyên ngồi trên đế, ánh mắt của hắn lộ ra 10 phần khiếp sợ, bởi vì hắn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn kim chỉ lại là một đạo xuyên việt môn, bởi vì lần thứ nhất tạo ra, cho nên liền tự chủ phát động xuyên việt năng lực, trực tiếp mang theo Bạch Tiêu Võ cùng với Ma Cô Ốc mọi người đi tới cương thi tiên sinh thế giới. Không thể nào, xuyên việt có thể lý giải, ta chính mình là thuộc về hồn xuyên, có thể là cái này xuyên việt đến quân phiệt hỗn chiến, yêu ma quỷ quái khắp nơi trên đất cương thi tiên sinh thế giới có phải là có chút không hợp thói thường. Bạch Tiêu Võ tại nội tâm không ngừng nghĩ đến, mà còn cái này kim chỉ trừ tăng cường tố chất thân thể của ta bên ngoài liền không có người mới gói quà lớn sao? Như thế kéo hung kim chỉ còn là lần đầu tiên gặp. Tìm đòi tốt hồi lâu, Bạch Tiêu Võ cũng không thấy kim chỉ có bất kỳ động tĩnh gì. Vậy thì càng đừng đề cập làm sao phát động xuyên việt môn trở về. Giờ khắc này liền chính hắn cũng có chút khẩn trương, vì vậy liền đứng dậy. Lúc này, hắn nhìn thấy Hà Huỳnh trên điện thoại chính biểu hiện ra một cái trực tiếp gian, bên trong rõ ràng là bọn họ 5 người hình ảnh. Bạch Tiêu Võ cầm qua Hà Huỳnh điện thoại, phía trên rầm rạp chẳng chịt mưa đạn đập vào mi mắt. Trực tiếp gian thật hay giả, bọn họ xuyên việt. Xem xét chính là giả dối, hiện tại đập tiết mục như thế không có hạn cuối sao? Có thể là bọn họ tiết mục tổ đều tại gọi lấy bọn hắn. Ngươi đều nói là tiết mục tổ, khẳng định là bọn họ bày kế tiết mục nội dung, cái này đương tiết mục đường đi hẹp. Tại sao ta cảm giác tựa như là thật a? Không phải vậy xung quanh giải thích thế nào tình cảnh biến hóa a? Đặc hiệu a, các hạ không biết có đặc hiệu. Đây là phát sóng trực tiếp, ở đâu ra đặc hiệu? Làm sao ngươi biết là phát sóng trực tiếp, vạn nhất là ghi âm đâu? Phát sóng trực tiếp liền không thể dùng đặc hiệu, hiện tại có thể là có hình chiếu 3D đặc hiệu kỹ thuật. Không cần thiết như thế lớn đại giới a. Phương Giã sinh hoạt tiết mục tổ. Vương Chính Vũ hiện tại cùng nhân viên công tác đều là hoang mang lo sợ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Trước mặt bọn hắn vẫn là ma cô ốc, bên trong cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái hoặc là kinh khủng đồ vật. Có thể là bọn họ tiết mục tổ mỗi người đều là tay chân lạnh bớt, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Cũng không kỳ quái bọn họ sẽ như thế, bởi vì bọn họ vừa vặn liền thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ một màn. Hoàng Lôi 5 người vừa vặn vẫn ngồi ở đình nghỉ mát nơi đó lẫn nhau uống rượu tán gẫu, không nghĩ tới một trận sương trắng bao phủ hậu nhân đã không thấy tăm hơi. Tiết mục tổ cho là bọn họ tại nói đùa, có thể là bọn họ nhìn khắp ma cô ốc tất cả camera giám sát đều không có tìm được mấy người. Làm bọn họ sợ hãi nhất chính là có người tại Viêm Quốc lớn nhất phát sóng trực tiếp Long Nha trực tiếp phía trên nhìn thấy ma cô ốc hiện trường phát sóng trực tiếp, bên trong bất ngờ chính là Hoàng Lôi 5 người. Vương Chính Vũ nhìn xem trực tiếp gian bên trong hình ảnh, lại nhìn xem trước mặt không có một hai đỉnh nghỉ mát. Vương Chính Vũ bọn họ đều bị dọa đến ba hồn không thấy bảy phách, hiển nhiên sắp bị một màn quỷ dị này dọa sợ. Rõ ràng trực tiếp gian còn nhìn thấy bọn họ 5 người, có thể là hiện thực bên trong nhưng là không có một ai, phảng phất bọn họ cùng 5 người không tại một cái không gian chiều không gian. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Vương Chính Vũ nhìn xem trực tiếp gian hình ảnh tự lẩm bẩm. Coi hắn nhìn thấy Bạch Tiêu Võ thị giác hình ảnh xuất hiện một đài điện thoại, trên điện thoại cũng là bọn hắn chính mình phát sóng trực tiếp hình ảnh. Vương Chính Vũ lập tức ánh mắt sáng lên. Chính bọn họ cũng có thể nhìn thấy trực tiếp gian. Vì vậy hắn lập tức vận dụng chính mình thủ đoạn, liên hệ cái này phát sóng trực tiếp muốn chống rông tất cả mưa đạn. Có thể là phát sóng trực tiếp bằng hữu nói cho hắn, cái này trực tiếp gian không bị khống chế, bọn họ không có bất kỳ cái gì quyền hạn. Rơi vào đường cùng, Vương Chính Vũ xung trị đại lượng tiền, trực tiếp dùng lễ vật nhắn lại để Bạch Tiêu Võ nhìn thấy bọn họ thông tin. Bạch Tiêu Võ, chúng ta là tiết mục tổ. Nhìn thấy nói một câu hoặc là làm cái động tác. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Hương Giã sinh hoạt tài khoản chính thức phát ra tới lễ vật nhắn lại, đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì phát sóng trực tiếp thiết bị, phản phất bọn họ phát sóng trực tiếp hình ảnh chính là thượng đế đang nhìn bọn họ đồng dạng. Bạch Tiêu Võ thử thăm dò đối thủ cơ hội nói chuyện, ta nhìn thấy lễ vật nhắn lại, Hương Giã sinh hoạt tiết mục tổ tài khoản phát lễ vật. Chúng ta sẽ không thật xuyên biệt đi. Các ngươi ở nơi nào a? Tại sao không thấy được các ngươi? Vương Chính Vũ nghe đến Bạch Tiêu Võ hồi phục phía sau, mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quá tốt rồi, bọn họ còn có thể liên lạc lên. Nhanh, mau đem tin tức này thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người tạm thời đều yên tâm, Hoàng Lôi bọn họ đều không có việc gì, chỉ là không biết làm sao lại xuyên biệt. Vương Chính Vũ kích động đối với sau lưng nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác cũng là đầy mặt vui mừng, đội vàng chạy đi thông báo mọi người. Mà Vương Chính Vũ tiếp tục tại trực tiếp gian tiến hành lễ vật nhắn lại, Bạch Tiêu Võ, có thể hay không mở ra hậu trường VM có thể nhìn thấy sao? Bạch Tiêu Võ nhìn thấy phía sau, tìm đòi một cái mở ra hậu trường, sau đó nhìn thấy đại lượng VM. Những này VM đều là tới mắng chửi người, mắng tiết mục tổ bị ổi, thu lại tiết mục còn làm loạn thất bát tao kịch bản. Bạch Tiêu Võ đối với mấy cái này kia không chút nào để ý, tìm tới tiết mục tổ VM đi sau nói. Có thể, ta nhìn thấy VM. Quá tốt rồi, các ngươi trước không nên hoảng hốt, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì. Các ngươi hiện tại có thể xuyên việt đến một cái thế giới khác, hoặc là nói đi đến một không gian khác vĩ độ. Bởi vì các ngươi liền tại trước mặt chúng ta, thế nhưng chúng ta lẫn nhau đều nhìn không thấy, chúng ta cũng đều là thông qua trực tiếp gian nhìn thấy các ngươi năm người thân ảnh. Hiện tại các ngươi tại nơi đó chờ đợi, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra các ngươi biến mất nguyên nhân, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Vương Chính Vũ nhắn lại, Bạch Tiêu Võ trong lòng hơi yên ổn một chút. Điều này nói rõ chính mình năm người không phải cùng nguyên bản thế giới hoàn toàn ngăn cách, tối thiểu còn có thể thông qua trực tiếp gian liên hệ bọn họ. Tin tưởng tiết mục tổ bên kia cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ. Hiện tại hắn cần phải làm là tận lực giải cái này cái thế giới, sau đó chờ đợi tiết mục tổ bên kia cứu viện. Đương nhiên, Bạch Tiêu Võ cũng biết cái này cơ bản không có khả năng, bởi vì hắn biết chính mình xuyên việt thế giới. Trừ phi quốc gia có năng lực xuyên việt thế giới, nếu không cái này trực tiếp gian cũng chỉ có thể cho bọn họ cung cấp tin tức viện trợ. Chương 5, quỷ dị dần dần sinh, xuyên việt thực truy chương 5, quỷ dị dần dần sinh, xuyên việt thực truy Vương Chính Vũ trấn an Bạch Tiêu Võ phía sau, để nhân viên công tác tiếp tục nhìn chằm chằm trực tiếp gian. Hắn thì là lập tức triệu tập tiết mục tổ tất cả nhân viên công tác, đi tới Ma Cô Ốc bên cạnh trên đất trống. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, chúng ta mặc dù không biết Hoàng Lôi năm người vì sao lại phát sinh như vậy chuyện quỷ dị. Thế nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thể một bên thông báo cảnh sát tới, một bên điều tra bốn phía có chỗ kỳ quái gì. Vương Chính Vũ vẫn nhìn tiết mục tổ mọi người. Vương đạo, ta cảm thấy bọn họ xuyên biệt khả năng cùng phía trước Ma Cô Ốc xuất hiện xương trắng có quan hệ. Một vị nhân viên công tác đứng ra nói ra ý nghĩ của mình. Vương Chính Vũ nghe vậy cũng là sửng sở, sau đó gật gật đầu. Ân, xác thực có cái này có thể, xương trắng tới vô cùng đột nhiên, biến mất cũng tốc độ cực nhanh. Lúc ấy chúng ta cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là bây giờ xem ra có thể chính là cái này xương trắng đưa tới. Cái kia đạo diễn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một vị khác nhân viên công tác nhấc tay hỏi thăm. Đại gia trước tìm xem phụ cận có hay không cái kia kỳ quái xương trắng, nếu quả thật có cũng tuyệt đối đừng tới gần, biết liền được. Đồ chơi kia cũng không phải chúng ta có khả năng nhúng tay, chúng ta hết sức tìm kiếm kỳ quái địa phương liền được, biết sao? Mặt khác Trương Hàng Tây thời khắc cùng cảnh sát bên kia liên hệ, để bọn họ tận mau tới đây điều tra nghiên cứu. Chúng ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng chỉ có thể làm những này đủ khả năng sự tình. Vương Chính Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán từ cái này bị dị xương trắng hạ thủ. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm. Mọi người mặc dù cũng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là nhộn nhịp đồng ý, sau đó hướng về Ma Cô Ốc bên ngoài chạy đi. Mà ngay tại lúc này, Bạch Tiêu Võ bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ kêu to. Bạch Tiêu Võ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bành Bành sắc mặt tảm đạm, song quyền cầm thật chặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Hà Huynh ở bên cạnh hắn, vội vàng an ủi tâm tình của hắn. Không có việc gì, không có việc gì, Bành Bành làm sao vậy? Hoàng Lôi cũng không đoái hoài tới cái khác, đi tới Bành Bành bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn. Bành Bành đừng sợ, chúng ta đều ở đây. Đã xảy ra chuyện gì? Bành Bành nghe đến hai người âm thanh, trong con mắt tiêu điểm một lần nữa tụ tập, duỗi ra ngón tay chỉ dừng cây một nơi. Vừa vặn, có đạo bóng trắng chợt lóe lên, mà còn ta còn nghe được tiếng khóc. Là, có phải là có quỷ a? Hà Huỳnh cùng Hoàng Lôi nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bành Bành, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đúng à, khả năng là ngươi quá mức khẩn trương, bị hoa mắt hoặc là xuất hiện ảo giác cũng không nhất định. Không, ta thật nhìn thấy. Bành Bành liền vội vàng lắc đầu. Đạo kia bóng trắng còn có tiếng khóc, đều là thật sự rõ ràng. Mọi người thấy Bành Bành nghiêm túc như thế bộ dạng, trong lòng cũng có chút do dự. Bọn họ mới kinh lịch như vậy chuyện thần kỳ, có vẻ như xuất hiện cái quỷ không có chút nào kỳ quái. Nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hà Huỳnh lập tức lắc đầu, đồng dạng một mặt khẩn trương. Vẫn là tạm biệt, an toàn trọng yếu nhất. Nói xong hắn nhìn xung quanh rừng cây, tiếp tục nói, chúng ta đừng quá mức hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Cũng là, Bành Bành ngươi liền làm nhìn lầm đi. Đừng để trong lòng, chúng ta trở về phòng khách đợi a. Đúng lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng xào xạc, tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Thanh âm gì? Mọi người nhất thời khẩn trương lên, nhộn nhịp cảnh giác nhìn xem phía trước rừng cây. cùng lúc đó bốn người cũng đang từ từ lui về sau đi. Nhưng mà tiếng xào xạc càng ngày càng gần, nhưng thủy chung không thấy bất kỳ vật gì xuất hiện. Mọi người ở đây khẩn trương thời điểm, tiếng xào xạc đột nhiên biến mất. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, cho rằng vừa vặn trận kia âm thanh chỉ là gió lay động lá cây phát ra âm thanh. Hiu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mơ hồ bóng trắng từ rừng cây chỗ sâu hiện lên. Ô ô ô. Quỷ, có quỷ a. Bốn người nhất thời sắc mặt đại biến, bành bành càng là chân mềm nhũn té ngồi trên mặt đất. T. Chẳng lẽ nơi này thật sự có vấn đề? Hoàng Lôi sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, mồ hôi lập tức từ cái trán chậm rãi chảy xuống. May mà rừng cây động tĩnh bên trong rất nhanh liền biến mất, bốn người tâm tình khẩn trương cuối cùng bình phục lại. Bạch Tiêu Vo cũng nhìn thấy đạo kia thân ảnh màu trắng, bất quá kỳ quái là, tâm tình của hắn thế mà không có bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại là trong lồng ngực một cỗ cảm giác nóng rực dần dần sinh, đem thân thể của hắn nướng đến ấm áp dễ chịu. Đừng ở chỗ này, trước về đình nghỉ mát chỗ an toàn một điểm. Hoàng Lôi kéo lấy run chân bành bành trở lại đình nghỉ mát. Lúc này, Bạch Tiêu Vo cũng đem Hà Huỳnh điện thoại đưa cho Hoàng Lôi, đối với hắn nói ra bản thân phát hiện. Hoàng lão sư, trên điện thoại xuất hiện chúng ta trực tiếp gian, chúng ta có thể thông qua hậu trường VM tiết mục tổ. Bốn người nghe xong ánh mắt sáng lên, phản phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, Hoàng Lôi cầm qua điện thoại phía sau mở ra hậu trường. Vừa lúc này tiết mục tổ phát tới VM. Tiết mục tổ, Lôi tử, trước về phòng khách đợi, bên ngoài có thể có chút không an toàn. Hoàng Lôi thấy thế, lập tức điều khiển điện thoại đánh chữ hồi phục. Hoàng Lôi, các ngươi người ở nơi nào? Tiết mục tổ, chúng ta liền tại Ma Cô ốc vị trí cũ, có thể là chúng ta lẫn nhau ở giữa không nhìn thấy, bất quá chúng ta có thể thông qua trực tiếp gian nhìn thấy các ngươi hình ảnh. Hoàng Lôi lúc này mới đem lực chú ý thả tới điện thoại bên trên trực tiếp gian, trên mặt huyết sắc rút đi không ít. Chúng ta làm sao sẽ bị phát sóng trực tiếp, kệ bên này cũng không có phát sóng trực tiếp thiết bị bộ a. Hà Huỳnh mấy người cũng nhìn thấy trên điện thoại VM, vì vậy cũng đi theo hướng bốn phía không ngừng nhìn quanh. Xem ra chúng ta xuyên việt là thực nện. Hà Huỳnh mặt không có chút máu lắc đầu. Tiết mục tổ, yên tâm, chúng ta sẽ thông báo quốc gia giúp đỡ các người, chúng ta hoài nghi là cái kia xương trắng tạo thành kết quả. Tiết mục tổ, hiện nay chúng ta đã đem sự tình báo cáo ban ngành liên quan, chắc hẳn bọn họ sẽ rất nhanh tới đến. Hoàng Lôi, vậy chúng ta cái này phát sóng trực tiếp tắt không được sao? Tiết mục tổ, tắt không được, trực tiếp gian phảng phất chống rông xuất hiện, hiện tại trực tiếp gian tại cái khác phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện, sợ rằng không bao lâu nữa, toàn bộ thế giới đều biết rõ các ngươi xuyên việt. Hoàng Lôi, toàn thế giới biết càng tốt, dạng này tối thiểu có thể cùng nhau nghiên cứu ra kết quả đem chúng ta cứu trở về. Tiết mục tổ, ân, tại kết quả nghiên cứu ra trước khi đến, các ngươi trước ở tại Ma Cô ốc đừng đi ra ngoài, phòng bếp có một ít đồ ăn chuẩn bị, đủ các ngươi kiên trì mấy ngày thời gian. Hoàng Lôi, tốt, chúng ta biết, để bọn họ nhanh lên. Vừa vặn ngươi cũng nhìn thấy phát sóng trực tiếp, nơi này nói không chừng còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi tồn tại a. Tiết mục tổ, ta biết, mặt khác các ngươi không cần quản, bây giờ đi về phòng khách đợi, buổi tối cũng không muốn đơn độc đi ngủ, năm người cùng một chỗ ở phòng khách ngủ đi. Hoàng Lôi, ân, tốt. Kết thúc VM phía sau, Hoàng Lôi đưa điện thoại còn đưa Hà Huỳnh, sau đó ánh mắt nhìn tất cả mọi người ở đây. Chúng ta đem tất cả đồ ăn chuyển vào phòng khách, sau đó chờ ở phòng khách không muốn khắp nơi đi loạn, chờ đợi tiết mục tổ bọn họ nghiên cứu ra phương pháp tới cứu chúng ta. Mấy người nơi nào còn dám có mặt khác ý kiến, đều là cuốn quýt gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy mấy người đem đồ ăn chuyển vào trong phòng khách. Sau đó mấy người đem chính mình cái gối chăn mền cũng cầm tới phòng khách, tính toán mấy ngày nay liền ở phòng khách sinh hoạt. Ấy, các ngươi nói chuyện này là sao a? Đúng vậy a, tiết mục còn chưa bắt đầu đâu, chúng ta gặp phải dạng này chuyện thần kỳ. Tiêu Võ ngươi cũng là xui xẻo, nếu là chậm một chút nữa tới, có thể ngươi đều không cần đi theo chúng ta gặp nạn. Bạch Tiêu Võ ngoài miệng nói xong không ngại, nội tâm nhưng là tràn đầy xấu hổ. Bởi vì Hà Huỳnh lời nói này phản, hẳn là Bạch Tiêu Võ đến muộn một chút. Bọn họ Ma Cô ốc bốn người cũng không cần bị dạng này một tràng thần kỳ kinh lịch. Chương 6, cương thi đột kích, mọi người sợ hãi chương 6, cương thi đột kích, mọi người sợ hãi bọn họ không biết nơi này là cái gì thế giới, có thể là Bạch Tiêu Võ biết à. Nơi này chính là cương thi tiên sinh thế giới. Cho nên hắn nội tâm đang suy tư có những thứ đó có thể đối phó cương thi quỷ quái. Máu chó đen, máu gà trống, gạo nếp, chu sa, mặc đầu tuyến, gỗ đảo, tượng phận, lương hương bụi các loại. Vì vậy Bạch Tiêu Võ lấy ra điện thoại của mình, điểm mở trực tiếp gian hậu trường, tiến vào VM hỏi thăm tiết mục tổ. Trực tiếp gian tại mỗi người trên điện thoại đều có, mà còn đều là ở vào điện thoại bắt mắt nhất vị trí, một điểm mở liền trực tiếp tiến vào trực tiếp gian. Hậu trường 5 người đều có thể nhìn thấy, VM tựa như là nhóm trò chuyện đồng dạng. Bạch Tiêu Võ cũng là ở bên trong hỏi thăm. Tiết mục tổ, gạo nếp phòng bếp liền có, gà trống tại Ma Cô ốc bên cạnh có nuôi, mặc đầu tuyến tại công cụ phòng hình như cũng có, các ngươi có thể đi tìm xem, đến mức mặt khác không được rõ lắm. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đặt câu hỏi, Hoàng Lôi bốn người đều là hiếu kỳ nhìn hướng hắn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bạch Tiêu Võ để điện thoại xuống, hồi phục Hoàng Lôi vấn đề. Đại gia không phải nhìn vào trong rừng cây hiện lên bóng trắng sao? Vạn nhất là những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, cái kia ta nói đồ vật liền có thể hữu dụng. Thật sao? Những vật này có thể đối phó bọn họ? Hà Huỳnh nhìn xem Bạch Tiêu Võ tại tư trong thư đặt câu hỏi đến vật phẩm, thần sắc có chút hoài nghi. Phía trước nói qua cái này cái thế giới đối với quỷ thần hiểu rõ tương đối ít, cho nên Hà Huỳnh đối với những vật này có thể hay không đối phó quỷ quái, vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Mà Bạch Tiêu Võ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc những vật này, đến mức có hữu dụng hay không thật đúng là không dám khẳng định. Ta không xác định, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta quốc gia truyền thừa nhiều năm như vậy, những vật này có ghi chép dù sao cũng nên có đạo lý của nó. Hoàng Lôi nghe xong cũng là cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy đồng ý đi thu thập những vật này dự bị. Vậy chúng ta liền tìm xem, lo trước khỏi họa. Nhìn thấy Hoàng Lôi đồng ý, Hà Huỳnh cũng là gật gật đầu. "Ân, cũng được, liền tính không cần cũng không có gì đáng ngại. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm, hiện tại mặt trời cao chiếu, rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng không dám ra ngoài, thừa dịp khoảng thời gian này chuẩn bị thêm một chút không phải chuyện xấu. Mọi người cùng nhau đi thôi, nhiều người dễ tìm một chút, cũng tương tự an toàn rất nhiều." "Tốt." Sau đó năm người nhộn nhịp đứng dậy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi công cụ phòng tìm kiếm Mạc Đầu Tuyến. Mạch Tiêu Võ đi tới công cụ phòng. Hắn đầu tiên là ngay lập tức tìm kiếm được Mạc Đầu Tuyến, sau đó nhìn xem cái nào công cụ có thể phòng thân. Thanh này búa có thể cầm phòng thân, đại gia tìm một chút tiện tay công cụ giữ ở bên người dự bị cũng được à. Mạch Tiêu Võ một bên tìm kiếm lấy công cụ, một bên đối với sau lưng Hoàng Lôi đám người nhắc nhở. "Tốt, ta tìm xem có hay không quốc loại hình." Hà Huỳnh một bên nói, một bên tại công cụ phòng bên trong tìm kiếm công cụ. Bành Vũ Sướng cùng Hoàng Lôi hai người cũng là riêng phần mình tìm kiếm thích hợp công cụ cầm ở trên tay mình. Năm người riêng phần mình chọn lựa một chút tiện tay công cụ, sau đó rời đi công cụ phòng. Tiếp lấy bọn hắn đem hai cái gà trống bỏ vào gà trong lồng, sau đó mang vào phòng khách bên trong. Gạo nếp đã chuyển vào phòng khách, Mạc Đầu Tuyến cùng gà trống cũng tìm được, đại gia tìm xem còn có đồ vật gì có thể dùng. Bạch Tiêu Võ một bên nói, một bên nhìn xung quanh, nhìn xem xung quanh có hay không những thứ đồ khác có thể lợi dụng. "Này, còn có lư hương bụi, quá tuyệt." Bạch Tiêu Võ tại một cái góc tìm tới một cái nho nhỏ lư hương, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là bên trên không ít lần hương. Mà những người khác tìm một lần phía sau, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Vì vậy đại gia quay trở về phòng khách bên trong bố trí sân bãi. Bạch Tiêu Võ đem gạo nếp vung tới trên mặt đất, cùng với xung quanh hành lang, cửa sổ, nhà vệ sinh từng cái địa phương. Hy vọng những vật này có thể tạo được tác dụng. Hà Huỳnh nhìn xem đầy đất gạo nếp, mặc dù không biết có thể không đưa đến tác dụng, thế nhưng trong nội tâm vẫn là thở dài một hơi. Sát trời đã bắt đầu chậm rãi tối xuống, chúng ta không nên tùy tiện đi loạn động, thừa dịp hiện tại thời gian không tính là mượn, đều đi nhà vệ sinh giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Hoàng Lôi nhìn một chút ngoài phòng, đối với những người khác nói. "Ân, nói đến cái này, chúng ta xác thực cũng muốn chuẩn bị mấy cái bô, chính là đáng thương muội muội tận lực không muốn uống nước, giảm bớt ban đêm đi về đốt cờ có thể." "Ân, ta biết." Trương Tử Phong gật gật đầu đáp lại. Sau đó năm người ở tại Ma Cô ốc phòng khách, đóng chặt cửa sổ không tại đi loạn. Hoàng Lôi nhìn xem đại gia trên mặt khẩn trương, không nhịn được thở dài. "Đại gia đừng quá lo lắng, chúng ta có lẽ qua đêm nay liền có thể bình an vô sự, tỉnh lại sau giấc ngủ liền trở lại thực tế." Mọi người nhẹ gật đầu, đại gia ngồi vây chung một chỗ, yên lặng chờ đợi cứu viện đến. Bạch Tiêu Võ cảm nhận được bầu không khí có chút âm u, vì vậy liền cầm tài liệu lên chuẩn bị cho Mạc Đầu Tuyến ra chỉ điểm ý lực. Hắn đầu tiên là lấy một chút máu gà trống, sau đó lại đem gạo nếp mài thành phấn, sau đó càng là mang tới một điểm lư hương bụi. Ba món đồ hỗn tạp cùng một chỗ cũng không biết có hữu dụng hay không, Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút nhịn đau cắt vỡ ngón tay thả một điểm máu đi vào. Bốn dạng đồ vật quấy rối cùng một chỗ phía sau, Bạch Tiêu Võ đem toàn bộ Mạc Đầu ném vào bên trong, để Mạc Đầu Tuyến đầy đủ nhiễm những vật này. Dạng này thật có hiệu quả sao? Hà Huỳnh mấy người nhìn xem Bạch Tiêu Võ tại nơi đó bận rộn, cũng là tò mò nhìn. "Không biết, ta cũng chỉ là nghe nói đến, được hay không cũng phải chuẩn bị a, vạn nhất hữu dụng đâu." "Cũng đối, hy vọng có thể hữu dụng a." Mấy người nhìn xem ngay tại ngâm Mạc Đầu muốn nói. "Ngươi là làm sao biết Mạc Đầu có thể đối phó mấy thứ bẩn thỉu a? Nguyên lý gì a?" Bành Bành tò mò nhìn Bạch Tiêu Võ hỏi. "Có người nói Mạc Đầu là cổ nhân dùng để họa dài thẳng tắp, đo đạc thẳng đứng công cụ. Bởi vì bắn ra đến dây nhất định phải chính trực, không thể cong, cho nên được trao cho có chính khí lực lượng. Tại đạo gia học thuyết bên trong, Mạc Đầu là thuần dương đồ vật, cái gọi là tà không thắng chính, dương nhất định khắc âm." Hoàng Lôi mấy người sau khi nghe được một mặt ngạc nhiên. "Như thế mơ hồ sao? Kỳ thật ta càng có khuynh hướng một cái khác giải thích, đó chính là Mạc Đầu cabin bên trong có mực nước cùng chu sa hỗn hợp, cho nên Mạc Đầu tuyến nhiễm phải chu sa, bởi vậy đối mấy thứ bẩn thỉu có lực sát thương. Bất quá bây giờ không có chu sa, chỉ có thể dùng cái này bốn dạng đồ vật hỗn hợp cùng một chỗ, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả." "Thì ra là thế." Hoàng Lôi mấy người hiểu rõ. "Cái kia cái đồ chơi này ngươi làm sao sử dụng a?" "Mạc Đầu tuyến phương pháp tốt nhất chính là kéo thẳng Mạc Đầu tuyến đạn nó, bất quá bởi vì phía trên có máu gà chống tàn hương, cho nên vài đoạn dây gấp lại quất nó hẳn là cũng có thể." "Minh bạch." Sau đó, mọi người cứ như vậy nhìn xem ngay tại ngâm Mạc Đầu không nói thêm gì nữa. Trực tiếp gian bên trong khán giả nhìn xem mà cô ốc hình ảnh. Có ít người chất vấn Hoàng Lôi đám người còn đang diễn kịch, thế nhưng cũng có một số người nhưng là phát giác được chỗ không đúng. Bởi vì Hoàng Lôi đám người vẫn luôn tại tuyên truyền phong kiến mê tín, làm những này quỷ thần sự tình. Có thể là phát sóng trực tiếp lại không có bất kỳ cái gì cảnh cáo cùng phong hào ý tứ. Mà còn những người này cũng đều tại cái khác phát sóng trực tiếp nhìn thấy ma cô ốc phát sóng trực tiếp. Ba bốn cái cỡ lớn phát sóng trực tiếp đều là giống nhau cách làm. Cho dù Hoàng Lôi chờ người thân phận không đơn giản, thế nhưng cũng không có năng lực như vậy để phát sóng trực tiếp giúp bọn hắn mạch mặt, cho nên trực tiếp gian không có bị phong liền chứng minh sự tình không đơn giản. Có lẽ bọn họ kinh lịch sự tình là chân thật. Cùng lúc đó, tiết mục tổ nhân viên công tác chính lo lắng chờ đợi cảnh sát đến. Hoàng Lôi đám người trong phòng khách ngồi vây quanh rất lâu, dần dần bọn họ cảm thấy có chút hề bại. "Không bằng chúng ta thay phiên nghỉ ngơi một chút ta." Hà Huỳnh đưa ra chính mình đề nghị. Hoàng Lôi nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. "Cũng tốt, mọi người chú ý bảo trì cảnh giác thay phiên nghỉ ngơi, một khi có động tĩnh gì lập tức đánh thức những người khác." Mọi người đồng ý, vì vậy bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Cảnh đêm dần dần sâu. Ma cô ốc bên ngoài trong rừng cây truyền đến từng trận quỷ dị tiếng gió, để người không khỏi cảm thấy rùng mình. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận thê lương gọi tiếng, dọa đến mọi người lập tức từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh. "Là thanh âm gì?" Hà Huỳnh khẩn trương hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không biết phát sinh cái gì. Tại bọn họ một mặt mờ mịt thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trong rừng cây nhảy lên ra, hướng về Ma Cô Ốc thần tốc tiếp cận. Bành, bành, bành. Từng tiếng trầm đục dần dần truyền vào trong thai của mọi người. Đây là thanh âm gì? Bành Vũ Sướng thần sắc sợ hỏi. Mọi người không có trả lời, thế nhưng mỗi người đều nín thở, yên tĩnh lắng nghe cái kia quỷ dị âm thanh. Rất nhanh, đạo hắc ảnh kia đã đi tới Ma Cô Ốc viện tử bên trong. Là cương thi. Đột nhiên, Bạch Tiêu Võ kinh hô một tiếng. Mọi người theo Bạch Tiêu Võ ánh mắt nhìn, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia thân ảnh tại ánh trăng chiếu rọi xuống dần dần rõ ràng. Chỉ thấy một cái toàn thân hư thối, hai mắt đỏ bừng cương thi đang đứng tại viện tử bên trong. Móng tay của nó dài mà sắc bén, trong miệng còn không ngừng phát ra trận trận chấm thấp tiếng giống. Làm sao bây giờ? Xong, thật sự có cương thi. Không muốn a. Chúng người tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Bọn họ trước đây chỗ nào gặp phải chuyện như vậy, một cỗ mãnh liệt hoảng hốt giống như thủy triều vào tới. Liên Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người cũng là không khỏi bị doãn đốc. Đại gia đừng hoảng hốt, chúng ta có gạo nếp cùng mặc đầu tuyến. Bạch Tiêu Võ một bên nói, một bên từ bên cạnh trên mặt đất nắm lên mặc đầu tuyến. Cương thi cảm ứng được bên này xuất hiện đại lượng nhân khí, vì vậy bắt đầu hướng bên này nhảy cả tương tới. Mụ mụ nha, nó tới. Chúng ta từ phía sau chạy. Bành Bành sợ hãi đến liền muốn mở ra cửa sau đi ra, bất quá bị Hoàng Lôi kịp thời ngăn lại. Ngươi điên, cái này địa phương cất chim cũng không có, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Chúng ta bây giờ còn có gạo nếp cùng mặc đầu tuyến, nói không chừng cương thi sợ hãi những vật này không dám tới gần. Cái này Bành Bành sợ hãi đến run rẩy, lời nói đều nói không nên lời. Trương Tử Phong càng là ngồi dưới đất một mặt bất lực bộ dạng, nước mắt ào ào chảy. Chương 7, Bạch Tiêu Võ cầm mặc đầu tuyến cuồng rút cương thi chương 7, Bạch Tiêu Võ cầm mặc đầu tuyến cuồng rút cương thi tại cương thi đi tới Ma Cô Ốc viện từ thời điểm, trực tiếp gian bên trong còn lưu có không ít khán giả. Bọn họ nhìn thấy cương thi đến, từng cái bắt đầu không ngừng gửi đi mưa đạn nhắn lại. Trực tiếp gian tới, điện ảnh muốn bắt đầu. Quá mẹ nó giả, cương thi đều đi ra. Mong đợi một ngày, có trò hay nhìn. Nói không chừng là thật đâu. Trên lầu nghĩ ăn dấm, thiên chân vô tà a. Ta cảm thấy bên trong có kỳ lạ, các ngươi không có phát hiện Ma Cô Ốc phát sóng trực tiếp tại rất nhiều bình đài đều xuất hiện sao? Ta thấy được, quốc nội mấy cái lớn phát sóng trực tiếp đều có Ma Cô Ốc phát sóng trực tiếp. Không sai, Ma Cô Ốc một mực tuyên truyền quỷ thần sự tình, có thể là những này trực tiếp gian nhưng là một điểm thí sự đều không có. Không thể nào, thật chẳng lẽ là xuyên biệt? Làm sao có thể, trên lầu khẳng định đều là thủy quân. Ta nói cho các ngươi biết một cái tin tức ẩm, Ma Cô Ốc bên kia đã đi rất nhiều cảnh sát. Làm sao ngươi biết? Ngươi là tiết mục tổ nâng. Ngươi mới là nâng, bởi vì bằng hữu của ta liền tại cái thôn kia phụ cận, là hắn chính miệng nói cho ta biết. Ta là cái thôn kia người địa phương, ta đã mở phát sóng trực tiếp mấy giờ, Ma Cô Ốc xác thực tới rất nhiều cảnh sát. Ta đi thấy, trên lầu thật mở phát sóng trực tiếp, bên trong thật nhiều cảnh sát ta. Không ít người sững sờ, lập tức điểm mở người này tài khoản, trang chủ biểu thị ngay tại phát sóng trực tiếp bên trong. Từ Phạm Nam cũng là không tin Ma Cô Ốc mọi người xuyên việt khán giả một trong. Vì vậy hắn một mặt hoài nghi điểm mở người này trực tiếp gian, phát hiện phát sóng trực tiếp màn ảnh tại một cái trên mái nhà mặt. Màn ảnh nhắm ngay phương hướng là một tòa phong ốc, xem ra đúng là Ma Cô Ốc không thể nghi ngờ. Nhưng mà nơi đó xác thực tới mười mấy chiếc xe cảnh sát, đại lượng cảnh sát tại khắp nơi thăm dò cái gì. Ta đi, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Từ Phạm Nam cũng là bán tín bán nghi tự lẩm bẩm. Kỳ thật tại Bạch Tiêu Võ bọn họ xảy ra chuyện phía sau, Ma Cô Ốc nháy mắt liền lên các cái bình đài hot search, vừa bắt đầu bọn họ cũng không tin là thật. Cho đến về sau càng diễn càng mạnh, không ít Ma Cô Ốc phụ cận người cũng đều là biết chuyện này. Vì vậy từng cái tương quan phát sóng trực tiếp xuất hiện, đồng bộ phát sóng trực tiếp Ma Cô Ốc bên kia tình huống. Đại gia lúc này mới phát hiện Ma Cô Ốc hình như thật xảy ra chuyện, bởi vì rất nhiều cảnh sát cùng xe cảnh sát xuất hiện tại Ma Cô Ốc bên kia. Bất quá vẫn có một số người không tin, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc quan điểm của mình, vô luận người khác làm sao cùng hắn giải thích đều nghe không vào. Cho tới bây giờ cương thi tiến đến, bọn họ đám người này vẫn như cũ xem như tiết mục tổ dụng tâm địa đặt một cái kịch bản. Khán giả xem như nói dối, có thể là tiết mục tổ cũng sẽ không. Vương Chính Vũ nhìn thấy cương thi xuất hiện, lập tức bị dọa sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó chính là lòng nóng như lửa đốt. Tiết mục tổ, Lôi Tử, Gạm Nếp, Mặc Đầu Tuyến. Tiết mục tổ, nếu như không kiên trì nổi lập tức chạy trốn. Tiết mục tổ, đối, có thể dùng hỏa đốt cương thi, các ngươi chính là đem Ma Cô Ốc tiêu cũng không có việc gì. Tiết mục tổ, má ơi, lão tiên gia phù hộ a. Vương Chính Vũ không ngừng gửi đi PM cho bọn họ. Có thể là mấy người làm sao có thời giờ đi quan sát PM, mỗi một người đều khuôn mặt sợ hãi nhìn xem cương thi hướng phía bên mình nhảy đến. Tất cả mọi người ngừng thở, nghe nói dạng này cương thi liền không cảm ứng được chúng ta. Bạch Tiêu Võ cũng không biết những biện pháp này là thật là giả, bất quá vẫn là tạm thời thử một lần. Mọi người nghe vậy lập tức ngừng thở, cương thi quả nhiên ngừng lại, mở mịt nhìn xung quanh. Mọi người thấy thế vui mừng, có thể là thích không lâu dài, bọn họ nhìn thấy cương thi vẫn còn tại ngoài cửa bồi hồi. Tất cả mọi người không phải cái gì nín thở người phong khoáng, mà còn mãnh liệt hoảng hốt để bọn họ nín thở thời gian rút ngắn thật nhiều. Không đến một phút, Hà Huỳnh dẫn đầu không kiên trì nổi trước. Hô. Hà Huỳnh miệng lớn hô hấp mấy lần, nhìn thấy cương thi cảm ứng được hắn, Hà Huỳnh dọa phải lập tức lại ngừng thở. Có thể là lúc này Bành Bành bọn họ cũng không kiên trì nổi, lần lượt màn hình không được hô hấp. Phúc. Hô. Hô. Mấy người bọn họ hô hấp một cái, cương thi lập tức cảm ứng được bọn họ, sau đó một cái nhảy nhót đi tới cửa ra vào hành lang. Suy. Gạo nếp lập tức làm ra tác dụng, gạo nếp bên trên dương khí cùng cương thi thi khí tiếp xúc, phát ra một tiếng suy suy âm thanh. Giống. Cương thi bị gạo nếp dương khí tổn thương, đau đến nó gầm rú một tiếng. Có thể là cương thi không chịu buông tha trong phòng mọi người, vì vậy vừa dùng lực nhảy lên thật cao, trực tiếp đem cửa phòng đập ngã. Bành! Cương thi cứ như vậy dẫm tại phòng trên ván cửa. A! Bành Bành cùng Trương Tử Phong hai người dọa đến hoảng sợ kêu kêu lên, thân thể không ngừng lùi lại. Xong, nó tới. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người cũng là sắc mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt cương thi. Ôi! Cương thi phát ra một tiếng gào trầm trầm, lộ ra một đôi răng nanh sắc bén. Hoàng Lôi bọn họ sinh hoạt tại hòa bình niên đại, gần như liền người chết đều chưa từng thấy mấy lần. Bọn họ chưa hề khoảng cách gần như vậy mà đối diện dạng này khiến người kinh hồn táng đảm tình cảnh, bốn người đều bị dọa đến không cách nào động đậy. Năm người bên trong, Bạch Tiêu Võ là một cái khác loại, hắn nhìn thấy cương thi chỉ có khẩn trương nhưng là không có bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại nội tâm không ngừng tuôn ra từng dòng nước ấm, kích thích Bạch Tiêu Võ có chút phấn khởi, nhìn xem cương thi có chút kích động. Ôi, cương thi lại là gầm nhẹ một tiếng. Lập tức một cái nhảy cả tương tới, Bạch Tiêu Võ nắm lên một cái gạo nếp, hướng về cương thi bung đi. Phanh phanh phanh. Gạo nếp rơi tại cương thi trên thân, phát ra một trận tiếng nổ, bốc lên từng trận khói trắng. Cương thi phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó lại lần nữa hướng về mọi người đánh tới. Ta tới ngươi. Bạch Tiêu Võ vội vàng cơ lấy trong tay Mặc Đầu Tuyến, dùng sức hướng về cương thi rút đi. Hiu. Mặc Đầu Tuyến giống như một tia chớp màu đen, nháy mắt đánh trúng cương thi ngực, đưa nó nháy mắt bắn ra ngoài. Ngại tư, quá tuyệt. Vương Chính Vũ nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh, nắm chặt nắm đấm cao hứng hô. Hắn vừa vặn nhìn thấy Hoàng Lôi bốn người bị dọa đến không nhúc nhích, đều nhanh muốn sắp điên. May mà cái này làm người Bạch Tiêu Võ lá gan không nhỏ, lại dám chính diện nên kích cương thi. Cương thi bị đẩy lùi về sau, nhìn xem Bạch Tiêu Võ bên này có chút kiên kỵ, có thể là nồng đậm nhân khí để nó không khỏi lại lần nữa phát động tiến công. Còn tới, Bạch Tiêu Võ trước là hướng về phía cương thi ném một chút gạo nếp, về sau thừa dịp cương thi bị gạo nếp nổ có chút đứng không vững thời điểm, hắn cầm Mặc Đầu Tuyến lập tức tiến lên, một cái quất tới. Bành! Cương thi lại lần nữa bị Mặc Đầu Tuyến quất bay mấy mét bên ngoài. Hoa, cái đồ chơi này thật tốt dùng a. Bạch Tiêu Võ nhìn xem cương thi bị quất bay, lá gan lập tức liền đi lên, sau đó lại cười đuổi theo, cầm Mặc Đầu Tuyến không ngừng rút lấy cương thi. Cương thi bị Mặc Đầu Tuyến rút đến tia lửa văng khắp nơi, trong miệng phát ra trận trận thê lương gọi tiếng. Chương 8, mọi người đồng tâm hiệp lực chế phục cương thi. Chương 8, mọi người đồng tâm hiệp lực chế phục cương thi. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Ha ha, hữu dụng. Bạch Tiêu Võ ngữ khí có chút hưng phấn hô. Hoàng Lôi kịp phản ứng phía sau, nắm lên trên mặt đất gạo nếp đối cương thi không ngừng ném đi. Gạo nếp cùng cương thi thân thể tiếp xúc, đồng dạng sinh ra không nhỏ tia lửa, đồng thời giống một chuỗi nhỏ pháo đồng dạng ba ba bang. Hà huynh bọn họ nhìn thấy Bạch Tiêu Võ vô cùng dũng mãnh, một người cầm Mặc Đầu Tuyến đuổi theo cương thi rút. Vì vậy từng cái cũng lá gan lớn lên. Bốn người không ngừng nắm lên gạo nếp đập về phía cương thi, trong lúc nhất thời lại bị năm người chiếm cứ thượng phong. Cương thi bị đánh đến giận dữ không thôi, cuối cùng vậy mà đón Mặc Đầu Tuyến đối Bạch Tiêu Võ bổ tới. Tiêu Võ cẩn thận a. Tiêu Võ né tránh a. Tiêu Võ ca. Bốn người nhìn thấy cương thi nhịn đau phản kích, không khỏi từng cái cực kỳ hoảng sợ, trong miệng nhộn nhịp hô hào để Bạch Tiêu Võ tránh né. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy cương thi chạm mặt tới không chút nào sợ. Cỗ thân thể này vốn là từ nhỏ tu luyện võ thuật, hắn hồn xuyên qua càng là siêng năng tu luyện. Đối mặt cương thi phản kích, Bạch Tiêu Võ lợi dụng ra dạy bảo thân pháp xảo diệu né tránh. Hắn một bên tránh né, một bên tiếp tục dùng Mặc Đầu Tuyến đối cương thi tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiêu Võ cùng cương thi vậy mà rằng có không xong. Trực tiếp gian các khán giả thấy cảnh này, mỗi một người đều sôi trào. Đậu phộng, cái này Bạch Tiêu Võ mạnh như vậy sao? Cái này Bạch Tiêu Võ cũng quá lợi hại đi, lại có thể cùng cương thi chính diện cứng rắn. Cái này Bạch Tiêu Võ hẳn là Thiếu Lâm tự đi ra a. Mặc dù là giả dối, nhưng nhìn sáng khoái a. Quá kích thích, tim đập đều nhanh muốn nổ tung. Mọi người thấy Bạch Tiêu Võ cùng cương thi hình ảnh chiến đấu, từng cái kích động không thôi. Bọn họ đều nhộn nhịp quét mưa đạn cho Bạch Tiêu Võ cố gắng. Bạch Tiêu Võ cùng cương thi chiến đấu mấy chục hiệp, mặc dù có chút hề bại, nhưng khí thế không giảm chút nào. A, ta tở mở quất chết ngươi. Bạch Tiêu Võ hét lớn một tiếng, trong tay Mặc Đầu Tuyến càng rút càng nhanh, càng rút càng mạnh mẽ, phản phất một đầu cây roi màu đen đồng dạng. Cuối cùng cương thi vậy mà cứ thế mà bị Bạch Tiêu Võ cho bắt sống, chỉnh thân thể đều bị Mặc Đầu Tuyến cho cuốn lấy không động được. Tốt. Hoa ngẫu nhiên, Tiêu Võ lợi hại. Tiêu Võ ca quá lợi hại. Ma Cô Úc bốn người nhộn nhịp lại hỉ, bọn họ cường tráng lên lá gan, cầm trên sợi dây phía trước đem cương thi một mực trói lại. Không có một lát sau, cái này cương thi bị thô to sợi dây từng vòng trói lại, hoàn toàn không cho nó thoát khỏi cơ hội. Hiện tại có lẽ an toàn a. Bạch Tiêu Võ phủi tay bên trên cho bụi, nhẹ nhàng thở ra. Mọi người cuối cùng lộ ra nụ cười, cười gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ, đưa nó thiêu sao? Hoàng Lôi nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi. Ta cảm thấy bình thường hỏa diễm có thể đối cương thi không quá hữu hiệu, vạn nhất Mặc Đầu Tuyến cùng sợi dây bị đứt đoạn, cương thi ngược lại là chạy ra. Bạch Tiêu Võ cho rằng phàm hỏa đối cương thi có thể vẫn có chút dùng, thế nhưng tác dụng nên sẽ không phải rất lớn. Nếu như bình thường phàm hỏa thật rất hữu dụng, cái kia cương thi nguy hiểm hệ số liền sẽ thẳng tắp hạ xuống, nhân viên một mũi lửa đem đều có thể thiêu chết cương thi. Vậy cứ như thế để đó không quản, vẫn là nói chờ lấy ban ngày mặt trời thiêu chết nó. Có thể là khoảng cách mặt trời mọc còn có 8, 9 tiếng đâu, ta sợ cương thi xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Ấy, công cụ phòng hình như có dây kém, chúng ta lật kệ kia trói chặt cương thi, nó không tránh thoát, chúng ta thiêu chết nó. Bành Bành nhớ tới lúc trước tại công cụ phòng nhìn thấy một bó dây kém, vì vậy đề nghị. Dẹp đi, cái kia tinh tế dây kém cái dám dùng. Hoàng Lôi không cao hứng nhìn thoáng qua Bành Bành. Ta nghe nói cương thi trong cổ họng đều có một cỗ khí, chúng ta nghĩ biện pháp thư sướng hắn cái kia một hơi. Làm sao tiết? Mọi người tò mò nhìn Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ dựa vào lá gan lớn hiểu nhiều lắm, tăng thêm thân thủ hơn người được đến mọi người tán thành. Miệng đối miệng hút ra đến. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mọi người, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. A, mọi người nhộn nhịp giật mình, cái đồ chơi này liền tới gần cũng không dám, nào dám miệng đối miệng, cái này không được bị nó cắn một cái. Không nhất định dùng miệng hút, ta quần chúng sảnh không phải có cái máy hút bụi sao? Bạch Tiêu Võ nói đến đây không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha, dùng máy hút bụi hút ta. Mọi người nhất thời cười ha ha, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ vậy mà nghĩ ra như thế một cái ý tưởng. Cho nên bọn họ tìm đến máy hút bụi, đem đầu rút ra, chỉ để lại một cái ống nhựa. Ống nhựa một đầu hút cửa ra vào đâm vào cương thi trong mồm, sau đó kết nối nguồn điện đè xuống chớp mở. Còn có điện, hô. Máy hút bụi bắt đầu vận chuyển, hấp lực cường đại đem cương thi trong miệng khí tức không ngừng hút ra đến. Cương thi bắt đầu liều mạng dãy rủa, có thể là vì mặc đầu tuyến thuốc phượng, nó căn bản là không có cách thoát khỏi. Cương thi khí tức dần dần yếu bớt, cuối cùng không nhúc nhích, phản phất chết đồng dạng. Mọi người vây quanh tại cương thi bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm nó, sợ nó đột nhiên sắt chết bù dậy. Chết sao? Phải chết ta. Lúc này Bạch Tiêu Võ ngồi xổm xuống, dùng tay tại cương thi trên thân sờ lên, sau đó đứng lên nói, nhục thể thay đổi mềm, đã chết. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, từng cái lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Vậy bây giờ có thể tiêu a? Hà Huỳnh nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, đem nó tiêu a. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, mặc dù cương thi chết, thế nhưng khó đảm bảo lại chỉnh xảy ra chút gì ngoài ý muốn đi ra. Mọi người gật gật đầu, cảm thấy cái này là biện pháp tốt nhất. Cho nên bọn họ tìm đến một đống đống củi lửa tại cương thi xung quanh, sau đó đốt lên đống lửa. Thế lửa càng lúc càng lớn, cương thi dần dần bị ngọn lửa thôn phệ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm, nhìn xem tại liệt hỏa bên trong bị dần dần đốt thành tro bụi cương thi. Mọi người cuối cùng triệt để yên lòng. Tiêu Võ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi chính diện nên kích cương thi, chúng ta có thể còn sợ đến không lúc đích. Hà Huỳnh trịnh trọng hướng Bạch Tiêu Võ nói cảm ơn. Không sai, cảm ơn Tiêu Võ, không phải vậy chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Bành Bành đối với những vật này sợ hãi muốn chết. Bây giờ thấy cương thi không có, cuối cùng lộ ra nụ cười, nội tâm 10 phần chân thành cảm tạ Bạch Tiêu Võ. Hoàng Lôi cùng Trương Tử Phong hai người cũng đồng dạng là hướng Bạch Tiêu Võ bày tỏ cảm tạ. Bạch Tiêu Võ vung vung tay, cười nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Trải qua sự kiện lần này, Bạch Tiêu Võ trong lòng mọi người có vị trí nhất định, cho rằng là người có thể dựa. Tại mọi người đốt cháy cương thi thời điểm, không ít người cảm thấy không thích hợp, nếu như cương thi là người đóng vai, bị như thế đại hỏa đốt không được tiêu chết. Trực tiếp gian uy uy uy, có phải là sự tình không thích hợp a? Đối, cái này nếu là chân nhân đóng vai không được tiêu chết. Có thể, có lẽ cũng là đặc hiệu a. Mẹ nói đặc hiệu còn có thể ảnh hưởng hiện thực. Cái này cửa phòng cùng viện tử bình bình lọ lọ đều bị đụng nát đập nát, đây viện tử bừa bộn có thể là đặc hiệu. T, mẹ nó thật xuyên việt rồi. Đậu phộng, thật kích thích, xuyên việt không phải giả dối. Ta cũng muốn xuyên việt a. Vì cái gì không phải ta? Ta dựa vào, trên lầu xuyên việt đi đối mặt cương thi sao? Ngạch, xác thực rất nguy hiểm, vẫn là quên đi. Mọi người thấy hỏa diễm dần dần dập tắt, sau đó nhìn vẫn còn đêm tối sát trời, đại gia tranh thủ thời gian quay trở về phòng khách. Bành Bành cùng Bạch Tiêu Võ mấy người đem cửa phòng dùng cái bàn đứng vững, tính toán chấp vá chấp nhận một buổi tối. Chương 9, Mãng Phu Bạch Tiêu Võ, lấy thương đổi thương chương 9, Mãng Phu Bạch Tiêu Võ, lấy thương đổi thương cảnh đêm dần dần dày, tại rạng sáng hơn 3 giờ chung thời điểm, đột nhiên một trận như có như không khóc tiếng vang lên. Ô ô ô, Bạch Tiêu Võ nghe đến mới đây tiếng khóc, đột nhiên mở mắt, lập tức đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng không ngừng tại viện tử bên trong du đãng, nhìn kỹ lại, cái kia màu trắng cái bóng bất ngờ chính là một cái nữ nhân. Nhất làm cho người hoảng sợ là nữ tử kia hai chân hoàn toàn không chạm đất, cứ như vậy trong hư không bay tới bay lui. Đây là nữ quỷ. Bạch Tiêu Võ hít sâu một hơi, nhìn thấy Hoàng Lôi bốn người đều đắm chìm đang ngủ ngợp bên trong, cũng không có đánh thức bọn họ. Bởi vì nữ quỷ này nhìn xem hình như đối bốn người không có công kích dục vọng, một mực tại viện tử bên trong bay tới bay lui. Tại nữ quỷ xuất hiện thời điểm, trực tiếp gian cùng tiết mục tổ bọn họ lại là một trận nhiệt nghị cùng khẩn trương. Bất quá tốt tại nữ quỷ cũng không có hại người ý nghĩ, chỉ là một mực tại viện tử bên trong tới tới đi đi, cái này để không ít người đều an tâm. Có thể là liền tại tới gần lúc 4 giờ, viện tử bên trong màu trắng nữ quỷ hình như bị cái gì dọa cho phát sợ đồng dạng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mực lưu ý lấy động tĩnh Bạch Tiêu Võ lập tức biết được tình huống này, lập tức cầm lấy trên mặt đất một cái bị mặc đầu tuyến quấn quanh sẹn. Cái này cái sẹn sắt phía trên mặc đầu tuyến là công cụ phòng còn sót lại cái thứ hai, cái thứ nhất đã cùng cương thi cùng một chỗ bị tiêu hủy. Cân nhắc đến lúc trước đánh cương thi thiếu sót, Bạch Tiêu Võ đem trong đó một cái gà trống thả chút máu. Sau đó đều rơi tại mặc đầu tuyến phía trên, sau đó mới đem quấn quanh ở sẹn phía trên. Bạch Tiêu Võ cầm đặc chế sẹn, từ từ đi tới cửa ra vào vị trí, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn. Bá. Bạch Tiêu Võ trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm ảm đạm gương mặt, liền khoảng cách gần như vậy tới gần Bạch Tiêu Võ. Đậu phộng. Cho dù Bạch Tiêu Võ lá gan không hiểu biển lớn, thế nhưng cũng nhịn không được dạng này một cái đánh vào thị giác. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, bước chân liên tục lui ra phía sau. Tiếng la của hắn bừng tỉnh Hoàng Lôi bốn người, làm bọn họ mở to mắt nhìn thấy một tấm ảm đạm gương mặt tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn lấy bọn hắn thời điểm, bốn người kém chút không có dọa đi tiểu. A. Mụ mụ nha. Bốn người dọa đến nháy mắt thanh tỉnh, cơ lấy trên đất vũ khí cùng gạo nếp liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tiêu Võ tại bị giật nảy mình phía sau, ngược lại lần nữa hiện lên một dòng nước nóng, thân thể lập tức cảm thấy ấm áp. Bạch Tiêu Võ tâm tình khẩn trương chậm rãi bình phục lại, sau đó con mắt chăm chú nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ thân ảnh. Một tấm ảm đạm gương mặt, xanh mơn mởn hai mắt tựa như muốn lồi ra đến đồng dạng, bờ môi kia đỏ tươi, ở trong màn đêm nhìn qua giống như bôi lên máu tươi. Bạch Tiêu Võ chau mày, thế nhưng không có lần nữa kêu sợ hãi. Ngươi là ai? Tranh thủ thời gian đi. Bạch Tiêu Võ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh, trong miệng phát ra một tiếng gầm hét. Cái kia nữ quỷ đứng tại ngoài cửa sổ một bên không nhúc nhích, một đôi xanh mơn mởn con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cảm nhận được phía ngoài thi khí rồi sao? Chúng ta xử lý một bộ cương thi lưu lại, thức thời liền mau chóng rời đi. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa quát, trong tay xẻng không tự chủ được nắm chặt, vô luận như thế nào cũng không thể thua khí thế. Chỉ cần có một người theo ta liền rời đi. Liên tại Bạch Tiêu Võ chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, một đạo âm lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia nữ quỷ vậy mà mở miệng nói chuyện, âm thanh vô cùng âm trầm khủng bố, giống như cú vọ kêu to, nghe vào để người dùng mình. Nghe đến cái này âm lãnh âm thanh, Hoàng Lôi bốn người toàn thân run lên, theo bản năng nắm thật chặt vũ khí trong tay cùng gạo nếp. Bạch Tiêu Võ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ quỷ, không có chút nào nhượng bộ. Để một người trong đó đi theo ngươi, đây chẳng phải là để hắn đi chịu chết, cái này là không thể nào. Vậy các ngươi thì cùng chết. Nữ quỷ sắc mặt thay đổi đến vô cùng âm trầm, một đôi xanh mơn mởn đôi mắt càng là tỏa ra nồng đậm sát khí. Hoàng Lôi bốn người đều là cảm nhận được cỗ này sát khí, toàn thân một cái giật mình, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám vô cùng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nữ quỷ vậy mà thật muốn giết bọn hắn, hơn nữa còn trực tiếp như vậy. Ngươi nếu là dám động thủ, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán. Bạch Tiêu Võ nắm chặt trong tay đặc chế xẻng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ quỷ, không sợ hãi chút nào mở miệng nói. Ha ha, hồn phi phách tán, chỉ bằng ngươi? Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, nhìn hướng Bạch Tiêu Võ ánh mắt tràn đầy trào phúng. Bạch Tiêu Võ hơi nhíu mày, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Bởi vì hắn là từ nhỏ luyện võ, một thân khí huyết so người bình thường muốn nồng đậm không ít. Bây giờ bị nữ quỷ chọc giận, khí huyết trên người đột nhiên vừa tăng, nữ quỷ cảm ứng được phía sau không khỏi hơi có chút kiêng kỵ. "Tốt, đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút, ta Bạch Tiêu Võ đến cùng có hay không thực lực." Bạch Tiêu Võ giận quát một tiếng, đột nhiên hướng về nữ quỷ vọt tới, trong tay xẻng hung hăng bổ về phía nữ quỷ mặt. "Hừ." Nữ quỷ lạnh hừ một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Bạch Tiêu Võ bên cạnh, đưa ra một cái tay hướng thẳng đến Bạch Tiêu Võ cái cổ bắt đi. Bạch Tiêu Võ trong lòng giật mình, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, trong tay xẻng đột nhiên chặn lại nữ quỷ công kích. "Xuy." "A." Bạch Tiêu Võ trong tay xẻng cùng nữ quỷ cánh tay đụng vào nhau, xẻng phía trên lây dính máu gà trống mặc đầu tuyến thần kỳ tán phát hồng quang. Nữ quỷ bàn tay lập tức hình như bị dầu nóng nóng đến, như thiểm điện rời đi Bạch Tiêu Võ bên người. Chỉ thấy nữ quỷ bàn tay đã bị nóng bức khói, cái kia trên vết thương toát ra từng sợi khói trắng, lộ ra đến mức dị thường thê thảm. Nhìn xem nữ quỷ dáng dấp, Bạch Tiêu Võ trong lòng vui mừng, hắn không có nghĩ tới những thứ này máu gà trống phối hợp mặc đầu tuyến hiệu quả như thế tốt. Thế nhưng hắn cũng không có phớt lờ, tiếp tục xách theo sẻn cảnh giác nhìn xem nữ quỷ, tùy thời chuẩn bị ứng đối công kích của nó. Máu gà trống cùng mặc đầu tuyến. Nữ quỷ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lóe ra hàn quang, chăm chú nhìn Bạch Tiêu Võ. Sau đó nó đột nhiên hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Song móng tay thay đổi đến bén nhọn vô cùng, hướng về Bạch Tiêu Võ ngực hung hăng đâm tới. "Đúng!" Bạch Tiêu Võ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xẻng hung hăng đánh xuống. Nữ quỷ lập tức tránh né không dám chính diện nên kích, nhìn thấy hắn dư lực chưa tản lập tức từ bên cạnh công kích. Sau đó nữ quỷ liền cùng Bạch Tiêu Võ đánh nhau cùng một chỗ. Bạch Tiêu Võ bằng vào một thân cường hành khí huyết, cùng với trong tay đặc chế xẻng bảo vệ, miễn cưỡng có khả năng ngăn cản được nữ quỷ công kích. Thế nhưng hắn dù sao không có bao nhiêu có khả năng công kích đến nữ quỷ thủ đoạn, chỉ cần xẻng bị tránh thoát, Bạch Tiêu Võ liền biến thành nữ quỷ bia ngắm bị vô tình công kích. Hai người từ gian phòng đánh tới biệt tử. Nữ không có quỷ nhận đến quá thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng Bạch Tiêu Võ cũng đã mình đầy thương tích. Trên thân đều là bị nữ quỷ sắc bén móng tay cào đường, máu me đầm địa. Hắn thở hổn hển, cầm thật chặt xẻng. "Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Nữ quỷ cười lạnh, nhìn xem Bạch Tiêu Võ toàn thân vết máu bộ dáng, trong lòng vô cùng khoái khoả. Bạch Tiêu Võ trong lòng run lên, hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt hô hấp của mình, chuẩn bị chiến đấu sau cùng. "Ta cũng không tin." Bạch Tiêu Võ hét lớn một tiếng, trong tay xẻng bỗng nhiên hướng nữ quỷ bổ tới. Nữ quỷ cấp tốc vừa trốn, sắc bén móng tay hướng về lồng ngực của hắn mà tới. Thế nhưng Bạch Tiêu Võ nhưng là hồn nhiên không để ý, đón nữ quỷ công kích nhìn thẳng vào mà đi, trong tay xẻng đột nhiên biến hướng, hoành chém về phía nữ quỷ bên hông. Nữ quỷ cực kỳ hoảng sợ vội vàng tránh né, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, xẻng nặng nề mà chém vào ngang hông của nó. "A!" Nữ quỷ hét thảm một tiếng, bên hông xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương, kém chút đưa nó chặn ngang chém đứt. Thế nhưng Bạch Tiêu Võ cũng không chịu nổi, móng tay đem bộ ngực hắn vạch ra mấy đạo vết máu thật sâu. Lấy thương đổi thương, mãng phù đấu pháp. Nữ quỷ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ đối với chính mình cũng như thế hung ác, trong lòng không nhịn được sinh ra một chút sợ hãi. Nó biết mình không thể trì hoãn được nữa, vì vậy nữ quỷ quyết định sử dụng ra toàn lực của mình. "Ngươi đi chết a!" Nữ quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Bạch Tiêu Võ trong lòng run lên, biết nữ quỷ muốn dùng toàn lực, vì vậy hắn cũng không chút do dự vung vẩy lên xẻng, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Chương 10, tứ mục đạo trưởng thần binh trên trời rơi xuống. Chương 10, tứ mục đạo trưởng thần binh trên trời rơi xuống. Tại một người một quỷ thời điểm chiến đấu, trực tiếp gian nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Vô số mưa đạn điên cuồng hiện lên, cũng đang thảo luận cuộc chiến đấu này. Trực tiếp gian thật kích thích. Cái này nữ quỷ cảm giác là thật. Nữ quỷ cường đại như vậy, Bạch Tiêu Võ đánh thắng được sao? Bạch Tiêu Võ chân nam nhân, ta muốn cho hắn khen thưởng. Không biết người nào có thể thắng, ta khẩn trương đến nhanh ngạt thở. Trên lầu, ngươi dạng này sẽ để cho ta càng khẩn trương. Ta hiện tại tin tưởng bọn họ thật xuyên việt. nói nhảm, quan phương bộ môn đều đã tuyên bố thông tin là thật, còn cần ngươi tại chỗ này tỏ thái độ độ. Không sai, liền phát sóng trực tiếp đều công khai nói rõ trực tiếp gian không nhận bọn họ khống chế, bọn họ xuyên việt đã thực truy. Những cái kia hô hào không tin người, mặt đều đánh sưng lên. Cũng khó trách bọn hắn không tin, xuyên việt chuyện thần kỳ như vậy, ta vừa bắt đầu cũng là không tin. Hoa, suy nghĩ một chút liền bất khả tư nghị, trên thế giới thật sự có xuyên việt, rất muốn xuyên việt đến huyền huyễn thế giới. Trên thế giới không chỉ có xuyên việt, còn có cương thi cùng quỷ. Xác thực, ta hiện tại cũng không dám buổi tối đi ra. Ma Cô Ốc mọi người xuyên việt đã hơn nửa ngày, đại lượng điều tra chứng nhận Ma Cô Ốc 5 người xác thực xuyên việt. Trong đó trực tiếp gian chính là có lợi nhất chứng minh, bởi vì vô luận khán giả làm sao đặt câu hỏi, Hoàng Lôi bọn họ đều có thể thời gian thực trả lời. Mà còn phát sóng trực tiếp đối cái này mà Cô Ốc trực tiếp gian không cách nào đóng lại cùng làm mặc cho xử lý ra sao cũng có thể chứng minh sự tình tính nghiêm trọng. Tại cẩn thận đàm phán sau đó, mọi người cảm thấy Ma Cô Ốc xuyên việt sự tình không cách nào che lấp. Vì vậy tiết mục tổ, cảnh sát nhân viên, 5 người người nhà thành viên, cùng với nhiều cái phát sóng trực tiếp cộng đồng phát biểu thanh minh, Hoàng Lôi 5 người xuyên việt sự tình là thật. Từ đó thanh minh mới ra, cả nước đều nhấc lên chấn động. Đại lượng nhân viên điên cuồng tràn vào phát sóng trực tiếp xác nhận sự tình tính chân thực, thông qua nhiều phương diện xác nhận, tuyệt đại bộ phận người đều tiếp thu Hoàng Lôi 5 người xuyên việt đến sự thật. Vì vậy tại Bạch Tiêu Võ Đại Chiến Nữ Quỷ thời điểm, tất cả trực tiếp gian quan sát nhân số cao tới mấy ước người. Trở lại Ma Cô Ốc bên này, Hoàng Lôi 4 người nhìn xem muốn cùng nữ quỷ quyết chiến sinh tử Bạch Tiêu Võ, mang trên mặt nồng đậm lo lắng. Có thể là bọn họ người nhỏ người yếu căn bản không cách nào trợ giúp cho Bạch Tiêu Võ, cho nên chỉ có thể nội tâm yên lặng cầu nguyện hắn có thể đạt được thắng lợi. Giờ phút này, nữ quỷ hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới, thân hình của nó thay đổi đến mơ hồ, tựa hồ muốn đột phá Bạch Tiêu Võ phòng ngự. Bạch Tiêu Võ giơ lên sẻng chống cự, nữ quỷ bàn tay bao vây lấy đại lượng quỷ khí, cùng sẻng đụng vào nhau phát ra tiếng cọ sát chói tai. A! Bạch Tiêu Võ cảm giác hai cánh tay của mình phản phất muốn đứt gãy đồng dạng, sẻng cũng bị chấn động đến rời tay bay ra. Tiêu Võ, Tiêu Võ ca. Hoàng Lôi 4 người hoảng sợ nhìn xem nữ quỷ hướng Bạch Tiêu Võ cái cổ bắt đi, trong miệng phát ra kêu to. Bạch Tiêu Võ nhìn xem chạm mặt tới nữ quỷ, không khỏi bất đắc dĩ muốn nói, xong đời rồi, mới vừa hồn xuyên qua mấy năm lại muốn chết. Nữ quỷ sắc bén móng tay nhìn xem lập tức sẽ bắt đến Bạch Tiêu Võ trên cổ, chỉ cần bắt đến liền có thể đem Bạch Tiêu Võ giết chết. Nữ quỷ trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười. Liên tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, nghiêng xúc, chớ có hại người. Hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến, kèm theo một đạo phá không, một thanh tản ra hào quang màu đỏ kiếm trong chớp mắt liền phi nhanh đi tới Bạch Tiêu Võ trước mặt. Sau đó tại Bạch Tiêu Võ nhìn kỹ, chui vào nữ quỷ ngực. Thanh kiếm này không có xuyên thấu nữ quỷ, ngược lại là buộc phát một cỗ mãnh liệt lực trùng kích, đem nữ quỷ nháy mắt mang rời khỏi Bạch Tiêu Võ bên cạnh. A! Nữ quỷ bị thanh kiếm này hung hăng găm trên mặt đất, đau đớn kịch liệt để nó không khỏi tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn xem bị đóng ở trên mặt đất phát ra kêu thê lương thảm thiết nữ quỷ, Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn. Chỉ thấy một tên mặc đạo bào, cầm trong tay tam thanh trung nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Bạch Tiêu Võ nhìn người tới phía sau, lập tức há to miệng. "Ta đi, Tứ Mục đạo trưởng." Người tới chính là Nhậm gia trấn Cửu Thúc sư đệ, Tứ Mục đạo trưởng. Lúc này hắn mang theo một đôi mắt kính, trên mặt rượu dánh mũi có vẻ hơi buồn cười, thoạt nhìn có chút không quá đáng tin cậy bộ dạng. Bất quá vào lúc này, nhưng là giống như chúa cứu thế đồng dạng dáng lâm tại Ma Cô Ốc. Tứ Mục đạo trưởng đi đến Bạch Tiêu Võ bên cạnh, lấy ra một tấm phù chú, pháp lực kích hoạt phía sau liền đánh qua. "Vành!" Nữ quỷ nháy mắt bị phù chú đánh tan trở thành một đoàn âm khí, chậm rãi biến mất tại trước mắt mọi người. Đại gia thấy thế, nội tâm một trận mừng như điên. Vị này đạo trưởng, không biết xưng hô như thế nào. Bạch Tiêu Võ đứng lên, nhìn xem cái này cùng nguyên tắc điện ảnh bên trong giống nhau đến 7-8 phần trung niên đạo trưởng. Vân đạo Tứ Mục, là Mao Sơn phái đệ tử. Tứ Mục đạo trưởng nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ, ánh mắt mang theo không hề che giấu tán thưởng. "Đa tạ Tứ Mục đạo trưởng cứu chúng ta 5 người." Xác nhận trước mắt cái này đạo sĩ xác thực chính là Tứ Mục đạo trưởng phía sau, Bạch Tiêu Võ cảm kích đối hắn bái một cái. "Cảm tạ vị này đạo trưởng." Hoàng Lôi 4 người cũng là vội vàng đi tới cảm ơn Tứ Mục đạo trưởng ân cứu mạng. "Không cần cảm ơn, đây là ta Mao Sơn đệ tử chuyện nên làm. Hàng yêu trừ ma chúng ta việc nghĩa chẳng tử." Tứ Mục đạo trưởng vung tay, bày tỏ đây là hắn thuộc bổn phận sự tình. "Tứ Mục đạo trưởng là làm sao tới được nơi này?" Bạch Tiêu Võ tò mò nhìn Tứ Mục đạo trưởng, tiện thể dò xét tra một chút tình huống nơi này. "À, ta là đưa thi đi hướng Nhậm gia trấn quá trình bên trong, bị nơi này quỷ khí hấp dẫn tới, nơi này quỷ khí rất nồng nặc, người tu đạo không khó phát giác." Tứ Mục đạo trưởng cười cho mọi người giải thích. "Nhậm gia trấn? Xin hỏi Tứ Mục đạo trưởng, nơi này phụ cận chính là Nhậm gia trấn sao? Cái kia đạo trưởng có thể dẫn chúng ta tiến về thị trấn bên trên sao?" Bạch Tiêu Võ nghe xong toàn thân chấn động, lập tức đối với Tứ Mục đạo trưởng hỏi thăm. Hoàng Lôi 4 người nghe đến đó có thể có thị trấn, ánh mắt cũng là mong đợi nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng. Tứ Mục đạo trưởng bị 5 ánh mắt nhìn chăm chú bảo, cảm giác toàn thân không dễ chịu. "Các ngươi không phải ở chỗ này sao? Phía trước không đến 100 dặm lộ trình chính là Nhậm gia trấn a." "Đạo trưởng có chỗ không biết, chúng ta là Hoàng Lôi đang muốn giải thích bọn họ là bị một trận xương trắng mang đến nơi đây, bất quá lời đến khỏe miệng lại là thế nào cũng nói không nên lời." Những người khác tính toán giải thích cũng là kết quả giống nhau, 5 người cuối cùng hai mặt nhìn nhau, biết đại khái chuyện gì xảy ra. "Ấy, vị tiểu huynh đệ này vẫn là tranh thủ thời gian cầm máu a. Không phải vậy máu đều chảy khô." Tứ Mục đạo trưởng cũng không phải người ngu, mơ hồ nhìn ra bọn họ hình như bị thủ đoạn gì cấm luôn. Vì vậy hắn thông minh đem chủ đề dẫn ra, ánh mắt nhìn về phía có chút hư nhược Bạch Tiêu Võ trên thân. "Đúng đúng đúng, Tiêu Võ không có sao chứ?" Mọi người lúc này mới chú ý tới, bọn họ lớn nhất công thần còn đang chảy máu đâu. "Con tốt, chậm một chút nữa có lẽ có thể hỏa táng. Bạch Tiêu Võ không khỏi nói đùa tự giễu nói. Mọi người cuống quýt đỡ Bạch Tiêu Võ tiến vào Ma Cô Ốc, Trương Tử Phong lập tức tìm ra hòm y dược. Bành Bành tiếp nhận hòm y dược phía sau, vén lên Bạch Tiêu Võ y phục cho hắn thanh lý vết thương. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người nhìn thấy hai cái tiểu bối cho Bạch Tiêu Võ bôi thuốc, bọn họ thì là cùng kính têu gọi Tứ Mục đạo trưởng. Dù sao cái này có thể là thực lực cao cường đạo sĩ, vừa vặn hắn lộ mấy chiêu liền hết sức lợi hại. Mà còn Tứ Mục đạo trưởng vẫn là bọn hắn ở cái thế giới này gặp phải cái thứ nhất người địa phương, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem kéo lưu lại. Tứ Mục đạo trưởng vốn chính là muốn tìm một cái nghỉ ngơi nơi, bởi vì sắc trời sắp sáng lên, hắn những khách cũ kia cũng không thể phơi đến ánh mặt trời. Cho nên hắn quả quyết đáp ứng Hoàng Lôi hai người giữ lại, chuẩn bị tại Ma Cô Ốc nơi này lưu lại một cái ban ngày. Chương 11, ngâm dược dục nước muối thịt muối chương 11, ngâm dược dục nước muối thịt muối các ngươi chờ ta một hồi, ta đi đem ta những khách chú ý mang tới. Tứ Mục đạo trưởng cười đối Hoàng Lôi hai người giải thích, sau đó liền đi vào Ma Cô Ốc một bên trong rừng cây. Khách hàng? Có ý tứ gì? Hoàng Lôi hai người đồng thời sửng sở, không biết hắn nói khách hàng có ý tứ gì, bởi vì bọn họ đều không nhớ ra được vừa bạn Tứ Mục đạo trưởng đã nói. Không đến 2 phút, trong rừng cây truyền đến một trận đinh linh linh âm thanh. Đinh linh linh âm thanh càng ngày càng gần, Hoàng Lôi hai người hiếu kỳ nhìn hướng rừng cây phương hướng. Chỉ thấy Tứ Mục đạo trưởng từ trong rừng cây đi ra, trên bả vai còn đi đôi cánh tay. "Ân, Tứ Mục đạo trưởng còn có bằng hữu sao?" Hoàng Lôi tò mò thấp giọng nói một câu. Hà Huỳnh lúc này đột nhiên nhớ tới vừa bạn Tứ Mục đạo trưởng đã nói, hắn nói đưa thi quá trình bên trong cảm ứng tới đây quỷ khí. "Đưa thi quá trình? Đưa thi?" Hà Huỳnh nghĩ tới đây, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng sau lưng. Theo lấy bọn hắn càng ngày càng gần, một trận bước chân nhảy nhót âm thanh vang tại mọi người bên tai. Hoàng Lôi nhìn thấy Tứ Mục đạo trưởng đứng phía sau một hàng người lúc này chính mặc cùng loại với thanh triều quan phục y phục. Không cần phải nói, bọn họ cũng biết đó là vật gì. Ùng ùng. Hoàng Lôi nuốt nước miếng một cái, cùng Hà Huỳnh liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi chi sắc. "Không có việc gì, chúng ta không muốn sinh ra không sinh can đảm, bọn họ đều là Tứ Mục đạo trưởng khách hàng, sợ cái gì?" "Đúng đúng, có Tứ Mục đạo trưởng tại, chúng ta không cần sợ." Hà Huỳnh gật gật đầu, lập tức cùng Hoàng Lôi không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, thân hình tới gần trong phòng. "Đinh linh linh. Các vị đại ca, dừng lại." Tứ Mục đạo trưởng kêu một tiếng, một hàng kia trên người mặc thanh triều quan phục khách nhân lập tức dừng bước lại. Bọn họ chỉnh tề đứng tại Tứ Mục đạo trưởng sau lưng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh thấy thế, trong lòng hơi thả lỏng một ít, thần sắc không tại lộ ra như thế sợ hãi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đánh giá những này hành thi, phát hiện bọn họ mặt không hề cảm xúc, cũng không có biểu hiện ra tính công kích. Tứ Mục đạo trưởng đi tới đối Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh nói, "Các ngươi không cần sợ hãi, những này hành thi đều là ta khách hàng, bọn họ sẽ không tổn thương các ngươi." "Ân, chúng ta minh bạch." Hoàng Lôi gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. "Vậy liên tốt." Tứ Mục đạo trưởng đối với cái này cười cười. "Các ngươi nơi này có phòng tạp vật loại hình địa phương sao? Ta cần thu xếp bọn họ không thể nhìn thấy ánh mặt trời." "Có, phía sau có một cái phòng tạp vật, những người đại ca này đều có thể thả đi nơi đó." Hà Huỳnh cẩn thận từng ly từng tí cho Tứ Mục đạo trưởng dẫn đường. Tất cả giải quyết phía sau, Hà Huỳnh mang theo Tứ Mục đạo trưởng đi tới phòng khách, Bạch Tiêu Võ gục ở chỗ này tùy ý Tử Phong cùng Bành Bành hai người cho hắn xử lý vết thương. Tứ Mục đạo trưởng thấy thế, lập tức xua tay nói, "Những này bình thường thuốc chỉ có thể trị rũ ngoại thương, bên trong còn ngậm có không ít quỷ khí, nếu như không thanh lý đi ra, xác định vững chắc bệnh nặng một tràng. Cái kia đạo trưởng có biện pháp, cầu đạo trưởng làm cứu trợ." Hoàng Lôi lúc này không người thỉnh cầu Tứ Mục đạo trưởng xuất thủ giải quyết. "Không có vấn đề, việc rất nhỏ." Tứ Mục đạo trưởng để Hà Huỳnh tìm đến một chén nước, sau đó hắn từ pháp túi bên trong lấy ra một tờ khu tà phù một trận thì thào nhỏ nhẹ về sau, phù chú vô căn cứ đốt. "Ồ, mọi người bị giật nảy mình." Tứ Mục đạo trưởng thấy thế có chút đắc ý, sau đó hắn đem đốt phù chú thả vào trong nước quấy mấy lần, đối với Bạch Tiêu Võ nói, "Tiểu tử, uống hết ngươi liền không sao." Bạch Tiêu Võ nhìn xem ly kia vẫn đục chất lỏng, lại nghĩ tới vừa bạn Tứ Mục đạo trưởng ngón tay ở bên trong quay qua. Bởi vì hắn là đưa thi, ngón tay không chừng đụng phải cái kia bộ thi thể không có rửa tay, sau đó cứ như vậy tại trong chén tẩy a Bạch Tiêu Võ không có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng đối mặt trường hợp này, ta nghĩ cũng không có bao nhiêu người không nghi ngờ. Bất quá không uống liền muốn bệnh nặng một tràng, Bạch Tiêu Võ vẫn là cố nén buồn nôn một mạch rót xuống dưới. "Nôn." Bạch Tiêu Võ uống xong phía sau, nôn khan một tiếng. Sau đó hắn cảm giác được một dòng nước ấm từ trong cơ thể khuếch tán, cấp tốc chạy qua toàn thân. Một lát sau, dòng nước ấm biến mất. Bạch Tiêu Võ rõ ràng cảm giác được toàn thân mơ hồ hàn ý đã biến mất không thấy gì nữa, cả người đều thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều. "Cảm ơn Tứ Mục đạo trưởng." Bạch Tiêu Võ một mặt cảm kích. "Không khách khí." Một cái nhấc tay, Tứ Mục đạo trưởng xua tay. Bạch Tiêu Võ nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng, tò mò hỏi, "Tứ Mục đạo trưởng, ngài đưa thi có phải là thường xuyên gặp phải quỷ a?" Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Xác thực, đưa thi quá trình bên trong thường xuyên sẽ gặp phải một chút mấy thứ bẩn thỉu, cho nên cần thường xuyên cẩn thận hơn." "Cái kia đạo trưởng gặp phải lợi hại gì quỷ quái sao?" Bạch Tiêu Võ giống một người hiếu kỳ bảo bảo không ngừng hỏi đến. Tứ Mục đạo trưởng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. "Đã từng gặp phải một cái lợi hại áo đỏ lệ quỷ, kém chút để ta mất mạng, bất quá tốt tại ta kịp thời dùng Mao Sơn bí pháp, nếu không hậu quả khó mà lường được." Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy mọi người một mặt hiếu kỳ, hắn cũng không để ý cho bọn họ cẩn thận nói một chút chính mình quang huy sự tích. Tiếp xuống 20 phút, Tứ Mục đạo trưởng đều là cho mọi người giải thích hắn đưa thi đường xá gặp phải sự tình. "Tứ Mục đạo trưởng thật lợi hại a." Mọi người sau khi nghe xong, nhộn nhịp phát ra một tiếng cảm thán. Bất quá Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh ngược lại là lưu thêm một cái tâm nhãn. Bọn họ lưu ý lấy Tứ Mục đạo trưởng trong lời nói chứa đựng tin tức, vụ trộm phân tích tình huống của cái thế giới này. Tứ Mục đạo trưởng nhìn xem mọi người sùng bái ánh mắt, không khỏi cười lên ha ha. Bởi vì có Tứ Mục đạo trưởng tọa trấn Ma Cô Úc, trên mặt mọi người cũng bắt đầu có không ít nụ cười. Bọn họ xuyên việt đến không biết thế giới sợ hãi cũng bởi vậy tiêu tán không ít. Mà trực tiếp gian khán giả cũng nhộn nhịp là Ma Cô Úc cảm thấy cao hứng, đối với Tứ Mục đạo trưởng thần kỳ đạo pháp cũng vô cùng hiếu kỳ. Tiết mục tổ đạo diễn Vương Chính Vũ từ Hoàng Lôi năm người xảy ra chuyện phía sau, trên mặt vẫn luôn mang theo ưu sầu cùng lo lắng. Hiện tại thấy cảnh này, cũng coi như là có nụ cười. "Tiểu tử, ngươi tên là gì a? Năm nay mấy tuổi a?" Tứ Mục đạo trưởng nghe xong Hoàng Lôi mấy người giải thích tối hôm nay gặp phải phía sau, đối với Bạch Tiêu võ lên hứng thú không nhỏ. "Thông minh, dũng cảm, vô tư, hơn nữa còn có một thân võ công giỏi, dạng này hạt giống tốt cũng không thấy nhiều. Hiện tại có thể còn không phải lúc, bởi vì bọn họ tiếp xuống có lẽ muốn đi tới Nhậm gia trấn. Bất quá có thể mượn đoạn thời gian này thật tốt khảo sát một cái." Tứ Mục đạo trưởng, ta gọi Bạch Tiêu Võ, năm nay 21 tuổi. Bạch Tiêu Võ nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, cười trả lời Tứ Mục đạo trưởng vấn đề. Mặc dù cuối cùng chỉ thấy một chút xíu, bất quá kết hợp chân ngươi bước vững vàng, khí huyết tràn đầy, nhìn ra được lâu dài tập võ, không biết ngươi tập võ bao lâu. Ta từ nhỏ liền luyện võ, hiện nay mỗi ngày cũng đều bảo trì 1 đến 2 giờ luyện võ thời gian. Không sai, khó trách một thân khí huyết tràn đầy, liền ngươi dạng này, đồng dạng tiểu quỷ căn bản không dám tới gần ngươi. Ấy, nếu như nó tới gần ta sẽ như thế nào? Bạch Tiêu Võ đối với cái này xác thực không hiểu nhiều. Hắn chỉ nghe qua cái gì khí máu hùng hậu sẽ dọa lùi tiểu quỷ, thế nhưng tình huống cụ thể không hiểu rõ, dù sao lấy phía trước ai sẽ coi là thật. Cho nên hắn thật tò mò tiểu quỷ nhích lại gần mình sẽ như thế nào. Một khi tới gần ngươi, liền sẽ bị ngươi khí huyết ăn mòn, tựa như là bị nóng bỏng dầu nóng nóng đến đồng dạng, nhẹ thì bị bỏng, nặng thì bỏng chết. Lợi hại như vậy sao? Hoàng Lôi bốn người nhộn nhịp kinh ngạc nhìn Bạch Tiêu Võ. Hắn không đơn thuần là từ nhỏ luyện võ, có lẽ còn có một chút thuốc đoán thể, có đúng không? Tứ Mục đạo trưởng nói xong, nhìn về phía Bạch Tiêu Võ. Cái so đối với Tứ Mục đạo trưởng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đạo trưởng, ta xác thực lâu dài ngâm dược dụng, bất quá mấy năm gần đây hiệu quả đều chẳng ra sao cả. Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy đi tới, ở trên người hắn bắp thịt cùng xương chỗ sờ lên. Ngươi bây giờ trạng thái này có thể nói là đến một cái bình cảnh, nếu như không có công pháp trợ giúp ngươi rèn luyện gân cốt thịt, ngươi rất khó có chỗ tiến thêm. Tứ Mục đạo trưởng nhìn xem mọi người không hiểu thần sắc, vì vậy lại cử đi một ví dụ. Đánh cái so sánh, thân thể ngươi ngâm dược dụng tựa như là một khối thịt tươi ngâm trong nước muối. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù cứ như vậy sinh ướp lời nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian một chút xíu ngon miệng, muốn liền xương cũng muốn ngon miệng liền càng thêm cần thời gian. Ngươi tình huống hiện tại tựa như là thịt tốt, đã đủ vị, thế nhưng xương ướp gia vị hiệu quả không tốt, cần thủ đoạn đặc thù tăng lớn ướp gia vị cường độ cùng tăng nhanh tiến trình. Mọi người nghe xong cái này sinh động ví von phía sau, đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng Bạch Tiêu Võ. Chương 12, Tứ Mục đạo trưởng hiện đại hóa thể nghiệm chương 12, Tứ Mục đạo trưởng hiện đại hóa thể nghiệm Bạch Tiêu Võ nhíu mày trầm tư một lát, đối với Tứ Mục đạo trưởng hỏi: Tứ Mục đạo trưởng, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ta đột phá bình cảnh sao? Có, bất quá ngươi bây giờ trạng thái này, nếu như muốn đột phá, sợ rằng trước tiên cần phải học được đoán thể chi pháp, đem trong cơ thể khí huyết cô đọng đến cực hạn mới được. Chỉ có dạng này, thân thể của ngươi mới có thể chịu đựng lấy rèn luyện gân cốt thịt mang đến áp lực, mới có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn đạt tới rèn luyện gân cốt thịt hiệu quả. Tứ Mục đạo trưởng đối với Bạch Tiêu Võ giải thích cặn kẽ, sau đó chính là cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ nhìn ra Tứ Mục đạo trưởng ý tứ, hắn cũng muốn lập tức té quỵ dưới đất bái sư. Hoàng Lôi bốn người bao gồm trực tiếp gian mọi người, cũng không biết Tứ Mục đạo trưởng lợi hại. Thế nhưng hắn có kiếp trước ký ức, cho nên biết Tứ Mục đạo trưởng pháp lực cao cường, còn nắm giữ một môn lợi hại thỉnh thần thuật. Bạch Tiêu Võ nội tâm thật muốn bái Tứ Mục đạo trưởng sư phụ. Bất quá hắn nhớ tới gia gia đã nói, hắn dạy quyền pháp cùng thổ nạp pháp đều là có sư thừa. Mặc dù gia gia không có nói không có thể bái nhập môn phái khác, thế nhưng Bạch Tiêu Võ vẫn là từ gia gia ngày trước ánh mắt chọn đọc đến, hắn đối với cái kia không biết tên quyền pháp cùng phương pháp thổ nạp rất coi trọng. Kết hợp chính mình nắm giữ truyền thống môn, lấy và thân thể tại xuyên việt phía sau càng ngày càng không thích hợp tình huống. Bạch Tiêu Võ cuối cùng vẫn là giả vờ nhìn không hiểu Tứ Mục đạo trưởng ý tứ. Hắn cái này cách làm kỳ thật vẫn là đối bái sư Tứ Mục đạo trưởng có mang chờ mong, định cho chính mình lưu một đầu đường lui. Không thể không nói Bạch Tiêu Võ người này đồng thời không đơn thuần, mặc dù là người tốt lương, thế nhưng làm việc có chút xã hội khéo đưa đẩy, không đủ gọn gàng mà linh hoạt. Khả năng là làm người hai đời tạo thành hậu quả. Thì ra là thế, cảm ơn Tứ Mục đạo trưởng chỉ điểm sai lầm. Bạch Tiêu Võ chân tâm thật ý cảm tạ nói. Ngạch. Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy Bạch Tiêu Võ không có lý giải chính mình ý tứ, cảm thấy không còn gì để nói. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, mới vừa dễ dàng lợi dụng khoảng thời gian này chậm rãi khảo sát Bạch Tiêu Võ. Đang lúc nói chuyện, sắc trời bên ngoài nhanh lớn sáng lên. Mọi người bao gồm Tứ Mục đạo trưởng đều mệt mỏi một đêm, cho nên nhộn nhịp bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tứ Mục đạo trưởng, ngươi đổi một đường thi, không bằng trước đi tắm a. Hà Huỳnh xem như Ma Cô Ốc chủ nhân, đương nhiên phải thật tốt kêu gọi Tứ Mục đạo trưởng. Có nước nóng nấu đến sao? Tứ Mục đạo trưởng ánh mắt sáng lên, đối với tắm rửa lại ngủ tiếp cũng vô cùng vui lòng. Có, chúng ta máy nước nóng có nước nóng. Hà Huỳnh nói đến đây, thần sắc hơi khác thường. Bởi vì Ma Cô Úc là theo xuyên biệt tới, theo lý mà nói điện nước phương diện có lẽ đình chỉ mới đối. Có thể là quỷ dị chính là Ma Cô Úc bên trong tất cả đều là bình thường, máy nước nóng tự nhiên cũng có thể sử dụng. Hà Huỳnh mang theo Tứ Mục đạo trưởng đi tới nhà vệ sinh, khảm đầy mảnh sứ vỡ nhà vệ sinh để Tứ Mục đạo trưởng cảm thán nơi này xinh đẹp. "Đạo trưởng, cái này chính là máy nước nóng, hiện tại nước đã đốt tốt, ngươi vận đến bên này chính là nước nóng, bên này chính là nước lạnh, có thể tự mình điều tiết. Còn có đây là nước gội đầu, bôi đến trên tóc thanh lý dơ bẩn, đây là sữa tắm bôi đến trên thân, cái này khăn mặt sạch sẽ có thể dùng." Tứ Mục đạo trưởng nghe lấy Hà Huỳnh từng cái giới thiệu, không khỏi khiếp sợ liên tục. "Đây đều là hàng ngoại quốc sao? Thật thuận tiện nha. Máy nước nóng là người ngoại quốc phát minh, bất quá trước mặt đài này máy nước nóng ngược lại là chúng ta hàng trong nước. Lợi hại, vậy được rồi, ta biết nói sao dùng." Tứ Mục đạo trưởng gật gật đầu, sau đó chính mình một người trong phòng vệ sinh tắm. Tắm xong về sau, hắn quên chính mình không mang dự bị y phục, tại là hướng về phía bên ngoài hô lớn, "Tiêu Võ, Tiêu Võ, tới đây một chút." Bạch Tiêu Võ ở phòng khách đợi, nghe đến âm thanh phía sau vội vàng chạy tới. "Làm sao vậy đạo trưởng? Có chuyện gì không?" Bạch Tiêu Võ nghi ngờ nghe lấy động tĩnh bên trong. "Cái kia y phục của ta bị ướt nhẹp, ta lại không có dự bị y phục, cho nên ngươi nơi đó phốc phốc, ta hiểu được, ta hiện tại liền đi hỏi một chút những người khác, đạo trưởng nhiều tẩy một lát tắm nước nóng." Nơi này nằm ở rừng cây biên giới, sáng sớm thời tiết vẫn là hơi có chút mát mẻ ý. "Cười cái rắm, đi nhanh về nhanh." Tứ Mục đạo trưởng có chút rơi mặt mũi, tranh thủ thời gian thúc giục nói. Bạch Tiêu Võ đi rồi, Tứ Mục đạo trưởng tiếp tục tắm rửa. Cái đồ chơi này rất không tệ, liên tục không ngừng có nước nóng, thu đông thời tiết chẳng phải là thoải mái chết được. Sau đó Tứ Mục đạo trưởng lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên nước gội đầu, không khỏi lại chen lấn một điểm lao đến trên đầu. "Thật là thơm a." Đợi đến Bạch Tiêu Võ cầm Tiết Mục tổ dự bị y phục khi trở về, Tứ Mục đạo trưởng đã một lần nữa lại tẩy một lần. "Hắc hắc, đạo trưởng, y phục lấy ra, ngươi mở cái khe cửa, ta đưa cho ngươi." Bạch Tiêu Võ nhịn cười, đem y phục đưa cho Tứ Mục đạo trưởng. "Đây là cái gì y phục, thoạt nhìn là lạ, bất quá sở tới sở lui thật thoải mái." Coi hắn mặc quần áo tử tế phía sau, một cái hiện đại trang phục bình thường Tứ Mục đạo trưởng đi ra. "Đạo trưởng, xoay a. Có đúng không, ta cũng cảm thấy rất không tệ." Tứ Mục đạo trưởng đi tới Bạch Tiêu Võ trước mặt, đột nhiên nhớ tới vừa vặn tiếng cười của hắn. Vì vậy Tứ Mục đạo trưởng một phát bắt được Bạch Tiêu Võ đầu, nâng lên tay trái mình giày xéo mặt của hắn. "Tiêu Võ tiểu tử thật ngoan a, đạo trưởng yêu ngươi chết mất." "Ngông ngông nô." Bạch Tiêu Võ đều quên Tứ Mục đạo trưởng còn có cái này đam mê, nhất thời không quan sát bị hắn đến tay. Sau đó Tứ Mục đạo trưởng buông lỏng ra Bạch Tiêu Võ, đi tới phòng khách. Bên ngoài phòng khách, Hoàng Lôi đem một chút thức ăn nhanh chủng loại nóng nóng, sau đó bỏ lên bàn. Đợi đến Tứ Mục đạo trưởng vừa ra tới liền có thể trực tiếp bắt đầu ăn. "Đạo trưởng, trước ăn cái bữa sáng lại đi nghỉ ngơi đi." Hoàng Lôi cười đối Tứ Mục đạo trưởng nói. Đối với cái này có khả năng bảo vệ bọn họ không nhận yêu ma quỷ quái quấy nhiễu lợi hại đạo trưởng, Hoàng Lôi đương nhiên phải thật tốt định bợ một hai, không thể lãnh đạm hắn. "Vậy thì tốt quá, vừa vặn đói bụng." Tứ Mục đạo trưởng cũng không khách khí chút nào, ngồi xuống hậu chiêu hô mọi người một cái liền bắt đầu ăn. "Ân, ăn ngon, đây là món gì?" "Đạo trưởng, đây là lạc tử kê, có chút cay." "Không có việc gì, đủ thoải mái, ăn ngon." Tứ Mục đạo trưởng lập tức liền thích hiện đại thực phẩm, hắn trước đây thức ăn nơi nào có cái này hoa dạng như vậy. Nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng ăn như hổ đói bộ dạng, đại gia cũng vui vẻ theo. Ăn xong cơm sáng phía sau, mọi người tính toán ở phòng khách nghỉ ngơi. Mà Tứ Mục đạo trưởng hiểu qua phía sau, để mọi người không cần sợ hãi, có hắn tại cái quỷ gì quái đều không cần lo lắng. Đại gia nghe đến Tứ Mục đạo trưởng lời nói phía sau, mới đầu cũng là muốn trở lại gian phòng ngủ trên giường cảm giác. Có thể là về sau cân nhắc đến Trương Tử Phong chỉ có một người, trở lại ký túc xá nữa khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Cho nên Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành hai người chủ động đi cùng nàng cùng một chỗ ở phòng khách nghỉ ngơi. Bởi vì phòng khách không lớn, dung không được 5 người tại nơi đó nằm đi ngủ. Cho nên Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người nghĩ cùng theo đi cùng cũng làm không được, vì vậy liền trở lại ký túc xá nam bên trong đi. Hà Huỳnh vốn còn muốn thay thế thụ thương Bạch Tiêu Võ, để Bạch Tiêu Võ đi vào bên trong ngủ. Có thể là cái sau một câu để hắn không lời nào để nói. Vạn nhất quỷ quái thật chạy tới, Hà lão sư có thể kịp thời ứng đối sao? Hà Huỳnh, hắn nhìn một chút chính mình cánh tay bắp chân nhỏ, lại nghĩ tới cương thi quỷ quái đáng sợ, cho nên chần chờ. Có thể là thương thế của ngươi. Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy bọn họ khó xử, cười giải vây. Để tiểu tử này chính mình quyết định, ta chỗ này có mấy tấm khu tà phù, áp vào bốn phía cũng có thể dọa lùi không ít quỷ quái. Tứ Mục đạo trưởng nói xong, từ pháp trong túi lấy ra mấy tấm phù chú đưa cho Hà Huỳnh. Hà Huỳnh vui mừng liên tục, vội vàng tiếp nhận phù chú. Sau đó Hà Huỳnh dựa theo Tứ Mục đạo trưởng chỉ điểm áp vào ma cô ốc bốn phía vách tường cùng trên cửa sổ. "Tốt, ta đi ngủ, quá buồn ngủ." Tứ Mục đạo trưởng nói xong, ghé nằm nệm hỉ lâm môn bên trên. "Oa, cái giường này thật thoải mái nha." Tứ Mục đạo trưởng nội tâm không ngừng hô hào. Mấy phút phía sau, tại sát trời tảng sáng thời điểm, ma cô ốc mọi người ngược lại là chậm rãi tiến vào ngủ. Chương 13, biến hóa kỳ dị, hàng ngày luyện võ chương 13, biến hóa kỳ dị, hàng ngày luyện võ tại mọi người lúc ngủ, hiện đại thế giới nhưng là nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Không ít ký giả truyền thông đem mọi người hôm qua thiên võng bên trên gặp phải sự tình biên tập gửi đi đến trên internet. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới ma cô ốc mọi người xuyên việt sự tình, nhộn nhịp trước đến quan sát phát sóng trực tiếp. Chỉ bất quá trực tiếp gian rất có linh tính, tại liên quan đến tư nhân tràng diện thời điểm, phát sóng trực tiếp đều sẽ tự động hủy bỏ, chuyển rời đến những người khác hoặc là địa phương. Đây cũng là để ma cô ốc mọi người thở dài một hơi địa phương, nếu không bọn họ liền không có cách nào tắm cùng đi về cờ. Không ít người tại nhìn đến trên thế giới vậy mà thật sự có cương thi quỷ quái, nhộn nhịp sợ hãi thán phục không thôi. Theo trên internet truyền bá, ma cô ốc mọi người sự tích dần dần truyền khắp đời cả nước các nơi, hấp dẫn đông đảo yêu quý thám hiểm cùng kinh dị dân mạng. Bọn họ đều tính toán trước đến ma cô ốc thám hiểm, đến xem cái gọi là xương trắng có tồn tại hay không. Nếu như xương trắng thật tồn tại, cái kia lại có thể không dẫn bọn hắn xuyên việt thế giới. Nói tóm lại, Ma Cô Ốc sự kiện đã huyên náo cả nước đều biết, không ít quốc gia cũng lưu ý đến chuyện này. Thủ đô một chỗ quân sự căn cứ, một gian trong phòng họp, nơi này ngồi không ít sĩ quan tướng sĩ. Từ bọn họ trên vai quân hàm có thể thấy được, bọn họ quân hàm đẳng cấp đều không thấp, thấp nhất cũng là sĩ quan cấp giáo. Đối với Thạch Khê thôn một Ngô Ốc mọi người xuyên biệt sự kiện, hiện tại đã xác nhận là thật, đại gia thấy thế nào? Một vị quân hàm trung tướng người trung niên, lúc này chính một mặt nghiêm túc nhìn xem bàn hội nghị mọi người. Ý của ta là lập tức phong tỏa Ma Cô Ốc cái kia một mảnh địa khu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Không sai, ta cũng tán thành. Xuyên biệt không là chuyện nhỏ, nếu như chúng ta chính mình quốc gia có khả năng nắm giữ xuyên biệt bí mật, chúng ta quốc gia chắc hẳn liền có thể vượt khởi. Có thể là cái này cũng đại biểu cho quốc gia đem đối mặt thế giới cam thủ, nếu như thông tin không xác định còn có thể che giấu đi. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng cưỡng ép xâm nhập, thế nhưng hiện tại thông tin đã truyền ra, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Xác thực không ngăn cản được, xuyên biệt thế giới quá có sức hấp dẫn, toàn thế giới quốc gia cũng không thể làm như không thấy. Một khi chúng ta cưỡng ép khu phong tỏa vực, gặp phải khẳng định là toàn thế giới thời điểm khiển trách cùng chống lại. Đáng tiếc bọn họ còn làm ra cái gì phát sóng trực tiếp, không phải vậy liền có thể tùy tiện mượn cớ hồ lộ qua. Phòng họp bên trong tràn ngập khẩn trương bầu không khí, tranh luận âm thanh liên tục không ngừng. Bởi vì mọi người đều biết, cái này sự kiện biện pháp xử lý đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia tương lai, cho nên bọn họ nhất định phải thận trọng cân nhắc. Chúng ta nhất định phải nhanh áp dụng hành động, không thể để cái này sự kiện tiếp tục lên men. Một vị sĩ quan kích động nói. Người có thể ngăn cản sao? Một vị khác sĩ quan hỏi. Trong phòng họp lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ta cho rằng, chúng ta có lẽ trước đối Ma Cô Ốc tiến hành điều tra, hiểu rõ chân tướng sự tình. Một vị lớn tuổi sĩ quan phá vỡ trầm mặc, sau đó, chúng ta rồi quyết định xử lý như thế nào cái này sự kiện. Đề nghị này được đến đại gia tán thành, cho nên bọn họ bắt đầu đàm phán điều tra Ma Cô Ốc phương án. Cuối cùng bọn họ quyết định thành lập một cái chuyên hạng điều tra tiểu tổ, đối Ma Cô Ốc xuyên biệt sự kiện tiến hành thâm nhập điều tra. Đồng thời bọn họ cũng quyết định hướng toàn thế giới công khai sự kiện chân tướng, để tránh cho không cần thiết khủng hoảng. Tiếp lấy bọn hắn còn chưa kết thúc thảo luận, một vị sĩ quan lấy ra mấy phần tư liệu. Hiện tại cả nước các nơi đều xuất hiện không ít sự kiện linh dị, ta đang suy nghĩ Ma Cô Ốc mọi người xuyên biệt sự kiện có thể hay không cũng cùng tiên địa dị biến có liên hệ. Ai, từ khi đảo quốc xả hạch nước thải phía sau, hiện tại toàn thế giới đều tại phát sinh biến hóa rất lớn. Một vòng mới bệnh xuất hiện, mặt biển đại lượng loài cá tử vong, thời tiết dị thường biến hóa, sông băng hòa tan phong thích tiền sử virus, hoa quốc liên tiếp động đất các loại. Những năm gần đây lại xuất hiện các loại sự kiện linh dị, hiện tại lại có Ma Cô Ốc xuyên biệt, tiên địa sợ rằng nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất ta. Những cái kia đều là đồ chó hoang đồ vật, liền nên toàn bộ tờ mở chết sạch, miễn phải một mực đang gieo họa chúng ta. Tốt, vẫn là tỉnh táo lại nghĩ muốn xử lý như thế nào a? Có thể xử lý như thế nào, ta cảm thấy cái này Ma Cô Ốc xuyên biệt đến cũng không phải không có tác dụng chỗ. Bên trong cái kia tứ mục đạo trưởng rất lợi hại, nói không chừng chúng ta còn có thể từ trên người hắn học được những thứ gì. Không sai, gạo nếp, đào một kiếm, máu chó đen những vật này có khả năng khắc chế cương thi quỷ quái ngược lại là vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài, chúng ta có thể nhiều quan tâm kỹ càng cái này trực tiếp gian, nhìn xem còn có thể học được thứ gì. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đông đảo sĩ quan tại quân sự căn cứ thương lượng thời điểm, Ma Cô Ốc mọi người nhưng là đắm chìm đang ngủ mộng bên trong. Bạch Tiêu Võ nằm ở phòng khách nghỉ ngơi, đêm qua chiến đấu, hắn xác thực thật mệt mỏi, cho nên ngược lại là rất nhanh liền tiếp đi. Chỉ bất quá không có người chú ý tới, Bạch Tiêu Võ trong cơ thể chính tại phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa. Tại buổi sáng, Bạch Tiêu Võ bị đau đớn kịch liệt bừng tỉnh. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị lửa thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng, khó mà chịu đựng. Thời khắc này Bạch Tiêu Võ toàn thân là mồ hôi, giống như bị mưa to xối qua đầu dạng. Hắn cố nén đau đớn muốn đi tìm một vài thứ tới áp chế trong cơ thể cảm giác nóng rực. Đáng tiếc hắn vừa vặn tỉnh lại, thân thể còn không có khôi phục lại căn bản là không có cách di động. Không biết trôi qua bao lâu thời gian, liền tại Bạch Tiêu Võ sắp chịu đựng không nổi thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể cảm giác nóng rực dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác. Bạch Tiêu Võ chậm rãi mở to mắt, nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Hắn phát hiện trong cơ thể mình khí tức so trước đây càng thêm nồng nặc, mà còn hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ càng thêm nhẹ nhàng. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện trên người mình bắp thịt thay đổi đến càng thêm bền chắc, cả người cũng biến thành càng thêm thẳng tắp. Đêm qua cùng nữ quỷ đại chiến thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, trên cơ bản không có chuyện gì. Bạch Tiêu Võ đó là cảm giác một trận tối tăm, cái này ngủ một giấc, thương thế tốt hơn phân nửa không nói, cường độ thân thể cũng phải đến tiến một bước tăng cường. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, Bạch Tiêu Võ dứt khoát đem nguyên nhân quy kết đến truyền tống môn phía trên đi. Bạch Tiêu Võ nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã nhanh đến giữa trưa, hắn lúc này tinh thần dị thường sung mãn, hoàn toàn không có nửa điểm rã rời. Cho nên Bạch Tiêu Võ dứt khoát sau đó rón rén đi ra phòng khách, không có quấy rầy đến Bành Bành Tử Phong hai người đi ngủ. Đi tới Ma Cô Ốc bên ngoài, Bạch Tiêu Võ duỗi ra lưng mỏi. Hắn nhìn xem bên ngoài mặt trời chiếu trên không, tâm tình một trận vui sướng. Bởi vì hiện tại to lớn như thế mặt trời, hơn nữa còn có tứ mục đạo trưởng tại Ma Cô Ốc, cho nên Bạch Tiêu Võ cũng không sợ, đi đến Ma Cô Ốc bên ngoài. Đến ra bên ngoài, Bạch Tiêu Võ phát hiện nơi này chính là một rừng cây, tựa như là một cái màu xanh mặt phẳng bị đào ra một cái đất trống, sau đó đem Ma Cô Ốc bỏ vào. Bạch Tiêu Võ ánh mắt sắc bén, tại Ma Cô Ốc cách đó không xa có thể thấy được một đầu đường nhỏ xuyên qua phụ cận rừng cây. Chắc hẳn đêm qua, tứ mục đạo trưởng hẳn là đi cái kia một đầu đường nhỏ tiến về Nhậm Gia Trấn. Bất quá Bạch Tiêu Võ không có nhớ bao nhiêu, đi tới một chỗ đất trống phía sau bắt đầu thông thường luyện võ. Chương 14, võ đạo minh kình, luyện tinh hóa khí. Chương 14, võ đạo minh kình, luyện tinh hóa khí. Tại Bạch Tiêu võ luyện võ thời điểm, trực tiếp gian tự động một lần nữa mở ra, sau đó đại lượng khán giả nhộn nhịp tràn vào. Trực tiếp gian cuối cùng là lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Lại nói cái này phát sóng trực tiếp đến cùng là ai tại khống chế, làm sao đến tắm liền rời đi màn ảnh, đi ngủ liền đóng lại phát sóng trực tiếp, đợi đến người tỉnh liền mở ra phát sóng trực tiếp. Trên lầu là có ý gì người tận chiêu, ta đều không có ý tứ nói ngươi. Rất muốn cùng xuyên việt ta, mộng muốn lúc nào chiếu vào ta trong hiện thực. Trên lầu kiên trì, xuyên việt thế giới đã xuất hiện, nói không chừng ngươi về sau liền có cơ hội. Lại là Bạch Tiêu võ dẫn đầu rời giường, thân thể của hắn thật lưu loát sao? Xem ra hình như không có chuyện gì a. Không phải bị nữ quỷ tóm đến mình đầy thương tích sao? Thoạt nhìn giống một người không có chuyện gì đồng dạng, chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái gì? Trên lầu nghĩ đến cái gì nguyên nhân sao? Các ngươi nói, xuyên việt đã thực truy, cái kia hệ thống đâu? Đậu phộng. Ba vị huynh đệ kia ngôn luận mới ra, đại lượng người nhộn nhịp sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có một phần nhỏ người nhộn nhịp nên hợp vị kia huynh đệ. Ta ngày hôm qua liền đã nói, không có người để ý đến ta. Vốn đại điêu đã sớm đoán được, ngày hôm qua cũng bình luận. Các ngươi có ý tứ là Bạch Tiêu võ nắm giữ hệ thống? Chỉ là hoài nghi, Bạch Tiêu võ thoạt nhìn thương thế tốt. Cái này ngắn ngủi mấy giờ để người khôi phục, không chừng chính là hệ thống năng lực nha. Không thể phủ nhận có khả năng này. Trực tiếp gian bên trong từ trước đến nay không thiếu hụt chân tướng đế. Bọn họ tựa hồ nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, luôn có thể từ một chút trong dấu vết suy đoán ra chân tướng sự tình. Bạch Tiêu võ có thể nắm giữ hệ thống chuyện này, cũng bị mọi người trời xui đất khiến đoán ra được. Có lẽ liền Bạch Tiêu võ chính mình cũng không có ý thức đến. Hắn lần bị thương này có thể cấp tốc khôi phục, cái này tại người bình thường xem ra là cỡ nào bất khả tư nghị. Có người cho rằng Bạch Tiêu võ là hệ thống hóa thân, có người cho là hắn là hệ thống người nắm giữ, còn có người cho là hắn là hệ thống chọn chúng may mắn. Có trời mới biết Bạch Tiêu võ chỉ là bởi vì thân thể dị biến dẫn đến thương thế rất nhanh. Chính hắn đều cảm thấy chẳng biết tại sao, thế mà bị trực tiếp gian khán giả cho rằng là hệ thống kết quả. Hắn nắm giữ hệ thống kết luận, thế mà cứ như vậy bị hí kịch tính đoán được. Mặc dù các khán giả cũng không phải 100% xác định, nhưng cái suy đoán này đã tại trực tiếp gian bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Mà ở Ma Cô Ốc bên ngoài luyện võ Bạch Tiêu võ nhưng là không có lưu ý một màn này, bởi vì hắn đã sớm đắm chìm đang luyện võ bên trong. Thân thể của hắn theo luyện võ không ngừng phát nhiệt, trong cơ thể một cỗ dòng nước ấm không ngừng chảy khắp toàn thân cao thấp. Thân thể của hắn cường độ tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng cường, Bạch Tiêu võ chỉ cảm thấy luyện lên ra ra dạy bảo quyền pháp càng là nhẹ nhõm sảng khoái. Cái này loại cảm giác tại ngày trước thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Trong bất chi bất giác, hắn luyện võ động tác càng lúc càng nhanh. Quyền phong hô hô rung động, dưới chân bùn đất đều bị hắn giẫm đến lom đi xuống. Thân thể của hắn phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Mỗi một chiêu thức đều không có chút nào lôi cuốn, không có bất kỳ cái gì khoe khoang, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng kỹ xảo. Ở trong quá trình này, Bạch Tiêu võ cường độ thân thể và khí huyết không ngừng tăng lên. Đột nhiên, Bạch Tiêu võ cảm nhận được trong cơ thể một cỗ cường đại kình lực đang cuộn trào. Giờ phút này đang không ngừng hướng hạ đan điền dũng manh lao tới. Bạch Tiêu võ điều chỉnh hô hấp của mình, để thân thể của mình cùng kình lực bảo trì đồng bộ. Hắn biết, đây là hắn đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt. Chỉ cần có thể thuận lợi đem trong cơ thể kình lực cùng thân thể dung hợp, như vậy hắn liền có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Minh kình. Thời gian tại giờ khắc này phảng phất thay đổi đến vô cùng dài. Bạch Tiêu võ xít sao nhắm mắt lại, để tâm thần của mình đắm chìm tại thể nội kình lực bên trong. Thân thể của hắn theo kình lực lưu chuyển, dần dần tỏa ra một loại khí thế bén nhọn. Cuối cùng, trải qua một đoạn thời gian dài dằng dặc về sau, Bạch Tiêu võ kình lực cùng thân thể dung hợp. Vậy anh, Bạch Tiêu võ thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ khí thế bén nhọn từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Vậy anh, Bạch Tiêu võ dưới chân mặt đất bị hắn nháy mắt giẫm ra một cái hố to, cả người hắn giống như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Phanh, 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 liên tiếp tiếng va chạm vang lên, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp gian các khán giả đều thấy choáng, bọn họ đều bị Bạch Tiêu võ biểu hiện hù đến. Thậm chí có người nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Đây là tình huống như thế nào? Đúng a, Bạch Tiêu võ làm sao thay đổi đến mạnh như vậy? Chẳng lẽ là vì hệ thống sao? Thật bất khả tư nghị, cảm giác tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ đạo thần thông? Đậu phộng, cái này cũng quá ngưu bức đi, Bạch Tiêu võ đến cùng là làm sao làm được? Trực tiếp gian bên trong các khán giả đều bị Bạch Tiêu võ biểu hiện rung động đến, bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Một màn trước mắt lại lần nữa đổi mới bọn họ thế giới quan. Một người tốc độ thế mà có thể chạy nhanh như vậy, mà còn nắm đấm kia điên cuồng nện cây cối cũng không có nhìn thấy có bất cứ chuyện gì. Bạch Tiêu võ dừng lại phía sau, cảm nhận được trong thân thể có một cỗ cường đại kình lực xuất hiện. Vì vậy hắn lập tức liền minh bạch, chính mình đã tiến vào minh kình võ giả hàng ngũ. Đạo gia nội đan cảnh giới tu luyện chia làm trúc cơ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Về sau tại võ đạo khí công cũng phân loại tổng kết là chỉnh kình, minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình. Tổng mà nói, Bạch Tiêu võ đột phá minh kình thực lực, đại biểu đạt tới luyện tinh hóa khí cảnh giới. Ba ba ba. Chúc mừng Tiêu võ đột phá minh kình thực lực. Lúc này một trận âm thanh từ Ma Cô Ốc phương hướng chuyển đến. Bạch Tiêu võ quay người nhìn lại, chỉ thấy Tứ Mục đạo trưởng một mặt tán thưởng nhìn xem chính mình. Là ta quấy rầy đến Tứ Mục đạo trưởng nghỉ ngơi sao? Bạch Tiêu võ cao hứng tâm tình lập tức một thu, trên mặt có chút xấu hổ. Không có việc gì, tối thiểu ngươi để ta thấy được đặc sắc một màn. Hiện tại mạt pháp thời đại đã có rất ít người có khả năng bằng vào võ đạo đột phá minh kình. Ngươi có thể tại 20 tuổi đột phá là thật nhân vật thiên tài. Nếu như lại cho ngươi tầm 10 năm thời gian, tin tưởng ngươi tuyệt đối có khả năng đột phá đến năm kình, đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới. Nếu muốn ta cũng khoảng 40 tuổi, ta hiện nay vẫn là lưu lại tại Minh Kình hậu kỳ, nhiều năm không có một tia tiến bộ. Nghe đến Tứ Mục đạo trưởng lời nói, Bạch Tiêu Võ Thế mới biết Minh Kình thực lực cũng là rất ghê gớm a. May mà ta vẫn là Mao Sơn đệ tử, chủ yếu tu tập đạo gia công pháp, bằng vào công pháp cũng khó khăn lắm đạt tới luyện khí hóa thần. Tứ Mục đạo trưởng tựa như nhìn ra Bạch Tiêu Võ có chút kiêu ngạo tự mãn tâm tư, quan sát hắn mấy lần liền tiếp tục nói. Chương 15, Hoàng Lôi hiểu lầm, sờ một cái là cái gì? Chương 15, Hoàng Lôi hiểu lầm, sờ một cái là cái gì? Tứ Mục đạo trưởng lời này xác thực đưa đến tác dụng. Bạch Tiêu Võ nghe đến Tứ Mục đạo trưởng là luyện khí hóa thần, nội tâm mới vừa dâng lên cái kia vẻ kiêu ngạo lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu như Tứ Mục đạo trưởng đều là luyện khí hóa thần, như vậy Cửu Thúc cùng Thạch Kiên chắc hẳn liền lợi hại hơn. Cũng không biết có hay không đạt tới luyện thần phản hư. Tứ Mục đạo trưởng, chứ ngươi ra, chắc hẳn còn có không ít đạo gia cao nhân a. Bọn họ thực lực thì thế nào a? Cái này ngươi liền hỏi đúng người, phu cận nhậm gia trấn Cửu Thúc chính là sư minh của ta. Ta cái kia Lâm sư minh thực lực đã đạt tới luyện khí hóa thần hậu kỳ thực lực, ngươi nói lợi hại hay không? Lợi hại lợi hại. Cái này thật không hổ là Tứ Mục đạo trưởng sư minh, cái này chính là đương thời người mạnh nhất đi. Bạch Tiêu Võ biết mặt trên còn có một cái Thạch Kiên, cho nên muốn căn hộ độc lập gian phòng khách sáo. Cái này có cái gì, ta Mao Sơn đại sư minh Thạch Kiên thực lực càng là đột phá đến luyện khí hóa thần viên mãn cảnh giới, một tay thiểm điện buôn lôi quyền, có thể khống chế trên trời lôi điện cho mình dùng. Bởi vì Cửu Thúc cùng Thạch Kiên những tin tức này đều là trong vòng người biết, cho nên Tứ Mục đạo trưởng cũng không có cảm thấy không thể nói. T. Bạch Tiêu Võ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là nửa bước luyện thần hoàn hư? Đạo gia có đẳng cấp của mình phân chia, chia làm đạo đồng, đạo sĩ, đạo trưởng, chân nhân, thiên sư. Bạch Tiêu Võ một bộ mở mang hiểu biết dáng dấp, sau đó liền theo Tứ Mục đạo trưởng lời nói đi phân tích. Luyện tinh hóa khí chính là đạo sĩ cảnh, luyện khí hóa thần chính là đạo trưởng cảnh, cái kia chân nhân hẳn là luyện thần hoàn hư, thiên sư chính là luyện hư hợp đạo, cái kia đạo đồng đâu? Kỳ thật chúng ta vừa vặn nói luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần những thuyết pháp này đều là truyền thống cảnh giới xưng hô. Đây đều là thiên địa linh khí nồng đậm thời đại kia phân chia, hiện tại mạt pháp thiên địa đã sớm có thay đổi. Tứ Mục đạo trưởng ổn nắn Bạch Tiêu Võ thuyết pháp. Xin lắng hay nghe. Hiện tại cùng trước đây cách gọi không có khác nhau quá nhiều, bất quá là nhằm vào mạn pháp thời đại thay đổi một cái. Chủ yếu có luyện tinh, luyện khí, luyện thần, thoái thể bốn cái thời đại mới cảnh giới cách gọi. Trước đây mấy cảnh giới đã bao hàm toàn bộ tu luyện đại đạo, luyện hư hợp đạo càng là đối với nên đại la kim tiên trình độ. Mà bây giờ mới cách gọi chỉ là đối ứng phạm nhân thành tiên một cái quá trình, cao nhất cũng chỉ là rút đi phạm thai thành tiên. Luyện tinh chính là luyện tinh khí thần, chủ yếu là tu luyện quyền cước, mài giũa thân thể quá trình, đối ứng đạo gia đạo đồng cảnh. Luyện khí là luyện tiên tiên chi khí, chủ yếu hấp thu thiên địa linh khí tích lũy trong cơ thể khí, đối ứng đạo sĩ cảnh cùng đạo trưởng cảnh. Luyện thần là luyện âm dương nguyên thần, chủ yếu đem âm thần chuyển hóa dương thần một cái quá trình, đối ứng chân nhân cảnh cùng thiên sư cảnh. Ngưng tụ âm thần thành công tức là chân nhân cảnh, sau khi chết có thể chuyển tu quỷ tiên hoặc là tiến vào địa phủ làm âm thần. Ngưng tụ dương thần thành công tức là thiên sư cảnh, có thể bỏ qua nhục thể tiến vào thiên đình làm một tên tiểu quan. Nếu như dương thần đại thành có thể lựa chọn dung hợp nhục thể, để nhục thể bắt đầu lột xác, tức là lục địa tiên. Phàm thai lột đi, nhục thể cùng dương thần triệt để dung hợp, thuần dương thể đại thành thời điểm, tức là thiên tiên. A, thì ra là thế, triệt để thêm kiến thức. Bạch Tiêu Võ một mặt cảm thán lắc đầu. Dựa theo đạo gia phân chia, chính mình là đạo sĩ cảnh, dựa theo truyền thống cảnh giới mới cách gọi, đó chính là luyện khí. Tứ Mục đạo trưởng nói đến đây, đột nhiên nhìn hướng Bạch Tiêu Võ. Ngươi có lẽ minh bạch ta phía trước ý tứ a? Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Đạo trưởng, vì cái gì ngài muốn thu ta làm đồ đệ đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ta võ đạo thiên phú dị bẩm sao? Có thể là võ đạo ngày đồ có lẽ không thể quyết định ta liền có tu đạo thiên phú a? Có thể ta nói tu đạo phế vật đâu? Tứ Mục đạo trưởng khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi nói không sai, võ đạo thiên phú không thể quyết định tu đạo thiên phú, thế nhưng ta nhìn trên người ngươi tựa hồ có yếu ớt thiên địa linh khí lưu lại, ngươi là có tu luyện qua cái gì công pháp sao?" Bạch Tiêu Võ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tứ Mục đạo trưởng ánh mắt vậy mà như thế sắc bén, liền hắn có tu luyện công pháp đều đoán được. Nói thực ra, ta không biết có phải hay không là công pháp, đây là gia gia ta chuyển cho ta một môn phương pháp thổ nạp, mỗi ngày sáng sớm đón mặt trời mới mọc hô hấp thổ nạp. Mặc dù tu luyện nhiều năm như vậy cũng không có cái gì tác dụng, thế nhưng tốt xấu có khả năng đưa đến dưỡng sinh hiệu quả, cho nên ta một mực tại kiên trì hô hấp thổ nạp. Tứ Mục đạo trưởng một bộ ta liền biết dáng dấp. Ân, không có cái gì hiệu quả, hoặc chính là công pháp cấp thấp, hoặc chính là thiên địa linh khí yếu ớt, càng lớn chính là hai nguyên nhân đều có. Đương nhiên cũng có thể là ngươi tu đạo thiên phú kém cỏi. Tứ Mục đạo trưởng phía sau lại bổ sung một câu. Bất quá có thể có thiên địa linh khí lưu lại, tối thiểu có khả năng chứng minh ngươi có thể tu đạo, cái này đã so rất nhiều người tốt hơn nhiều lắm. Bạch Tiêu Võ cùng trực tiếp gian tất cả khán giả nghe đến đó là liên tục gật đầu, bày tỏ học được tri thức. Nhiều loại như thế nguyên nhân, vậy ta làm sao biết ta tu đạo tiên phú đến cùng làm sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng tò mò hỏi thăm. Ngươi để ý ta cho ngươi sờ một chút xương sao? Tứ Mục đạo trưởng tự nhiên có sở xương tra xét tiên phú thủ đoạn. Không ngại, ngươi cho ta sờ một cái thôi. Bạch Tiêu Võ nở nụ cười nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng. Không có vấn đề, ta cho ngươi sờ một cái. Tứ Mục đạo trưởng gật gật đầu, cười gật đầu đáp ứng. Mà lúc này Hoàng Lôi rời giường, lần theo nói chuyện âm thanh chưa đến. Hắn còn không thấy được hai người, nhưng là nghe đến hai người cuối cùng đôi câu đối thoại. Sờ một cái. Sờ cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hoàng Lôi một mặt vẻ mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt hắn hai người. Hai người nghe đến âm thanh cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoàng Lôi phía sau, hai người vốn là muốn chào hỏi. Bất quá nghe đến Hoàng Lôi lẩm bẩm phía sau, hai người lập tức cảm giác được chính mình lúc trước lời nói có ma bệnh. Tứ Mục đạo trưởng vốn chính là thích chơi, nghe nói như thế phía sau, cố ý giả vờ một bộ âm trầm nụ cười. Vừa vặn lời của chúng ta, ngươi đều nghe được. Bạch Tiêu Võ lập tức minh bạch Tứ Mục đạo trưởng ý tứ, nhưng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Hai người nụ cười rơi xuống Hoàng Lôi trong mắt, để hắn một trận lông tơ dựng thẳng lên, toàn thân không khỏi run lập cập. Không phải là muốn giết người diệt khẩu a? Hoàng Lôi thần sắc khẩn trương, bước chân có chút lùi ra phía sau. Cùng lúc đó, trực tiếp gian tất cả khán giả thấy cảnh này, lập tức bạo cười lên. Trực tiếp gian ha ha ha, đây là cái gì kỳ diệu hiểu lầm? Hoàng Lôi hẳn là chỉ nghe được phía sau hai câu. Đối, ta cho ngươi sờ một cái đơn độc nghe quá nghiếc hát. Tứ Mục đạo trưởng quá xấu, thế mà đe dọa Hoàng Lôi. Hoàng Lôi nhìn xem mặt âm trầm Tứ Mục đạo trưởng, cùng với bên cạnh cười đến sán lạn Bạch Tiêu Võ, trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Đạo trưởng, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa mới đi qua, ta không nghe được gì. Hoàng Lôi vội vàng giải thích, sợ Tứ Mục đạo trưởng một cái không cao hứng liền ra tay với hắn. Hừ, ngươi rõ ràng đều đã toàn bộ nghe đến, thế mà còn nghĩ rào biện. Tứ Mục đạo trưởng đối với cái này hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Hoàng Lôi bị dọa cho phát sợ, vội vàng đi lên phía trước giải thích. Không nói đùa, vừa vặn đạo trưởng nói cho ta sờ một cái xương, nhìn xem thân thể của ta tình huống, Hoàng lão sư ngươi hiểu lầm. Hoàng Lôi nghe đến Bạch Tiêu Võ giải thích, trong lòng cái này mới thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng Hoàng Lôi lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực, sau đó hướng Tứ Mục đạo trưởng nói lời xin lỗi. Tứ Mục đạo trưởng, thực tế ngượng ngùng, ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tứ Mục đạo trưởng gặp Hoàng Lôi một bộ bị chơi hỏng bộ dạng, cũng không lại tiếp tục đùa hắn, cười xua tay. Đúng Tứ Mục đạo trưởng, ngươi vừa vặn nói muốn cho Tiêu Võ sờ xương, cái này sờ xương là có ý gì? Sờ xương chính là sờ xương a, ngươi nói làm sao sờ? Tứ Mục đạo trưởng một bộ chính ngươi trải nghiệm biểu lộ. Hoàng Lôi nghe vậy có chút lúng túng gãi đầu một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Tứ Mục đạo trưởng thấy thế cũng tiếp tục nói đùa, giải thích nói, tu đạo vẫn là rất coi trọng người thiên phú, nó quyết định một người tương lai thành tựu cao thấp. Ta thông qua sở xương có thể biết một người cốt tướng, có thể phân tích hắn một chút mệnh lý tình huống, từ đó phán đoán ra hắn tu đạo thiên phú. Hoàng Lôi nghe xong Tứ Mục đạo trưởng giải thích, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Hoàng Lôi hồi tưởng chính mình vừa vặn áp tha ý nghĩ, không khỏi cười xấu hổ cười. Cái kia Tiêu Võ tu đạo thiên phú thế nào? Tứ Mục đạo trưởng không cao hứng nhìn hắn một cái. Ta còn chưa có bắt đầu sở xương đâu. Ngạch, cái kia Tứ Mục đạo trưởng ngài tiếp tục. Hoàng Lôi không còn dám tiếp tục nói nhảm. Chương 16, hô hấp thổ nạp, trước chúc cơ phía sau đạo sĩ chương 16, hô hấp thổ nạp, trước chúc cơ phía sau đạo sĩ tiếp xuống, Tứ Mục đạo trưởng bắt đầu nghiêm túc là Bạch Tiêu Võ sờ xương, thủ pháp của hắn vô cùng thuần thục, ngón tay tại Bạch Tiêu Võ các vị trí cơ thể nhẹ nhàng lướt qua. Bạch Tiêu Võ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cảm giác được một cỗ lực lượng tại trên người mình chảy xuôi, để hắn có chút khẩn trương. Hoàng Lôi đứng ở một bên, khẩn trương quan sát đến Tứ Mục đạo trưởng biểu lộ, sợ xảy ra vấn đề gì. Một lát sau, Tứ Mục đạo trưởng cuối cùng cũng dừng lại, hắn cau mày tựa hồ có chút nghi hoặc. Hoàng Lôi liền vội vàng hỏi, "Đạo trưởng, thế nào?" Tứ Mục đạo trưởng không có trả lời, mà là lại bắt đầu đối Bạch Tiêu Võ tiến hành lần thứ hai sờ xương. Lần này, Tứ Mục đạo trưởng biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Hoàng Lôi nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng biểu lộ, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Cuối cùng, Tứ Mục đạo trưởng ngừng tay, hắn nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bạch Tiêu Võ thần sắc còn tính là bình tĩnh, bất quá Hoàng Lôi ngược lại là Bạch Tiêu Võ cảm thấy khẩn trương. "Đạo trưởng, Tiêu Võ tu đạo thiên phú thế nào?" Tứ Mục đạo trưởng trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức mới chậm rãi mở miệng trả lời Hoàng Lôi. "Tiêu Võ tu đạo thiên phú, vô cùng kinh người, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một." Hoàng Lôi còn không có là Bạch Tiêu Võ cảm thấy cao hứng, lại nghe Tứ Mục đạo trưởng do dự một lát. Chỉ bất quá cái gì, đạo trưởng lời nói làm sao còn nói một nữa. Tứ Mục đạo trưởng ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ phía sau giải thích. "Tiêu Võ cốt tướng vượt qua 12 cốt tướng bên ngoài, thuộc về đỉnh cấp cốt tướng, loại này cốt tướng người bình thường rất khó khống chế, cho nên dễ dàng phát sinh chất yếu, đại đa số đều sống không quá trưởng thành." Bạch Tiêu Võ nghe vậy giật mình, bởi vì cái này thân thể không phải hắn. Hắn chính là tại nguyên chủ lúc học lớp 10 xuyên việt mà đến. Lúc kia cũng không phải chỉ là còn chưa trưởng thành nha. Hoàng Lôi lúc này trở thành Bạch Tiêu Võ miệng thay hắn hỏi, đại đa số sống không quá trưởng thành mà thôi, đây không phải là còn có số ít người có thể sống đến trưởng thành sao? Đạo trưởng cái này có cái gì do dự không chừng? Tứ Mục đạo trưởng há miệng do dự một lát, sau đó vẫn là lắc đầu nói, Tiêu Võ có khả năng sống đến bây giờ, tự nhiên có hắn đạo lý cùng cơ duyên, bất quá Tiêu Võ cốt tướng vô cùng thích hợp tu đạo, một khi tu đạo tuyệt đối là làm ít công to hiệu quả. Tứ Mục đạo trưởng nói xong, ánh mắt tha thiết nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ánh mắt bên trong tràn đầy đều là bái ta làm thầy ý tứ. Bạch Tiêu Võ suy tư phía sau vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, Tứ Mục đạo trưởng, ta truyền thừa tại gia gia công pháp, ta không dám tùy ý bái sư, xin cho ta cân nhắc chút thời gian. Tứ Mục đạo trưởng không quan trọng khoát tay chặn lại, cười hồi phục. Không có việc gì, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi, ngươi chừng nào thì đã suy nghĩ kỹ có thể tới tìm ta. Bạch Tiêu Võ cảm kích nhìn một chút Tứ Mục đạo trưởng, chắp tay bày tỏ nhận được Tứ Mục đạo trưởng hậu ái. Về sau thời gian bên trong, Tứ Mục đạo trưởng lần đầu tiên bắt đầu chỉ đạo Bạch Tiêu Võ một chút võ đạo tu luyện thưởng thức. Thậm chí còn cho Bạch Tiêu Võ nói không ít đạo gia điển cố cùng truyền thuyết, để Bạch Tiêu Võ được ích lợi không nhỏ. Mà một bên Hoàng Lôi cũng thỉnh thoảng xem vào, hỏi thăm liên quan tới tu đạo sự tình, mà Tứ Mục đạo trưởng cũng là kiên nhẫn trả lời. Thời gian đến xế chiều, Ma Cô Úc ba người khác cũng là từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Nhìn ra bên ngoài tốt đẹp thời tiết, ba người thần sắc đều là thư giãn rất nhiều. Bởi vì Tứ Mục đạo trưởng tại Ma Cô Úc, cho nên Hoàng Lôi cũng là trực tiếp tại trong phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Tứ Mục đạo trưởng dạy bảo xong Bạch Tiêu Võ, vì vậy liền tiến về đỉnh nghỉ mát chỗ uống trà. Mà Bạch Tiêu Võ gặp cái này thu tay lại dừng lại võ thuật luyện tập, ngược lại bắt đầu thông thường hô hấp thổ nạp. Cái này cái hô hấp thổ nạp từ khi nhỏ đã dưỡng thành quen thuộc, cho nên một ngày không luyện tập thật đúng là toàn thân không dễ chịu. Chỉ thấy Bạch Tiêu Võ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại dựa theo hô hấp thổ nạp pháp môn không ngừng tiến hành hô hấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Tiêu Võ đắm chìm tại hô hấp của mình thổ nạp thế giới bên trong, ngoại giới tất cả phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn. Mà cô Úc bên trong, Hà lão sư sau khi tỉnh lại đi đến phòng bếp, nhìn xem bận rộn Hoàng Lôi, tò mò hỏi: "Hoàng lão sư, Tứ Mục đạo trưởng đâu? Hắn tại đình nghỉ mát uống trà đâu? A, cái kia Tiêu Võ đâu?" "Tiêu Võ ngay tại Ma Cô Úc bên ngoài luyện công." Hà lão sư hiểu rõ gật gật đầu, sau đó giúp đỡ Hoàng Lôi trợ thủ. Nửa giờ sau, Hoàng Lôi xào kỹ đồ ăn, bưng nóng hổi thức ăn đi ra phòng bếp. Tứ Mục đạo trưởng nghe được không khí bên trong tràn ngập mùi thơm, không khỏi tán thưởng một câu: "Thật là thơm a." Hoàng lão ca tay nghề coi như không tệ. Bởi vì Hoàng Lôi niên kỷ không nhỏ, năm nay đều đã 47 tuổi, cho nên so Tứ Mục đạo trưởng còn muốn lớn hơn vài tuổi. Chỉ bất quá Tứ Mục đạo trưởng tu vi có thành tựu, cho nên thần thái khuôn mặt lộ ra tương đối tuổi trẻ, giống như là hơn 30 tuổi. Không, chuẩn xác mà nói, Tứ Mục đạo trưởng trừ niên kỷ bên ngoài, cái khác tất cả tình hình đều cùng hơn 30 tuổi cường tráng năm không khác nhau chút nào. Hoàng Lôi nghe vậy khiêm tốn cười cười: "Đạo trưởng quá khen, chúng ta những tục nhân này bình thường cũng liền làm những này đồ ăn thường ngày." "Ha ha, đồ ăn thường ngày tốt, ăn như vậy mới có nhà hương vị." "Vành mảnh, đi gọi một cái Tiêu Võ về tới dùng cơm, luyện võ thời gian cũng là đủ lâu dài." Hoàng Lôi ý chào một cái Bành Vũ Sướng, cái sau gật gật đầu chạy ra ngoài. Đi tới Ma Cô Ốc bên ngoài, Bành Bành nhìn thấy Bạch Tiêu Võ ngồi xếp bằng xuống, bên người khí chàng thoạt nhìn rất không giống bình thường. Bành Bành nhìn qua không ít tiểu thuyết, lo lắng tùy tiện đánh thức Bạch Tiêu Võ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên trở về bên trong gọi Tứ Mục đạo trưởng. "Đạo trưởng, Tiêu Võ không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại là ngồi xếp bằng xuống tu luyện bộ dạng, ta lo lắng tùy tiện đánh thức hắn sẽ xảy ra chuyện." Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy sửng sở, vừa vặn không phải là tại tu luyện võ đạo sao? Làm sao hiện tại liền ngồi xếp bằng? Tứ Mục đạo trưởng lập tức dạo bước đi ra ngoài, những người khác thấy thế cũng đi theo lên. Năm người tới Ma Cô Ốc bên ngoài, chỉ thấy Bạch Tiêu Võ sát thực giống như Bành Bành lời nói ngồi xếp bằng xuống, tựa như là tại tu luyện đồng dạng. "Đây là hô hấp thổ nạp." Tứ Mục đạo trưởng liếc mắt liền nhìn ra đến Bạch Tiêu Võ lúc này trạng thái. Bạch Tiêu Võ hô hấp thổ nạp tại Tứ Mục đạo trưởng xem ra có chút quen thuộc, có thể là một chốc lại nghĩ không ra. "Trước đừng bấy giày hắn, hắn đây là..." Tứ Mục đạo trưởng lời còn chưa nói hết, Bạch Tiêu Võ bên kia dị trạng tỏa ra, chỉ thấy đại lượng mắt thường không thấy được thiên địa linh khí điên cuồng hướng Bạch Tiêu Võ trong cơ thể tràn vào đi. Tứ Mục đạo trưởng cảm giác được phía sau lập tức chấn kinh cảm, cái này là bực nào khổng lồ thiên địa linh khí. Tứ Mục đạo trưởng không nói thêm gì, lập tức tìm một cái không ảnh hưởng Bạch Tiêu Võ địa phương, bắt đầu đi theo ngồi xếp bằng xuống tu luyện, không ngừng hấp thu hắn tiêu tán đi ra thiên địa linh khí. Hoàng Lôi mấy người nhìn đến đó là một mặt mơ hồ, cộng thêm không hiểu ra sao, bất quá bọn họ thông minh không có đi đánh gãy hai người tu luyện. Sau một tiếng, Bạch Tiêu Võ từ tu luyện bên trong kết thúc. Tứ Mục đạo trưởng cũng là theo sát lấy kết thúc tu luyện, hắn đi tới Bạch Tiêu Võ bên cạnh, trực tiếp đưa tay đi ở trên người hắn. Một lát sau, Tứ Mục đạo trưởng há to mồm, thần sắc bên trong tràn đầy bất khả tư nghị, trong miệng của hắn nói: "Tê, đã thành công trúc cơ, thậm chí trực tiếp phá vỡ mà vào đến đạo sĩ sơ kỳ, đạo võ song tu a." Tứ Mục đạo trưởng nội tâm cực độ khiếp sợ, cái này đạo võ song tu không phải là không có, bao gồm hắn cùng Cửu Thúc đều là đạo võ song tu. Bất quá vậy cũng là có chủ thứ phân chia, bọn họ tập võ chỉ là vì càng dễ đối phó cương thi yêu quái, còn lại càng nhiều còn là tu luyện đạo pháp. Đến mức giống Bạch Tiêu Võ trong vòng một ngày đột phá võ đạo minh cảnh cùng đạo sĩ cảnh không có mấy người. Nếu không phải Tứ Mục đạo trưởng lúc trước biết Bạch Tiêu Võ chỉ là người bình thường, hắn còn tưởng rằng Bạch Tiêu Võ đang trêu ở hắn. Chương 17, thu dọn đồ đạc tiến về nhậm gia trấn. Chương 17, thu dọn đồ đạc tiến về nhậm gia trấn. Tại Tứ Mục đạo trưởng nói chuyện thời điểm, Bạch Tiêu Võ đã khôi phục ý thức. Hắn biết vừa vặn phát sinh cái gì, Tứ Mục đạo trưởng nói tới đạo võ song tu để trong lòng hắn cũng tràn đầy khiếp sợ. Xem ra lần này xuyên việt thu hoạch còn là rất lớn, ta muốn chân quý cơ hội này, cố gắng tăng lên chính mình. Bạch Tiêu Võ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Hắn biết mình bây giờ thực lực còn rất nhỏ yếu, muốn tại cái này nguy hiểm thế giới sinh tồn tiếp, nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ tỉnh lại, Tứ Mục đạo trưởng cũng thu hồi chính mình tay. "Tiêu Võ, ta có thể hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi cái này phương pháp hô hấp thổ nạp là ai dạy ngươi sao?" Bạch Tiêu Võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá cái này không phải là không có cái gì không có thể nói. "Đây là gia gia ta dạy cho ta phương pháp hô hấp thổ nạp, trước đây không có cái gì tác dụng, chỉ là dùng để dưỡng sinh, chỉ là không nghĩ tới tại chỗ này hiệu quả thế mà như thế tốt." "Gia gia ngươi có cùng ngươi nói qua cái này phương pháp hô hấp thổ nạp tên gọi là gì sao? Ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc." Tứ Mục đạo trưởng cảm thấy cái này cái hô hấp thổ nạp tiết tấu rất có đặc thù quy luật cùng tiết tấu, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lắc đầu, gia gia cũng là phụ thân hắn dạy cho hắn, cái này hô hấp thổ nạp không có danh tự. Tứ Mục đạo trưởng hơi nhíu mày, bất quá suy tư một lát sau, vẫn là thở dài: "Như vậy coi như thôi. Tốt à, vậy quên đi, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau ta nói không chừng sẽ nhớ tới đến." Hoàng Lôi mấy người nhìn thấy hai người tán gẫu xong, cũng là ngay lập tức tiến lên chúc mừng Bạch Tiêu Võ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì Bạch Tiêu Võ cùng bọn họ là người một nhà cho nên Hoàng Lôi bọn họ đối với Bạch Tiêu Võ thực lực tăng lên đặc biệt cao hứng. Bạch Tiêu Võ thực lực càng cao, bọn họ liền càng an toàn, cho dù tứ mục đạo trưởng về sau rời đi, tối thiểu bên cạnh mình còn có một cái có bản lĩnh người tọa trấn. Tiêu Võ tranh thủ thời gian đi tắm, ta đã làm tốt cơm trưa, sau khi tắm đi ra ăn cơm. Hà Huỳnh dùng lời nhỏ nhẹ đối với Bạch Tiêu Võ nói. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, đi theo sau nhà vệ sinh tắm, hắn biết trên người mình có rất nhiều vết mồ hôi cùng bùn đất, xác thực cần rửa sạch. Đang tắm lúc, Bạch Tiêu Võ cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn phát hiện cơ thể của mình thay đổi đến càng thêm bền chắc, phản phất có một cỗ lực lượng bao hàm nút ở bên trong. Cỗ lực lượng này để hắn cảm thấy vô cùng tin tưởng mình có khả năng bảo vệ tốt người bên cạnh. Mà còn hắn còn phát hiện da của mình thay đổi đến càng thêm bóng loáng có giãn, phản phất cả người đều thay đổi đến trẻ lại rất nhiều. Cái này để hắn cảm thấy vui mừng, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, người nào không hy vọng mình có thể càng thêm xoáy khí sinh đẹp đâu. Ngoại trừ, có thể bởi vì hắn trúc cơ thành công, đồng thời tu vi đột phá đến đạo sĩ cảnh giới. Cho nên hắn phát hiện giác quan của mình cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, có khả năng càng tốt cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Đây đối với hắn tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong sinh tồn có thể là phi thường có lợi. Dù sao tại cái này nguy hiểm thế giới, cảm giác bén nhạy năng lực có khả năng trợ giúp hắn càng tốt phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Chờ Bạch Tiêu Võ tắm xong lúc đi ra, Hoàng Lôi đám người đã tại trước bàn ăn chờ lấy hắn. Tiêu Võ mau tới đây, hôm nay cơm chưa có thể phong phú. Hà Huỳnh kêu gọi Bạch Tiêu Võ tới, Hoàng Lôi cũng là một mặt ý cười nhìn xem hắn. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy trên bàn ăn để đó năm đồ ăn một bát canh, mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ, nhìn ra được Hoàng Lôi là tốn không ít tâm tư. Đến, ngồi xuống nhanh lên ăn, không phải vậy liền lạnh. Hà Huỳnh vừa cười vừa nói, sau đó đem một chén canh đẩy tới Bạch Tiêu Võ trước mặt. Cảm ơn Hà lão sư, ta liền không khách khí. Bạch Tiêu Võ cũng là không khách khí, cầm chén lên từng ngụm uống, hắn đúng là đói bụng, nhất là vừa mới tu luyện thời gian dài như vậy. Trên bàn ăn bầu không khí rất tốt, đại gia cười cười nói nói. Đợi đến mọi người ăn cơm xong về sau, thời gian đã là hơn 3 giờ chiều. Tứ mục đạo trưởng dựa vào tại đình nghỉ mát trên ghế, thỏa mãn uống nước trà, những người khác là không sai biệt lắm bộ dạng. Đến buổi tối, ta liền sẽ xuất phát tiến về Nhậm gia trấn, các ngươi là tính toán ở chỗ này, vẫn là y nguyên muốn đi theo ta đi Nhậm gia trấn? Tứ mục đạo trưởng uống một ngụm trà phía sau, nhìn xem Hoàng Lôi mấy người hỏi. Hoàng Lôi mấy người nhất thời tinh thần tỉnh táo, mấy người thương lượng qua phía sau vẫn là tính toán rời đi nơi này tiến về Nhậm gia trấn. Dù sao nơi này nằm ở rừng rậm, đến buổi tối khẳng định không an toàn, tại thị trấn bên trên tối thiểu còn có không ít người ở khí tức. Trọng yếu nhất thị trấn bên trên còn có tứ mục đạo trưởng sư minh tọa trấn, vậy khẳng định là rất địa phương an toàn. Bạch Tiêu Võ nghe đến Hoàng Lôi nói an toàn hai chữ, khỏe miệng không khỏi run rẩy mấy lần. An toàn? Có lẽ vậy. Tối thiểu tại Nhậm lão thái gia không có ra trước khi đến là rất an toàn. Bạch Tiêu Võ tại nội tâm âm thầm nhổ nước bọt. Bởi vì từ nguyên tắc điện ảnh bên trong có thể nhìn ra được, A Huy cùng Nhậm Phát đối với Cương Thi là không tin. Điều này nói rõ bọn họ trước đây chưa từng gặp qua quỷ thần sự tình. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đối cựu thúc nói tới Cương Thi ôm lấy chất vấn cùng không tin thái độ. Ân, tất nhiên vẫn là nghĩ tiến về Nhậm gia trấn, như vậy chờ một lúc liền đi thu thập xong đồ vật ta nhìn ngươi nơi này rất nhiều thứ đều là rất đáng tiền. Tứ mục đạo trưởng không hổ là ái tài người, thế mà còn biết nhắc nhở mấy người thu thập xong thứ đáng giá. Muốn, đến lúc đó nhìn xem tứ mục đạo trưởng có gì cần, nếu như không có vấn đề cứ việc cầm đi. Hoàng Lôi xem như cái này đường game show nhất đại đầu tư người, còn là có tư cách quyết định loại này chuyện nhỏ. Hà Huỳnh nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Vừa vặn Hoàng Lôi lời nói có cái tiền để chính là không có vấn đề mới có thể lấy đi. Tứ mục đạo trưởng nghe đến Hoàng Lôi lời nói phía sau ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm nhìn chúng nơi này một vật, đó chính là phòng khách bên cạnh trưng bày màn hình thông minh si học đủ. Tại đêm qua, Bạch Tiêu Võ mấy người cho hắn biểu diễn một lần cái này công nghệ cao vật phẩm. Bất luận kẻ nào chỉ cần kêu một câu tiểu độ, cái đồ chơi này liền có thể đáp lại ngươi, bên trong còn có thật nhiều đồ vật có thể nhìn, hắn đêm qua chơi tiểu độ hơn phân nửa chung. Chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc a. Một chút hữu dụng sinh hoạt nhu yếu phẩm đều mang lên, còn có một chút đáng tiền sản phẩm công nghệ cao cũng mang lên. Hà lão sư, cái kia TV muốn mang sao? Bành Bành một mặt ngu ngơ nhấc tay đặt câu hỏi. Mang cái đầu của ngươi, cái đồ chơi này nặng như vậy, ngươi muốn mang dương hành lý lại muốn khiêng TV đi 100 dặm lộ trình à? Hoàng Lôi đối Bành Bành liếc mắt, cảm thấy đứa nhỏ này quá đơn thuần, trong đầu không nghĩ những vật khác. Hắc hắc, ta cảm giác cái này TV rất cao cấp, nghĩ đến có lẽ có thể bán cái giá tốt. Bành Bành gãi đầu, ngượng ngùng cười. Ngươi cũng không nghĩ một chút trừ nơi này đâu còn có tín hiệu, vẫn là đừng suy nghĩ. Tranh thủ thời gian thu thập nhẹ nhàng đồ vật ta. Hoàng Lôi vô vô Bành Bành bả vai, để hắn đi thu dọn đồ đạc, chính mình cùng Hà Huỳnh thì là đi thu thập những cái kia tương đối thứ đáng giá. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mấy người bận rộn bóng lưng, hắn thì là có chút nhỏ xấu hổ đứng tại chỗ. Bởi vì hắn không phải Ma Cô Ốc khách quý, cho nên trên thân không có cái gì dễ thu dọn. Đến Ma Cô Ốc làm khách thời điểm, hắn liền mặc trên người một bộ quần áo cùng cầm trong tay mấy cái đĩa. Bất quá Bạch Tiêu Võ chỉ là lung túng một lát, rất nhanh liền tại Ma Cô Ốc bốn phía vừa đi vừa về đi, không ngừng tìm kiếm có đồ vật gì có thể mang đi. Chương 18, đi đường ban đêm. Rách nát miếu thờ chương 18, đi đường ban đêm, rách nát miếu thờ 4 là thế giới này, tiết mục tổ đạo diễn Vương Chính Vũ nhìn điện thoại bên trên phát sóng trực tiếp, đột nhiên nhớ tới tại Ma Cô Ốc phía sau hình như có một chiếc chạy bằng điện xe lam. Trương Hành Hy, tiết mục chủ bị thời điểm có phải là có chuẩn bị chạy bằng điện xe lam, để ở nơi đâu? Trương Hành Hy nghe vậy vỗ tay một cái, lập tức trả lời, tại Ma Cô Ốc phía sau dùng vải mưa che chắn, không biết bọn họ nơi đó có hay không đi theo đi qua. Vương Chính Vũ sau khi nghe được, lập tức thông qua trực tiếp gian PM liên hệ Hoàng Lôi mấy người. Bởi vì Bạch Tiêu Võ tương đối có thời gian, cho nên ngay lập tức liền chú ý tới đầu này thông tin. Sau đó hắn xoay người lại đến Ma Cô Ốc phía sau. Làm sao? Xe Lam. Bạch Tiêu Võ tự lẩm bẩm đánh giá Ma Cô Ốc phía sau. Và mí mắt là trừ một cái đống đồ lộn xộn bên ngoài liền không có những vật khác. Không lại ở chỗ này a. Bạch Tiêu Võ đi lên lấy ra những cái kia tạp vật, sau đó một khối màu xanh sẫm vải mưa xuất hiện tại trong mắt. Hắn vén lên che mưa vải, một chiếc mới tinh chạy bằng điện xe Lam lóe sáng đăng tràng. Hoắc hoắc hoắc, có đại bộ công cụ liễu. Bạch Tiêu Võ một mặt vui vẻ nhìn xem chiếc này chạy bằng điện xe xích lô. Hoàng Lôi mấy người thu thập xong đồ vật phía sau, một lần nữa trở lại đỉnh nghỉ mát, chờ đợi cùng lúc xuất phát. Tứ Mục đạo trưởng uống vài chén trà phía sau, thỏa mãn vô vô tay bên trên trà nước đọng, sau đó đứng lên. "Tốt, bây giờ chờ đến giờ tuất liền có thể xuất phát tiến về Nhậm Gia trấn." Mọi người nghe đến Tứ Mục đạo trưởng lời nói, đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cuối cùng có thể rời đi đêm này rất nguy hiểm địa phương. "A, Tiêu Võ ca đâu?" Trương Tử Phong đảo mắt một cái phía sau người, nhưng là không có thấy được Bạch Tiêu Võ thân ảnh. "Đúng a, Tiêu Võ đâu?" Bành Bành sau khi nghe được cũng là nhìn một lần xung quanh, vẫn không có nhìn thấy Bạch Tiêu Võ thân ảnh. "Điếu, điếu, điếu." Loạng xoạng làm. Đột nhiên một trận chiếc xe chạy chuyển động âm thanh, cùng với kim loại bịch âm thanh truyền đến lạnh trong đỉnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tò mò theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc mới tinh chạy bằng điện xe xích lô tại ánh mắt của mọi người bên trong chậm rãi chạy khỏi Ma Cô Ốc. Sạch sẽ thân xe tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. "Wow, ở đâu ra xe xích lô?" Trương Tử Phong nhìn thấy chiếc này chạy bằng điện xe lam, con mắt nháy mắt sáng lên. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh nhìn thấy chiếc xe này cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bởi vì có xe xích lô liền thuận tiện rất nhiều. Đạo diễn nói là tiết mục quay phim chuẩn bị chiếc xe, về sau quay chụp cần dùng đến xe xích lô. Bạch Tiêu Võ chỉ điện thoại nhắc nhở mấy người, bọn họ mở ra điện thoại của mình nhìn thấy hậu trường EM nói chuyện phiếm ghi chép. "Vậy thì tốt quá, điện là đầy a?" Hoàng Lôi vui vẻ hỏi đến Bạch Tiêu Võ. "Yên tâm, điện vẫn là đầy." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu đáp lại. Cái kia đem dương hành lý đều thả tới phía sau, Bành Bành phụ trách lái xe, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, những người khác ngồi xổm phía sau. Phúc. Hà Huỳnh lập tức cười. "Muội muội ngươi ngồi đầu thuyền a, ca ca ngươi bên cạnh ngồi." "Hoàng Lôi, Hà lão sư, nếu không ta đưa ngươi đi ngồi cương thi đấu." "Đừng đừng, ta ngồi phía sau xe liền được." "Ha ha ha." "Tranh thủ thời gian kiểm tra có không có quên mang đồ vật, chờ đến thời gian liền muốn xuất phát, về sau không nhất định có thể trở về." Hoàng Lôi tiếp tục chỉ huy đại gia, chính mình dẫn đầu đem dương hành lý bỏ vào xe xích lô phía sau thùng xe. Tứ Mục đạo trưởng lúc này cũng đem đám kia khách hàng mang ra ngoài, nhìn thấy xe xích lô phía sau cũng là một trận kinh ngạc. Chờ thời gian đến giờ tuất, Tứ Mục đạo trưởng từ đình nghỉ mát lại lần nữa đi ra, đối với mọi người hô, sắc trời đã tối xuống, có thể xuất phát. Tứ Mục đạo trưởng nói xong, lung lay tam thanh trùng, mang theo một đám hành thi đi về phía trước. Hoàng Lôi mấy người nhìn xem cái kia mười mấy bộ hành thi một mặt sợ hãi, hoàn toàn không dám dựa vào cho chúng nó quá gần. "Đi thôi, Bành Bành lái xe." Hoàng Lôi kêu gọi Hà Huỳnh, Bạch Tiêu Võ mấy người lên xe. "Bành." Một đoàn người lái xe đi theo Tứ Mục đạo trưởng, Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh nhìn xem Ma Cô Ốc, ánh mắt bên trong có chút không muốn. "Không có việc gì, nơi này khoảng cách Nhậm Gia trấn không xa, về sau an toàn có thể trở về nhìn xem." Bạch Tiêu Võ an ủi hai người một câu. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người cũng không phải cái gì cố ý phi tình, chỉ là bởi vì xuyên việt đến cái này cái thế giới, Ma Cô Ốc mang cho bọn hắn không nhỏ lòng cảm mến. Hiện tại đột nhiên muốn rời đi nơi này, tự nhiên là có chút không muốn, nhưng là thật muốn lưu lại, có lẽ bọn họ cái thứ nhất không đáp ứng. Mọi người bắt đầu đi đường, đừng nhìn Tứ Mục đạo trưởng đội vàng một đám khách hàng dùng chân đi bộ, tốc độ kia có thể là không một chút nào chậm. Mọi người theo sát phía sau, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, Tứ Mục đạo trưởng thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, phảng phất dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh ngồi tại xe xích lô phía sau, yên tĩnh nhìn về phía trước, lẫn nhau không nói gì. "Hoàng lão sư, Hà lão sư, các ngươi nói có thể hay không đột nhiên chạy ra một cái quỷ a?" Bành Bành vừa lái xe, một bên nhịn không được hỏi. Trương Tử Phong cũng trừng to mắt, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn xem Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh. "Ban ngày không nói người, buổi tối không nói quỷ." Hoàng Lôi tức giận mắng một câu. "Các ngươi đừng có đoán mò, phía trước còn có Tứ Mục đạo trưởng ở đây, quỷ thấy cũng phải nhượng bộ lui binh." Hà Huỳnh cũng là đối với cái này một mặt im lặng. Bành Bành sau khi nghe được ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm. Bạch Tiêu Võ ngồi ở phía sau, lặng lặng nghe mấy người lời nói, ánh mắt thỉnh thoảng từ đen nhánh trên rừng rậm đảo qua. Mà Tứ Mục đạo trưởng đội vàng đám kia hành thi, từng cái giống như pho tượng đồng dạng, cứng đờ nhảy cả từng chân trước vào, bọn họ mỗi nhảy một bước, thân thể đều sẽ lắc lư động một cái, nhưng bởi vì bọn họ cánh tay đều đi ở phía trước hành thi trên bả vai, cho nên sẽ không té ngã. Cũng chính bởi vì vậy, Tứ Mục đạo trưởng đội vàng đám này hành thi đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khai bán, thậm chí tốc độ vẫn còn so sánh Hoàng Lôi bọn họ mở tàu chậm còn nhanh hơn mấy phần. "Các ngươi nhìn, phía trước có một tòa miếu." Trương Tử Phong đột nhiên chỉ về đằng trước hô. Mọi người nghe vậy theo Trương Tử Phong chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại phía trước hơn 100 mét xa có tòa miếu thờ. Chỉ bất quá đèn xe còn chiếu không rõ ràng như thế địa phương xa, cho nên tất cả mọi người thấy không rõ lắm miếu thờ tình huống cụ thể, chỉ biết là thoạt nhìn như là một gian miếu thờ. Theo khoảng cách chậm rãi rút ngắn, Hoàng Lôi nhìn xem phía trước miếu thờ, thuận miệng bình luận, nơi này thế mà còn có một tòa miếu à, bất quá thoạt nhìn rất rách nát. Ngôi miếu này vũ tựa hồ hoang phế đã lâu, có lẽ không có người ở. Bạch Tiêu Võ tử quan sát kỹ ngôi miếu này vũ, phát hiện ngôi miếu này vũ xung quanh cỏ dại rậm rạp. Cái này hiển nhiên hoang phế thật lâu, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định không có người. "Đừng quản nhiều như vậy, đi nhanh lên đi." Tứ Mục đạo trưởng thúc giục mọi người tranh thủ thời gian đi đường, Hoàng Lôi mấy người nghe đến Tứ Mục đạo trưởng lời nói, cũng không lại trì hoãn, tăng thêm tốc độ đuổi theo tứ mục đạo trưởng, bất quá bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được, theo càng ngày càng tới gần miếu thờ, xung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, cho dù là bọn họ mở ra xe xích lô, y nguyên có khả năng cảm giác được hàn khí bức người, phản phất có một đôi băng lánh tay đang đuốt ve lấy bọn hắn. Loại này âm trầm địa phương, làm sao cảm giác có điểm giống đập phim ma tình cảnh. Bành Bành nhịn không được dùng mình một cái, rụt cổ một cái, sắc mặt có chút mặt không có chút máu. Trương Tử Phong cũng là cảm giác được một cỗ hàn ý đánh tới, đồng dạng nhịn không được rụt cổ một cái, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Nàng không khỏi nghĩ muốn tới gần Bạch Tiêu Võ cùng Hoàng Lôi bọn họ, nhu đồ tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. "Gió đừng sợ, ta tại phía sau ngươi đâu." Trương Tử Phong nghe phía sau vang lên Bạch Tiêu Võ âm thanh, đồng thời một đôi ấm áp bàn tay lớn đi ở sau lưng của nàng. Trương Tử Phong quay đầu về Bạch Tiêu Võ nở nụ cười, nội tâm an ổn rất nhiều, sau đó lại lần nữa quay người lại đi. Làm một đoàn người đi tới miếu thờ 20m thời điểm, chỉ nghe tứ mục đạo trưởng âm thanh âm vang lên. "Hừ, đường đường miếu thờ thế mà luân lạc tới dã quỷ chiếm cứ địa phương, thật sự là buồn cười." Chương 19, nối giao cho giặc, Bạch Tiêu Võ trợ trận. Chương 19, nối giao cho giặc, Bạch Tiêu Võ trợ trận. Nghe đến tứ mục đạo trưởng lời nói, Hoàng Lôi mấy người trái tim hình như bị một cái bàn tay vô hình nắm đồng dạng. Bành Bành cũng là ngay lập tức nắm phanh lại ngừng lại, không còn dám tiếp tục đi tới. "Ta vào xem tình huống, các ngươi ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, cũng không nên tới gần, hiểu chưa?" Tứ mục đạo trưởng ngừng đưa thi, quay đầu đối với Bạch Tiêu Võ năm người dặn dò một tiếng. "Minh Bạch, chúng ta sẽ không chạy loạn." Năm người liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó đưa mắt nhìn tứ mục đạo trưởng cầm đảo một kiếm đi vào. Tứ mục đạo trưởng đẩy ra rách nát cửa gỗ, phát ra kéo kẹt âm thanh, tại cái này yên tĩnh ban đêm đặc biệt dọa người. Xuyên thấu qua ánh trăng cùng xe xích lô ánh đèn xe, miếu thờ bên trong tình cảnh đập vào tứ mục đạo trưởng tầm mắt. Chỉ thấy miếu thờ bên trong tạp vật đầy đất, mạng nhện dày đặc tại trên xà nhà, nơi hẻo lánh bên trong con nhện nhàn nhã phu kia, trên không tràn ngập một cô ẩm ướt mốc meo hương vị. Vào giờ phút này, trong miếu thờ yên tĩnh có chút quỷ dị. Tứ mục đạo trưởng không khỏi thả chậm bước chân, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh cực tốc nhào đi ra, chờ tới gần tứ mục đạo trưởng thời điểm, bóng đen bộ mặt thật cũng hiện lộ ra. Nho nhỏ dã quỷ cũng dám làm càn. Tứ mục đạo trưởng phản ứng thần tốc, giơ lên đào một kiếm đối với tướng mạo xấu xí dã quỷ thử tới. Dã quỷ thấy thế vội vàng tránh đi, tránh thoát tứ mục đạo trưởng công kích, sau đó thần tốc bay tới một bên khác. Cái này dã quỷ ánh mắt tràn đầy khát máu quan mang, phát ra sắc nhọn tiếng gào thét, lại lần nữa hướng về tứ mục đạo trưởng đánh tới. Tứ mục đạo trưởng lạnh hừ một tiếng, trong tay đào một kiếm vung dậy, đem nhào tới dã quỷ đánh đến liên tục bại lui. Cuối cùng dã quỷ bị tứ mục đạo trưởng một kiếm chém thành hai khúc, hóa thành cho tàn tiêu tán trong không khí. Có thể là không đợi tứ mục đạo trưởng trầm tĩnh lại, đột nhiên từ đèn trong bóng tối lại bay ra ngoài mấy cái dã quỷ. Tứ mục đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, từ tùy thân pháp trong túi móc ra mấy tấm phù lục tắt tới. "Phanh, phanh, phanh." Cái này mấy cái dã quỷ chỗ nào là tứ mục đạo trưởng đối thủ, nếu biết rõ hắn nhưng là đạo trưởng cảnh giới tu sĩ, liền xem như đạo sĩ cảnh giới tu sĩ tới cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đi những này dã quỷ, vậy thì càng đừng đề cập tứ mục đạo trưởng. Giải quyết đi những này dã quỷ về sau, đen trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đôi đỏ tươi pháp con người. Tứ mục đạo trưởng lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại yêu khí. Cỗ này yêu khí đã đạt đến đạo trưởng cảnh sơ kỳ thực lực, cùng tứ mục đạo trưởng là cùng một cái cấp bậc. "Ngoan ngoãn, cái này lại là ở đâu ra yêu quái?" Tứ mục đạo trưởng chăm chú nhìn trước mắt như ẩn như hiện yêu quái. Đợi đến cái này con yêu quái lộ rõ bộ mặt thật thời điểm, tứ mục đạo trưởng lập tức cảm thấy một trận đau răng. "Khá lắm, lại là một cái hồ yêu, xem ra phiền phức không nhỏ a." Tứ mục đạo trưởng nói là nói như vậy, bất quá nhìn xem lại không ý kỵ tí nào, xem ra là tâm có lực lượng mới có thể như vậy. "Giống." Hồ yêu bại lộ tại ánh đèn xe bên trong, lập tức đem Hoàng Lôi mấy người khiếp sợ tại chỗ. "Ta dựa vào, thật lớn một con hổ a. Cẩn thận một chút, đại lão hổ có thể khó đối phó. Cũng không biết tứ mục đạo trưởng có thể hay không đối phó. Cũng không có vấn đề, đạo trưởng lợi hại như vậy." Không chỉ là Hoàng Lôi năm người đang thấp giọng thảo luận, liền trực tiếp gian khán giả nhìn thấy phía sau cũng là nháy mắt vỡ tổ, mưa đạn rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện tại trực tiếp gian. Đạo diễn Vương Chính Vũ cùng với ban ngành liên quan lãnh đạo cũng là vì mấy người lau một vệt mồ hôi. Khổng lồ hình thể hổ yêu kéo lấy một thân kinh điện làn da ra sân, chỉ bất quá hắn phía sau còn đi theo mấy cái dã quỷ. "Nguyên lai là nối giáo cho giặc a." Tứ mục đạo trưởng nhìn xem hổ yêu, lại nhìn một chút nó phía sau dã quỷ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nối giáo cho giặc bên trong tranh chữ, hàm nghĩa của nó là chỉ táng thân gan bàn tay người hồn phách, ý là bị lão hổ ăn hết hoặc là cắn chết người, sau khi chết hồn phách biến thành lão hổ nô bộc. Cho nên cái kia mấy cái dã quỷ gọi là chành, cũng đều xương quỷ. Tứ mục đạo trưởng không sợ xương quỷ, bất quá hiển nhiên tại cái này nhỏ hẹp miếu thờ rất khó thi triển ra động tác. Vì vậy hắn tỏa ra đạo trưởng cảnh sơ kỳ pháp lực ba động, tiếp lấy hắn chậm rãi thối lui ra khỏi miếu thờ. Mà Bạch Tiêu Võ cũng lập tức để Bành Bành chuyển xe, xa xa lùi đến một cái địa phương an toàn, để tránh nhận đến hổ yêu công kích. Tứ mục đạo trưởng đứng tại miếu thờ phía ngoài trên đất trống, nhìn xem hổ yêu, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Hổ yêu nhìn xem tứ mục đạo trưởng, trong ánh mắt của nó lóe ra hung quang, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Hoa. Tại cái này âm thanh gào thét dưới ảnh hưởng, xung quanh cây cối đều phảng phất tại run rẩy, lá cây vang xào xạc. Mà miếu thờ bên trong dã quỷ cũng tựa hồ nhận lấy cái gì triệu hoán, nhộn nhịp từ miếu thờ bên trong bay ra, đi theo hổ yêu sau lưng. Tứ mục đạo trưởng nhìn xem đám này sư quỷ, biết bọn họ đều đã trở thành hổ yêu nô bộc, không nhịn được nhíu mày. "Đã các ngươi đã biến thành sư quỷ, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Tứ mục đạo trưởng lạnh lùng nói. Theo tứ mục đạo trưởng tiếng nói vừa ra, hắn đem trong tay đảo một kiếm giơ lên, chỉ hướng hổ yêu. Hồ Yêu tựa hồ cảm thấy Tứ Mục đạo trưởng địch ý, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra sắc bén răng, hướng Tứ Mục đạo trưởng nào tới. Mà những cái kia xương quỷ cũng đi theo Hồ Yêu sau lưng, chuẩn bị cùng một chỗ vây công Tứ Mục đạo trưởng. Tứ Mục đạo trưởng thấy thế, lập tức cắn phá ngón tay cho Đào Mục kiếm ra chỉ, Đào Mục kiếm nháy mắt lóe ra nồng đậm hồng quang. Sau đó Tứ Mục đạo trưởng vung vẩy lên trong tay Đào Mục kiếm, hướng về Hồ Yêu cùng xương quỷ bọn họ bổ tới. Hồ Yêu cùng xương quỷ bọn họ thấy thế, vội vàng né tránh. Tứ Mục đạo trưởng thừa thắng xông lên, không ngừng mà công kích tới Hồ Yêu cùng xương quỷ bọn họ. Tứ Mục đạo trưởng mặc dù thực lực không kém, nhưng dù sao chỉ có một người, tại Hồ Yêu liên lụy bên dưới, rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Giống. Hồ Yêu phát ra một tiếng rung trời gào thét. Nó bỗng nhiên hướng Tứ Mục đạo trưởng nào tới, to lớn móng vuốt hung hăng chụp về phía Tứ Mục đạo trưởng. Tứ Mục đạo trưởng thấy thế, lập tức lách mình tránh né. Nhưng Hồ Yêu tốc độ thực tế quá nhanh, Tứ Mục đạo trưởng mặc dù tránh thoát công kích, nhưng vẫn là bị hổ trảo lao tới một cái. Tứ Mục đạo trưởng lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ hổ trảo bên trên truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được bị chấn động đến bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Ta tổ sư gia, nó lực lượng thật mạnh. Tứ Mục đạo trưởng trong lòng giật mình, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn xem Hồ Yêu. Hồ Yêu cũng không có tiếp tục công kích, mà là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tứ Mục đạo trưởng. Mắt thấy Tứ Mục đạo trưởng tạm thời rơi vào hạ phòng, mặc dù biết hắn còn có thỉnh thần thuật không có sử dụng, bất quá Bạch Tiêu Võ cũng không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy Bạch Tiêu Võ cùng Hoàng Lôi mấy người nói một tiếng phía sau, lập tức nhảy xuống xe đấu đi tới Tứ Mục đạo trưởng bên người. Cái sau có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Lấy thực lực ngươi bây giờ, đám kia xương quỷ không phải là đối thủ của ngươi, chờ một lúc ta kéo lấy Hồ Yêu, ngươi đi diệt đi bọn họ." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức dựa theo Tứ Mục đạo trưởng lâm thời chỉ điểm, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể pháp lực trên tay. Bộ dạng này, Bạch Tiêu Võ liền có thể công kích đến xương quỷ thân thể, đối bọn họ tạo thành tổn thương. Chương 20, Diện Xương Quỷ, Giết Hổ Yêu. Chương 20, Diện Xương Quỷ, Giết Hổ Yêu. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ cùng Tứ Mục đạo trưởng sắp kéo ra chiến đấu, tất cả mọi người là nín thở, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Giống. Hổ Yêu giống to một tiếng, dẫn đầu lao đến. Tứ Mục đạo trưởng thấy thế, cho trên người mình dán mấy tấm phù lục, gia trì trạng thái của mình phía sau cũng đi theo nên đón tiếp lấy. Một người một hổ nháy mắt đụng vào nhau, gia trì qua đảo một kiếm cùng hổ trảo giao tiếp phát ra tiếng vang. Khí lưu cường đại xung kích đến hiện trường, đất đá bay mù trời, mây đen dày đặc, lôi đình lập loè. Đương nhiên cái này quá khoa trương, bất quá đất đá bay mù trời ngược lại là thật, Tứ Mục đạo trưởng cả hai thân ảnh đều bị cho bụi che giấu. Mà Bạch Tiêu Võ thì là nhìn xem cái kia một đám ánh mắt tràn đầy khát máu xương quỷ, dẫn đầu vào tới. A. Bạch Tiêu Võ đạp lên nhiều năm tu tập thân pháp, cực tốc tới gần một cái xương quỷ, vài pháp lực nắm đấm đột nhiên đánh ra. Oanh. Cái kia xương quỷ bị Bạch Tiêu Võ một quyền đánh đến thân thể hư ảo, tại quyền thứ hai phía dưới hóa thành hư vô. Nhưng mà xung quanh xương quỷ nhưng là cũng không có bị dọa lui, ngược lại ánh mắt càng thêm đỏ tươi, nhộn nhịp hướng Bạch Tiêu Võ đánh tới. Bạch Tiêu Võ ánh mắt ngưng lại, thân thể cấp tốc xoay tròn, nắm đấm như mưa rơi đánh ra. Sáng sức lực võ giả đặc điểm là kinh lực bộc lộ tại mặt ngoài, cho nên nắm đấm hiện ra vừa nhanh vừa mạnh, thanh thế dọa người cảnh tượng. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Bạch Tiêu Võ quyền kình giống như sóng to gió lớn, đem xung quanh xương quỷ nhộn nhịp đánh bay. Bên kia, Tứ Mục đạo trưởng cùng Hồ Yêu chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người thân thể không ngừng va chạm, to lớn xung kích khí lưu chấn động đến xung quanh cho bụi trải rộng, gần như thấy không rõ lắm thân thể bọn hắn ảnh. Tứ Mục đạo trưởng trong tay đào một kiếm bên trên chớp động lên nồng đậm hồng quang, mỗi một kiếm đâm ra đều mang lăng lệ khí tức, để Hồ Yêu không dám kinh thường. Mà Hồ Yêu hổ trảo cũng là vô cùng sắc bén, mỗi một lần vung đánh đều mang bén nhọn tiếng xé gió, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bạch Tiêu Võ mặc dù thân pháp của hắn cực nhanh, tu vi cũng so với chúng nó cao, nhưng làm sao xương quỷ số lượng có chút nhiều. Huống chi Bạch Tiêu Võ vốn chính là một người mới, vừa vặn có thực lực không bao lâu, lại thêm hai quyền khó địch bốn tay, cho nên dần dần có chút đáp ứng không xuể. Nguy rồi, Tiêu Võ có chút không ứng phó qua nổi. Hoàng Lôi nhìn xem hiện trường tình hình, rất dễ dàng liền nhìn ra Bạch Tiêu Võ trạng thái, cái này để trong lòng hắn siết chặt. Hà lão sư, Tứ Mục đạo trưởng hỗ trợ làm máu gà đâu? Hoàng Lôi đối với Hà huynh hỏi. Ở ta nơi này đâu? Hà huynh sau khi nghe được lập tức Hoàng Lôi ý tứ, vì vậy đem từ dương lấy ra một bình lớn máu gà. Hoàng Lôi sau khi nhận lấy, từ thùng xe bên trên cầm lấy hai đem đồ chơi súng bắn nước, sau đó đem máu gà rót vào súng bắn nước bên trong. Đây là bành bành kỳ tư diệu tưởng kết quả, hắn đang thu thập vật phẩm tùy thân thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Tiết Mục tổ chuẩn bị đồ chơi súng bắn nước. Vì vậy hắn mở rộng não động, đang suy nghĩ có thể hay không dùng máu gà hoặc là máu chó đen rót vào bên trong xạ kích cương thi quỷ quái. Mấy người lâm thời thí nghiệm một phen rất thành công, sau đó xin nhờ Tứ Mục đạo trưởng dùng phương pháp đặc thù phòng ngừa máu gà ngưng tụ. Biện pháp này mặc dù chỉ có thể duy trì máu gà trạng thái mười mấy tiếng, một khi thời gian dài liền sẽ đánh mất nên có năng lực. Bất quá mấy người tiến về nhậm gia trấn cũng không cần mười mấy tiếng, cho nên hiện tại máu gà vẫn là có thể sử dụng. Hai cái chút ít đạn dược máu gà thương đã chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Lôi cùng Bành Bành hai người cầm súng tới gần Bạch Tiêu Võ. Sau đó bọn họ nhắm ngay trong đó một cái xương quỷ phát động xạ kích. Diu, diu. Hai tiếng nhẹ nhàng súng vang lên, hai đạo chất lỏng màu đỏ vạch qua không khí, rơi vào cái kia xương quỷ trên thân. Cái kia xương quỷ lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Bạch Tiêu Võ sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, quay đầu nhìn về Hoàng Lôi cùng Bành Bành hai người. Hoàng lão sư, các ngươi tại sao cũng tới? Nơi này rất nguy hiểm. Bạch Tiêu Võ có chút bận tâm hỏi. Hai chúng ta tới giúp ngươi bận rộn, chúng ta có máu gà thương có thể công kích những cái kia quỷ. Hoàng Lôi một bên tiếp tục xạ kích, một bên nghiêm túc trả lời. mà Bành Bành thì là duy trì xạ kích tư thế, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, sợ những cái kia xương quỷ đột nhiên nào tới. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. "Tiêu Võ, nhanh lên giải quyết những này xương quỷ." Là Tứ Mục đạo trưởng âm thanh, hắn lúc này đang cùng Hồ Yêu chiến đấu cùng một chỗ, nhưng vẫn là phân ra một tia lực chú ý tình huống bên này. "Ân, cái kia Hoàng lão sư các ngươi chú ý an toàn." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén. Thân hình của hắn lại lần nữa gia tốc, nắm đấm giống như mưa rơi đập đện tại những cái kia xương quỷ trên thân. Mà Hoàng Lôi cùng Bành Bành hai người cũng tiếp tục xạ kích, trợ giúp Bạch Tiêu Võ quét dọn xung quanh xương quỷ. Theo xương quỷ số lượng càng ngày càng ít, Bạch Tiêu Võ áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng tại Hoàng Lôi cùng Bành Bành hai người trợ giúp bên dưới, tất cả xương quỷ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà lúc này Tứ Mục đạo trưởng bên kia chiến đấu cũng là đánh đến vô cùng lửa nóng, Bạch Tiêu Võ giải quyết xong nơi này xương quỷ phía sau, lập tức gia nhập Tứ Mục đạo trưởng chiến đấu. Có Bạch Tiêu Võ hỗ trợ đối phó Hổ Yêu, Tứ Mục đạo trưởng có thể dành thời gian thi triển một chút chiêu số. Cái này Hổ Yêu tình thế càng thêm nguy cấp. Cuối cùng tại Tứ Mục đạo trưởng nhỏ bạo phát xuống, Hổ Yêu bị đào một kiếm hung hăng đâm trúng. Ngay sau đó bị Bạch Tiêu Võ một quyền hung hăng đập trúng đầu. Giống. Hổ Yêu bị đập nằm rạp trên mặt đất, Bạch Tiêu Võ cơi tại Hổ Yêu trên thân, nắm đấm giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp giang khán giả thấy cảnh này, nhộn nhịp sử dụng đoạn màn hình công năng đem vừa vặn Bạch Tiêu Võ cái kia một động tác dính xoạt xuống. Vì vậy tại về sau trên internet liền lưu truyền Bạch Tiêu Võ đánh hổ truyền thuyết, về sau Bạch Tiêu Võ biết được phía sau một lần sổ COX. Bởi vì lúc ấy hắn cái biểu lộ kia vô cùng dùng sức, toàn bộ biểu lộ rất dữ tợn, tóm lại không một chút nào uy vũ hạ kỳ. Không nói đến về sau, hiện tại Bạch Tiêu Võ mấy cái trọng quyền đi xuống, đem Hổ Yêu nện đến có chút mê muội, Tứ Mục đạo trưởng mượn cơ hội một kiếm đứt cổ. Đến đây Hổ Yêu vẫn lạc, nuốt hận rách nát miếu thờ. Tốt. Hoàng Lôi mấy người nhìn thấy Tứ Mục đạo trưởng cùng Bạch Tiêu Võ giải quyết đi Hổ Yêu, từng cái vỗ tay nhảy cẫng hoan hô. Hà Huỳnh mang theo Trương Tử Phong tới gần bốn người, nhìn trên mặt đất to lớn Hổ Yêu thi thể, đó là một trận lũ lưới. Con hổ này là thật lớn nha. Đúng là thật lớn, không biết có thể hay không ăn. Nhất định có thể ăn, bởi vì ta xem qua tiểu thuyết, nói những này yêu thú rất bổ. Tứ Mục đạo trưởng nghe đến Bành Bành lời nói phía sau, cười đối hắn nói, cái này hổ yêu quả thật có thể ăn, đối chúng ta cũng rất bổ. Bành Bành ánh mắt sáng lên, lập tức một bộ dương dương đắc ý bộ dáng nhìn xem những người khác. Ngươi nhìn, ta liền nói có thể ăn. Không đợi Bành Bành đắc ý quá lâu, chỉ nghe Tứ Mục đạo trưởng lại bổ sung một câu. Bất quá nó nếm qua rất nhiều nhân loại, nói không chừng giờ phút này bụng còn lưu lại chưa tiêu hóa xong nhân loại huyết đủ, ngươi khẳng định muốn ăn cái này hổ yêu sao? Ngày. Bành Bành lập tức cảm giác giống như là ăn con ruồi chết như vậy buồn nôn, đội vàng quát tay, ta không ăn, ta không ăn. Ha ha ha. Mọi người gặp cái này cười ha ha, bầu không khí thay đổi đến vui vẻ. Chương 21, nhậm ra trấn nghĩa trang, Cửu Thúc Lâm Phượng tiểu. Chương 21, nhậm ra trấn nghĩa trang, Cửu Thúc Lâm Phượng tiểu. Mọi người sau khi cười xong, Tứ Mục đạo trưởng đem hổ yêu rút gân rút xương, tại hổ yêu trên thân lấy một chút vật hữu dụng, sau đó liền dùng phù lục đem đốt cháy. Giải quyết nơi này sự tình phía sau, mọi người một lần nữa xuất phát lên đường nhậm ra trấn. Tiếp xuống trên đường đi rất thuận lợi, cũng không có lại gặp phải cái gì chuyện quái gì. Sắp trời tảng sáng thời điểm, mọi người cuối cùng gắng sức đuổi theo đi tới nhậm gia trấn. Bất quá mọi người cũng không có tiến vào nhậm gia trấn bên trong, mà là trực tiếp đi đến nhậm gia trấn bên ngoài vài dặm nghĩa trang. Đông đông đông. An an yên tĩnh nghĩa trang vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Bởi vì thu sinh không tại nghĩa trang, Văn Tài lại ngủ đến chết như heo bền lòng đống dạng, cho nên là Cửu Thúc đi ra mở cửa. A, là sư đệ a. Bất quá bọn họ là. Cửu Thúc mở cửa thấy là Tứ Mục đạo trưởng, hắn đầu tiên là một trận hiểu rõ. Có thể nhìn đến Bạch Tiêu Võ năm người liền hơi nghi hoặc một chút, mà Bạch Tiêu Võ nhìn thấy xuất hiện trước mặt nhất tự mi người trung niên, hắn nội tâm một trận lửa nóng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn giới thánh sư Lâm Phượng Kiều. Mặc dù Cửu Thúc làm người có chút xấu bụng, thích sĩ diện, yêu chiều đồ đệ chờ thiếu sót khiến người lên án, thế nhưng không chịu nổi hắn pháp lực cao cường, một thân chính khí, nắm giữ cực cao đạo gia tu vi, cho người tràn đầy cảm giác an toàn. Thậm chí có người từng nói trong nhà thả một tấm Cửu Thúc chân dung liền có thể trừ tà tránh hay, để bất luận cái gì tà ma cũng không dám đi vào. Bạch Tiêu Võ lúc này nội tâm một mảnh lửa nóng, mặt ngoài lại chỉ là yên lặng đánh giá Cửu Thúc, cũng không có chủ động tiến lên đáp lời. Mấy vị này đều là trên đường gặp phải bằng hữu, bọn họ nghe nói ta muốn đi nhậm gia trấn, cho nên liền cùng theo tới. Tứ Mục đạo trưởng chỉ Bạch Tiêu Võ đám người. Nguyên lai là dạng này, đã như vậy vậy liền mời đến a. Cửu Thúc nghe vậy nhẹ gật đầu, nghiêng người tránh ra một con đường, để Bạch Tiêu Võ đám người đi vào. Cảm ơn. Bạch Tiêu Võ đám người vội vàng hướng Cửu Thúc nói cảm ơn. Cửu Thúc gật gật đầu, sau đó giúp đỡ Tứ Mục đạo trưởng đem hắn khách hàng đưa đến nghĩa trang phòng chứa thi thể bên trong. Mấy phút phía sau, mọi người ngồi xuống tại nghĩa trang đại sảnh. Trải qua Tứ Mục đạo trưởng một phen giải thích, Cửu Thúc minh bạch Bạch Tiêu Võ năm người kinh lịch, cho nên đồng ý năm người tại nghĩa trang tạm ở vài ngày thời gian. Sau đó Cửu Thúc đem mấy người an bài tại mấy gian trống không trong phòng, Hoàng Lôi mấy người nhộn nhịp hướng Cửu Thúc bày tỏ cảm tạ. Bởi vì đuổi không ít thời gian, cho nên mấy người cũng không có quá nhiều hàn huyên, chỉ là biết nhau một cái liền tiến vào phòng khách nghỉ ngơi. Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành hai người ở một cái phòng, hai người sau khi trở về nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai tới gần giữa trưa, Bạch Tiêu Võ mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn duỗi ra lưng mỏi, rón rén đi ra khỏi phòng, sau đó trở về nghĩa trang đại sảnh bên trong. Mà lúc này Cửu Thúc đang cùng Tứ Mục đạo trưởng thảo luận đạo pháp, trao đổi lẫn nhau lấy ra tăng tự thân cảm ngộ. Cửu Thúc hai người nhìn thấy Bạch Tiêu Võ tới, chỉ là khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó liền tiếp tục thảo luận. Nửa giờ sau, hai người mới kết thúc trò chuyện. Bạch tiểu hữu, xin lỗi vừa rồi lạnh nhạt ngươi. Cửu Thúc gáy náy nhìn hướng Bạch Tiêu Võ. không có chuyện gì cứu thúc, nghe lấy các ngươi đang thảo luận đạo pháp, ta cũng coi là tăng kiến thức, học được không ít thứ. Bạch Tiêu Võ vội vàng bày tỏ không ngại, mà còn hắn xác thực từ vừa vặn trong nửa giờ học được không ít lý luận tri thức. Vậy cũng đúng, chúng ta đạo gia tu sĩ phải nhiều hơn học hỏi trao đổi lẫn nhau, dạng này mới có thể không ngừng tiến bộ. Nghe Tứ Mục nói ngươi căn cốt không sai, nếu như có hứng thú, ta có thể dạy ngươi một chút đạo gia tri thức. Cửu Thúc nhẹ gật đầu, bởi vì Tứ Mục đạo trưởng đại lực tôn sùng, cho nên hắn đối Bạch Tiêu Võ ấn tượng cũng không tệ lắm. Cái kia liền đa tạ Cửu Thúc chỉ điểm. Không quản cuối cùng thế nào, Bạch Tiêu Võ vẫn là đem lễ nghi phương diện làm đủ. Sau đó Bạch Tiêu Võ cũng không thận trọng, đối với Cửu Thúc chính là hỏi thăm các loại không hiểu tri thức. Cửu Thúc đối với hắn hỏi thăm cũng là phi thường kỹ càng làm ra giải thích, thậm chí tăng thêm chính mình người lý giải. Trải qua Cửu Thúc một phen giải thích, Bạch Tiêu Võ minh bạch trước đây rất nhiều chỗ không hiểu. Ra ra hắn dạy cho hắn phương pháp hô hấp thổ nạp, mặc dù mỗi ngày đều tại luyện tập, bất quá bên trong một vài thứ cái hiểu cái không. Bạch Tiêu Võ đối với bộ phận này xử lý đều là cứng nhắc đi dựa theo ra ra tự thuật tu luyện. Hiện đi ngang qua Cửu Thúc giảng giải, Bạch Tiêu Võ một nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó cùng tác dụng, cũng có chính mình xử lý phương án, về sau ít đi không ít đường quân co. Bạch Tiêu Võ nghĩ đến một chuyện không nhỏ hai chủ, vì vậy đi tới viện tử đem quyền pháp cũng cùng nhau đánh ra, hy vọng Cửu Thúc có khả năng chỉ điểm một hai. Nhìn xong Bạch Tiêu Võ đánh quyền pháp, Cửu Thúc lập tức trầm mặc chỉ chốc lát, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, ngươi cái này quyền pháp có Mao Sơn Thần Đả cái bóng ở bên trong. Mao Sơn Thần Đả chỉ cần nước sạch một bát, thiêu đốt đàn hương, tại bát nước bên trên vẽ phù niệm chú, ăn nước sau chính là có thần phụ thể. Có thần phụ thể về sau, thần đả người một cách tự nhiên liền sẽ vũ đao lộng đồng, quyền pháp bên trong mang theo nồng đậm thần tính sát thái. Bên cạnh Tứ Mục đạo trưởng nghe vậy vỗ một cái bắp đùi của mình, bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng phụ họa. Không sai, chính là Mao Sơn Thần Đả, ta nói làm sao sẽ cảm giác quen thuộc đâu. Ân, bất quá hắn cái này quyền pháp khẳng định không phải thần đả, chỉ có thể nói có thần đả phía sau quyền pháp cái bóng. Hắn quyền pháp cũng không phải là mượn thần tiên lực lượng, càng nhiều vẫn là tự thân lực lượng tinh thần. Nói một cách khác, hắn là lấy tự thân đi thần đả, lấy tự thân đánh ra thần tính quyền pháp. Ê, lợi hại như vậy sao? Ta thế nào nhìn không ra cái này quyền pháp như bức như vậy. Tứ Mục đạo trưởng một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Tiêu Võ, cái sau nghe đến Cửu Thúc lời nói phía sau cũng là một trận ngạc nhiên. Bất quá hắn nhớ tới chính mình thi triển quyền pháp thời điểm, có đôi khi thân thể sẽ hiện lên một dòng nước nóng. Cái này có thể hay không cũng là cùng quyền pháp có quan hệ. Tại Bạch Tiêu Võ nhíu mày suy tư thời điểm, Tứ Mục đạo trưởng lại đối Cửu Thúc nói đến một việc. Đúng, còn có hắn phương pháp hô hấp thổ nạp, ta nhìn xem cũng có chút quen thuộc, có thể là liền là nghĩ không ra đến cùng là cái gì, sư minh không bằng cũng nhìn xem. Cửu Thúc quay đầu nhìn Bạch Tiêu Võ, cái kia Bạch tiểu hữu có thể hay không thi triển một chút cái này phương pháp hô hấp thổ nạp. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Tiếp lấy Bạch Tiêu Võ ngồi xếp bằng xuống, căn cứ hô hấp thổ nạp khẩu quyết cùng phương pháp bắt đầu hôm nay tu luyện. Vừa vặn Bạch Tiêu Võ đối với hô hấp thổ nạp có một chút mới lý giải, có thể điều chỉnh một chút chính mình hô hấp thổ nạp tiết tấu cùng tần số. Dần dần, Bạch Tiêu Võ đắm chìm tại hô hấp thổ nạp bên trong, một trận có vận luật tiếng hít thở chậm rãi vang lên. Kèm theo bốn phía tụ lại mà đến thiên địa linh khí, Cửu Thúc ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Cuối cùng, hắn cuối cùng nhìn ra cái này cái hô hấp thổ nạp đến cùng là cái gì. Ta không nhìn lầm, cái này phương pháp hô hấp thổ nạp cũng có đệ nhất đại tổ sư Lục Tự Khí Quyết cái bóng ở bên trong. Đệ nhất đại tổ sư dưỡng tính diên mệnh lục phục khí thiên lục tự khí quyết, có thể là cái này không có động tác phối hợp a. Cửu Thúc không cao hứng nhìn thoáng qua Tứ Mục đạo trưởng, nói nhảm. Không phải vậy ta làm sao sẽ nói có lục tự khí quyết cái bóng ở bên trong đâu. Cái này hô hấp thổ nạp phương thức cùng lục tự khí quyết có cùng loại, bất quá đồng dạng cùng hắn quyền pháp đồng dạng trải qua sửa đổi. Chẳng lẽ hắn tổ tiên trước đây cũng là chúng ta Mao Sơn đệ tử, không phải vậy làm sao sẽ Mao Sơn thần đả cùng lục tự khí quyết. Hơn phân nửa cùng Mao Sơn có quan hệ, bất quá cụ thể còn phải hỏi ý kiến hỏi rõ ràng mới được. Cửu Thúc lần này ngược lại là đồng ý gật đầu. Chương 22, Thư Hư Thực Thực Mao Sơn đệ tử, Tử Phong Mị Lực. Chương 22, Thư Hư Thực Thực Mao Sơn đệ tử, Tử Phong Mị Lực. Bởi vì lập tức liền muốn đến giữa trưa, một ngày sinh khí bắt đầu yếu bớt, cho nên Bạch Tiêu Võ tu luyện rất nhanh liền kết thúc. Cửu Thúc nhìn thấy hắn kết thúc tu luyện, vì vậy liền cẩn thận hỏi thăm hắn tình huống cụ thể. Bạch Tiêu Võ đối với cái này đồng thời không rõ ràng, bởi vì đây là gia gia hắn dạy cho hắn, gia gia cũng chưa nói cho hắn biết tương quan sự tình. Thậm chí Bạch Tiêu Võ hoài nghi gia gia hắn cũng không biết quyền pháp cùng phương pháp hô hấp thổ nạp sự tình. Cửu Thúc nghe vậy thở dài một hơi, đành phải đem Mao Sơn Thần Đả cùng với Lục Tự Khí Quyết sự tình nói cho hắn. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng là cho mày, chẳng lẽ gia gia ta bọn họ tổ tiên vẫn là Mao Sơn đệ tử không được? Ân, gia gia ngươi bọn họ tổ tiên, vì sao muốn đem chính ngươi bỏ qua một bên? Cửu Thúc một mặt nghi hoặc nhìn Bạch Tiêu Võ, bởi vì lời này xác thực nói đến có chút kỳ quái. Bởi vì ta không phải gia gia thân tôn, gia gia ta nói ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn ở bên ngoài đem ta nhặt đến nuôi dưỡng lớn lên. A, xin lỗi. Cửu Thúc mang theo ấy náy nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Không có việc gì, cái này đều bao nhiêu năm sự tình, ta nào có cái gì có thể chú ý. Bạch Tiêu Võ đối với cái này không ngần ngại chút nào, cười xua tay. Ân, cái này hai môn phương pháp tu luyện đều là rất không tệ, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện. Yên tâm đi Cửu Thúc, ta biết. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Từ ngươi cái này hai môn tu luyện pháp phân tích, Mao Sơn Thần Đả khó mà nói, thế nhưng Lục Tự Khí Quyết không phải là Mao Sơn chân truyền đệ tử sẽ không dễ dàng truyền thụ. Gia gia ngươi tổ tiên tất nhiên có rất lớn tỷ lệ là Mao Sơn đệ tử, đến lúc đó ta sẽ báo cáo trưởng môn, có thể để cho ngươi trở lại Mao Sơn, không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Cửu Thúc nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ nghe xong, lập tức hứng thú. Nếu như chính mình gia nhập Mao Sơn, đây chẳng phải là hậu trường có người, liền địa phủ cũng có một đống tổ sư ra chăm sóc. Lại thêm chính mình cũng có thể là Mao Sơn đệ tử người thừa kế, vì vậy Bạch Tiêu Võ gật gật đầu bày tỏ nguyện ý gia nhập. "Cửu thúc, nếu như ta thật trở lại Mao Sơn, vậy ta tính toán mấy đời đệ tử a?" Cửu thúc trầm ngâm một tiếng, "Cái này không rõ ràng, cần Mao Sơn bên kia quyết định, đến lúc đó liền biết." Sự tình có một kết thúc về sau, Bạch Tiêu Võ cũng đi theo Cửu thúc hai người về tới nghĩa trang đại sảnh bên trong. Mà lúc này Văn Tài cũng từ phòng bếp đi ra, mặc dù nhưng đã trước thời hạn biết có mấy cái khách nhân vào ở nghĩa trang. Có thể là đây cũng là Văn Tài lần thứ nhất đến khách nhân mặt, hắn mang theo một mặt ngu ngơ nụ cười hỏi, "Sư phụ, đây chính là đến nghĩa trang khách nhân sao?" "Không sai, đây là Bạch Tiêu Võ, so ngươi còn muốn trẻ mấy tuổi, có thể là nhân gia đã là đạo sĩ cảnh giới tu sĩ." Cửu thúc nói xong trừng Văn Tài một cái, tên đồ đệ này tu luyện nhiều năm như vậy, liền trúc cơ đều không có kết thúc. "Tiêu Võ, đây là ta không nên thân đồ đệ Văn Tài, còn có một cái khác đồ đệ thu sinh không tại nghĩa trang, chờ một lúc có lẽ liền sẽ tới." Bạch Tiêu Võ tự nhiên biết Văn Tài, cũng tương tự biết hắn không đáng tin vậy, thường xuyên cho Cửu thúc xông ra rất nhiều tai họa. Một cái khác thu sinh mặc dù cũng kém không nhiều mặt hàng, có thể là tối thiểu thu sinh làm người có chút thông minh, càng quan trọng hơn là thu sinh thân thủ không tệ. Mà Văn Tài tu vi không có, thân thủ cũng không được, làm người cũng nhát gan sợ phiền phức, có lẽ chỉ có nội tâm còn sót lại một chút điểm hiền lành phải vì người xứng tán. Có thể là hắn không đáng tin cậy cùng nhiều lần gặp rắc rối, để hắn cái này số lượng không nhiều điểm nhấp nháy cũng bị che giấu lại. Bất quá Văn Tài nói thế nào cũng là Cửu thúc đồ đệ, Bạch Tiêu Võ vẫn là kéo ra một cái nụ cười chào hỏi. "Ngươi tốt, Văn Tài ca." Văn Tài gật đầu đáp lại, sau đó cười ngây ngô đáp lại, "Ngươi tốt, ta đã làm tốt cơm trưa, không sai biệt lắm có thể ăn." "Vất vả, Cửu thúc, ta đi kêu một cái những người khác." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Cửu thúc. "Đi thôi, đồ ăn vừa vặn, mọi người cùng nhau ăn." Cửu thúc phất phất tay. Bạch Tiêu Võ hướng về phía sau gian phòng đi đến, đem Hoàng Lôi cùng với Bành Bành ba người đánh thức về sau, hắn lại chạy đi Trương Tử Phong cửa gian phòng vỗ vỗ cửa phòng. "Tử Phong, rời giường, ăn cơm trưa." Bạch Tiêu Võ kêu hai tiếng phía sau, bên trong lên tiếng, sau đó cửa phòng liền bị mở ra. Nhìn thấy có chút mắt quầng thâm Tử Phong muội muội, Bạch Tiêu Võ cười hỏi, "Tử Phong đây là buổi sáng ngủ không ngon sao?" "Bình thường, chủ yếu có chút sợ hãi." Trương Tử Phong có chút xấu hổ trả lời. Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng lý giải, dù sao nhân ra một cái tiểu nữ sinh đơn độc ở tại loại này đống người chết thảm nghĩa trang, mà còn trước đó không lâu còn gặp phải một đám quỷ, mặc cho cái kia cái nữ sinh đều là ngủ không ngon. "Không có việc gì, chúng ta rất nhanh liền dọn đi thị trấn bên trên, đến lúc đó chúng ta tận lực ngủ đến gần một chút, dạng này liền không cần sợ hãi." Bạch Tiêu Võ cười an ủi một cái Trương Tử Phong. "Ừ." Trương Tử Phong điểm gật cái đầu nhỏ hạt dưa. "Cái kia tranh thủ thời gian rửa cái mặt đi ra ăn cơm trưa, đều chờ đợi đâu." Bạch Tiêu Võ ra hiệu nàng tranh thủ thời gian rửa mặt. Mấy phút phía sau, mọi người ngồi ở nghĩa trang đại sảnh bên trong, mọi người chia hai cái bàn bắt đầu ăn cơm. Mà tại quá trình này, Văn Tài ánh mắt nhìn chăm chú vào Trương Tử Phong, ánh mắt tràn đầy trầm mê. Trương Tử Phong mới xuất hiện thời điểm, Văn Tài nháy mắt bị dung nhan của nàng hấp dẫn ánh mắt, chảy nước miếng kém chút không có chảy ra. Nếu biết rõ hiện tại Trương Tử Phong cũng không phải vừa tới Ma Cô Ốc dáng dấp, nàng bây giờ đã giảm béo thành công, lộng lẫy lộ sắc thành làm một cái mỹ lệ thiếu nữ. Tham khảo quý thứ 6, lại thêm Trương Tử Phong là một cái hiện đại nữ minh tinh, ăn mặc rất thời thượng, khí chất cũng so đại bộ phận người muốn tốt. Thử hỏi dạng này nữ sinh làm sao có thể không cho Văn Tài say mê ở bên trong đâu. Nhìn xem Văn Tài dáng dấp, một bên đuổi trở về ăn cơm chưa thu sinh im lặng lắc đầu. Mặc dù Trương Tử Phong rất xinh đẹp, bất quá dáng người lại là bình thường, cho nên thu sinh đối nàng không có bất kỳ cái gì tâm tư, nhiều nhất liền là dùng để dưỡng dưỡng mắt. Mà Cửu thúc nhìn thấy đồ đệ mình như vậy hỏng bét dáng dấp, sắc mặt lập tức xanh xám, tại dưới mặt bàn hung hăng đá một chân Văn Tài. "A, sư phụ ngươi đá ta làm cái gì?" Văn Tài người này còn có thể phát hiện đến là Cửu thúc đá hắn, bất quá nhưng là không một chút nào cơ trí, còn lớn tiếng hô lên. Thu sinh thấy thế bất đắc dĩ vô một cái chắn mình. Tứ mục đạo trưởng nhìn thấy người sư điệt này cũng thở dài lắc đầu. "Thật tốt ăn cơm của ngươi đi." Cửu thúc ánh mắt trừng Văn Tài, ngữ khí mơ hồ có chút tức giận. Văn Tài thấy thế không dám tiếp tục mạnh miệng, vội vàng vùi đầu đào từ bản thân trong chén đồ ăn. Một trận này cơm trưa rất đơn giản, chỉ là xào một chút rau xanh thịt heo. Cứng rắn nhất đồ ăn chính là Cửu thúc dùng xong máu gà lưu lại gà trống lớn, bị Văn Tài trực tiếp cầm dầu muối dừng lại làm xào. Bữa cơm này không thể nói rõ mỹ vị, thế nhưng cũng không đến mức khó ăn, Văn Tài điểm này vẫn là có chỗ thích hợp. Nếm qua bên trong sau cơm trưa, Bạch Tiêu Võ liền để thu sinh dẫn bọn hắn tiến vào Nhậm gia trấn. Bọn họ không có khả năng còn tiếp tục ở tại nghĩa trang bên trong xin ăn cỏ ở, tối thiểu nhất muốn tại Nhậm gia trấn tạm thời đặt chân. Thu sinh nghe đến Bạch Tiêu Võ thỉnh cầu phía sau, đem ánh mắt nhìn hướng Cửu thúc, bởi vì hắn buổi chiều cần tu luyện, cho nên đến Cửu thúc đồng ý mới được. "Ân, thu sinh ngươi liền mang theo bọn họ đi thị trấn bên trên, tiện thể giúp bọn hắn tìm một cái địa phương tốt đặt chân." Cửu thúc cũng biết thu sinh ý tứ, vì vậy gật gật đầu bày tỏ đồng ý. "Tốt sư phụ, ta nhất định sẽ nghiêm túc cho bọn họ tìm chỗ tốt đặt chân." Thu sinh mắt thấy buổi chiều không dùng tu luyện, lập tức vui vẻ vô vô chính mình ngực cam đoan. Chương 23, đồng hồ dễ nổ. Thu sinh ngồi xe xích lô. Chương 23, đồng hồ dễ nổ. Thu sinh ngồi xe xích lô. Văn Tài nhìn thấy phía sau cũng muốn cùng đi, có thể là mới vừa đi về phía trước một bước, liền bị Cửu thúc chừng trở về. Văn Tài tâm tư gì Cửu thúc tự nhiên giải, văn không được voi chẳng phải còn muốn lười biếng, nơi nào sẽ cho phép hắn cùng đi. Hoàng Lôi mấy người trở về gian phòng cầm một chút thứ đáng giá, chuẩn bị tại thị trấn bên trên bán đổi tiền, sau đó tại thị trấn bên trên thuê cái phòng ở lại. Mấy người lúc gần đi, Hoàng Lôi cầm hai khối đại ngôn thương đồng hồ đưa cho Cửu Thúc, cái này một quý công ty quảng cáo không có quý thứ tư cao như vậy đạt 14 cái. Cái này một quý Hoàng Lôi chỉ tiếp 5 cái công ty quảng cáo, chủ yếu vẫn là Talents, Tiểu Độ, Xiaomi, Thì Lâm Môn, đồng hồ dễ nổ ột cái này 5 cái. Trong đó dễ nổ ột người máy đơn là mới gia nhập công ty quảng cáo, cho nên Ma Cô Úc tổn có không ít đại chúng giá cả đồng hồ. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy cái này giản lược lại không mất đại khí đồng hồ, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Thu Sinh Văn Tài hai người càng là trông mong nhìn Hoàng Lôi, có thể là cái sau xem như nhìn không thấy. Đây là những cái kia phú quý thân hảo nông thôn bọn họ mới cam lòng mua đồng hồ a. Xác thực muốn so đồng hồ bỏ túi đẹp mắt không ít, chắc hẳn giá cả nhất định rất đắt a. Hiện tại đồng hồ bỏ túi bao nhiêu tiền a? Hà huynh rất thông minh, thừa cơ hội này hỏi thăm đồng hồ loại giá thị trường, đến lúc đó đi đến thị trấn bên trên cũng không đến mức bị lừa. Đồng hồ bỏ túi có thể không tiện nghi, một khối liền muốn đem gần 20 cái đại dương, đầy đủ người bình thường sinh hoạt hơn nửa năm. Đồng hồ này càng là khan hiếm vật, người ra giá 30 đại dương cũng có bó lớn người nguyện ý mua, người muốn bán ra cái này đồng hồ, trực tiếp kêu 450 thăm dò sâu cạn. Nghe đến Tứ Mục đạo trưởng lời nói, Hà Huỳnh cùng Hoàng Lôi hai người minh bạch đại khái giá hàng, vì vậy gật gật đầu bày tỏ cảm tạ. Tiếp lấy một đám người ngồi lên chạy bằng điện ba lượt xe gắn máy liền muốn xuất phát, mà chờ ở bên ngoài Thu Sinh nhìn thấy ba lượt xe gắn máy, lập tức con mắt đều tỏa ánh sáng. Wow, đây là xe gì? Cùng những cái kia tham gia quân ngũ dùng xe có chút cùng loại, bất quá đó là tại xe gắn máy ngồi bên cạnh người, không có có mặt sau cái này. Thu Sinh chạy tới, không ngừng vòng quanh ba lượt xe gắn máy đánh giá. Bạch Tiêu Vo nghe đến Thu Sinh giải thích, trong đầu nháy mắt hiện ra kháng chiến kịch xuất hiện loại kia ba lượt xe gắn máy. Một cái quỷ tử lái xe, một cái khác quỷ tử ngồi tại mặt bên cầm súng sạc kích. Ngươi nói hẳn là một bên ba lượt, chúng ta đây là chạy bằng điện ba lượt xe gắn máy, ngươi coi như là một bên ba lượt thằng cấp bản. Thì ra là thế, bất quá các ngươi cũng quá lợi hại, quá có tiền đi. Thu Sinh một mặt cảm thán, sau đó tại Hoàng Lôi mấy người ánh mắt khó hiểu bên dưới tiếp tục nói, đây chính là chỉ có làm lính, hoặc là thiếu gia nhà giàu cùng tiền kim mới có thực lực dùng, một đài xe xích lô rất đắt. Dân quốc thời kỳ xe gắn máy thuộc về vật tư chiến lược, xác thực đại bộ phận đều là quân cảnh sử dụng, bất quá một chút có tiền con em nhà giàu cũng có tư bản mua sắm sử dụng. Ha ha ha, đã như vậy, vậy còn không mau tới đến thể nghiệm một cái, chúng ta liền ngồi nó đi nhậm ra trấn. Bạch Tiêu Vo cười ra hiệu một xuống đằng sau thùng xe. Quá tuyệt, ta cũng có thể ngồi xe gắn máy. Thu Sinh vui dạo dực bò lên trên phía sau thùng xe. Bành bành, lái xe xuất phát. Hoàng Lôi cười vỗ một cái bành bành, cái sau cũng là khởi động chân ga bắt đầu tiến lên. Chít chít. Hướng phía trước mở không có xa mấy mét, bành bành lại đột nhiên thắng gấp, mọi người bị quán tính hướng phía trước khu vực. Làm sao vậy bành bành, ngươi xe thắng gấp làm gì? Hà huynh ổn định thân thể phía sau, thần sắc cũng có chút im lặng. Không phải Hà lão sư, ta không biết đường a. Bành bành quay đầu nhìn mọi người, một mặt xấu hổ. Ngạch, tốt a. Cái kia Thu Sinh huynh đệ có thể ngồi phía trước kéo kéo đường sao? Hà huynh đối với lý do này cũng không thể nói gì hơn, vì vậy quay đầu nhìn Thu Sinh. Không có vấn đề, giao cho ta. Thu Sinh một cái nhẹ nhõm nhảy xuống thùng xe. Muội muội ngồi đến phía sau đến. Hoàng Lôi cũng là ra hiệu Trương Tử Phong nhường ra vị trí cho Thu Sinh ngồi. Tốt. Trương Tử Phong nhu thuận đi tới phía sau, tại Bạch Tiêu Võ giúp đỡ bên dưới bỏ lên phía sau xe đấu. Bành huynh đệ đi thôi, phía trước rẽ phải. Thu Sinh ngồi đến vị trí phía trước phía sau, đưa tay chỉ đường, đối với Bành Bành hô. Ok, xuất phát. Bành Bành cũng là cười lại lần nữa khởi động xe gắn máy, một đoàn người bắt đầu hướng Nhậm Gia Trấn mở ra. Tiến về Nhậm Gia Trấn trên đường không phải rất bằng phẳng, Bạch Tiêu Võ mấy người bị sóc đến lung la lung lay khó chịu đến cực điểm. Bất quá Thu Sinh hiển nhiên đã thành thói quen nơi này mặt đường, cho nên ngược lại là không có phản ứng gì. Một đoàn người hoa mười mấy phút đi tới thị trấn bên trên, xe xích lô vừa xuất hiện liền hấp dẫn dân trấn ánh mắt. Bởi vì trên trấn quá nhiều người, mặt đường cũng tương đối chật hẹp, cho nên Bành Bành không dám lái quá nhanh. Vì vậy mấy người chậm rãi ung dung hướng phía trước mở ra, phía sau Hoàng Lôi mấy người hưởng thụ vạn chúng nhìn chừng chừng cảm giác. Mặc dù bị người nhìn đến rất không dễ chịu, thế nhưng Hoàng Lôi mấy người đều là minh tinh, bình thường cũng đã quen fans hâm mộ vây xem, cho nên cũng là còn có thể bảo trì lạnh nhạt thân sắc. Bọn họ chỉ là có chút ít không dễ chịu, có thể là Bạch Tiêu Võ nhưng là cảm giác được vô cùng xấu hổ. Không có nhận đến qua như vậy nhìn chăm chú hắn, toàn thân trên dưới đều cứng ngắt lại, có lẽ liền ở giữa nơi đó không có cứng rắn. Mụ mụ nha, như thế nhiều người sao? Bạch Tiêu Võ đầu cứng ngắt chuyển động, ánh mắt quét mắt đám người xung quanh. Phúc, Tiêu Võ khẩn trương. Hà Huỳnh phát hiện trước nhất hắn tình trạng, nhìn thấy hắn như cái con rối người đồng dạng, thực tế nhịn không được cười ra tiếng. Nghe đến Hà Huỳnh tiếng cười, Hoàng Lôi cùng Trương Tử Phong hai người cũng là nhìn về phía Bạch Tiêu Võ. Nhìn thấy hắn sát thực một bộ khẩn trương dáng dấp, cũng là không thể nín được cười. Ha ha ha, Tiêu Võ thả lỏng một điểm, bọn họ cũng không phải là yêu quái, sẽ không ăn ngươi. Hoàng Lôi vô vô Bạch Tiêu Võ bả vai, vẻ mặt tươi cười nhạo báng. Ta cái này không phải lần đầu tiên bị như thế nhiều người vây xem sao? Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ cười khổ, hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có việc gì Tiêu Võ ca, kỳ thật ta cũng rất khẩn trương, bất quá có lẽ so ngươi tốt một chút, ngươi nếu là khẩn trương liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Trương Tử Phong cũng là theo vừa cười vừa nói. Muội muội nói không sai, nhắm mắt lại không đi nhìn bọn họ liền tốt, đến chỗ cần đến ta sẽ nói cho ngươi biết. Hà Huỳnh vỗ Bạch Tiêu Võ bả vai, cười an ủi hắn. Cái sau chỉ có thể cười khổ gật đầu, tận lực không đi nhìn đám người bây xem. Hà lão sư, chúng ta nên dừng ở nơi nào a? Bành Bành ngồi ở phía trước, hướng về phía Hà Huỳnh hỏi. Không đợi Hà Huỳnh nói chuyện, Thu Sinh liền cho hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, hắn chỉ phía trước rẽ phải phương hướng. Đến đó, nơi đó là ta cô mụ cửa hàng, ngươi có thể ngừng tại cửa ra vào, ta để bác gái giúp các ngươi chăm sóc. Rất đa tạ Thu Sinh huynh đệ, Bành Bành cứ dựa theo Thu Sinh huynh đệ lời nói, dừng ở hắn bác gái nơi đó à. Hoàng Lôi lúc này gật đầu đáp ứng, dù sao có người quen chăm sóc vẫn là rất không tệ. Một đoàn người tiếp tục tốc độ như rùa hướng phía trước mở ra. Qua tốt hồi lâu, mấy người cuối cùng đi tới một nhà gọi là Bảo Hương các lối vào cửa hàng. Phía dưới số lượng từ không tính tại đổi mới phạm vi bên trong nơi này theo Thu Sinh 5 cái đại dương mua 50 cân gạo nếp làm cơ chuẩn đi phân tích, có sai thứ lỗi. Một cái đại dương là 10 gạo nếp, bởi vì Thu Sinh mua mét chính vào ổ nào cương thi thời điểm, cho nên gạo nếp giá cả đắt rất nhiều. Mà gạo nếp cũng là so bình thường dính mét đắt, cho nên một cái đại dương có lẽ có thể mua 20-25 cân. 20 cái đại dương chính là 400-500 cân bình thường dính mét. Tạm thời dựa theo 20 cái đại dương 500 cân dính mét tính toán. Lúc kia không ít gia đình rất nghèo khó, cho nên rất tiết kiệm, cái này 20 cái đại dương đầy đủ một nhà ba người bất ăn bất mặc hơn nửa năm. Dân quốc thời kỳ lương thực thiếu, gạo sản lượng có hạn. 1930 năm cả nước gạo sản lượng hàng năm đại khái tại 4-5 ngàn tấn, mà bây giờ gạo sản lượng hàng năm cao tới 2 ước tấn. Lúc kia so sánh hiện tại sản lượng ít gấp 4-5 lần, cho nên gạo giá hàng so hiện tại khẳng định muốn đắt không ít. Bởi vì bản nhân là viết tiểu thuyết, cho nên dứt khoát thiết lập là một cái đại dương 25 cân dính mét 200 khối. Độc giả có thể tự mình trong đầu trên dưới điều chỉnh tỷ lệ. Chương 24, nhậm phát ra sân, kịch bản bắt đầu. Chương 24, nhậm phát ra sân, kịch bản bắt đầu. Bành Bành sau khi đỗ xe xong, Thu Sinh đi xuống xe đến trong tiệm, hướng về phía bên trong một người phụ nữ hô to, "Bác gái, ta trở về." "Tiểu tử thối, buổi chiều không phải tại sư phụ ngươi nơi đó tu luyện sao? Làm sao lại trở về?" Một cái hơn 40 tuổi phụ nhân đi ra, thần sắc nghi hoặc nhìn Thu Sinh. "Bác gái, ta mang theo mấy cái bằng hữu đến thị trấn bên trên làm ý chuyện, bọn họ ba lượt xe gắn máy thả tới cửa, ngươi giúp đỡ chút nhìn một chút a." "Ba lượt xe gắn máy? Thật hay giả? Ngươi còn có cái gì nhà giàu sang công tử là ngươi bằng hữu?" Thu Sinh cô má một mặt chất vấn, bất quá tại Thu Sinh mang theo hắn sau khi đi ra ngoài, quả nhiên thấy được một chiếc mới tinh ba lượt xe gắn máy, chính là bộ dáng cùng nàng nhìn thấy không giống nhau lắm. "T, mặc dù cái này xe gắn máy có chút không giống, bất quá thoạt nhìn có lẽ quý hơn. Tiểu tử ngươi từ đâu tới những người bạn này, thoạt nhìn khí chất đều không tầm thường." Thu Sinh cô má lôi kéo Thu Sinh lui về phía sau mấy bước, đồng thời nhỏ giọng hỏi đến. "À, bọn họ là ta sư thúc mang về, nghe nói muốn tại thị trấn bên trên ở, sư phụ để ta mang lấy bọn hắn tới đây tìm một chỗ đặt chân." "Thì ra là thế, ta đã nói rồi. Liền ngươi tên tiểu tử thối này nơi nào sẽ nhận biết cái gì con em nhà giàu." "Ai, được rồi. Bác gái ngươi cũng đừng bận tiểu ta, ta còn muốn mang lấy bọn hắn đi hiệu cầm đồ cầm cố đồ vật đổi tiền, sau đó tìm một chỗ đặt chân đâu." "Tốt à. Bất quá cái này xe gắn máy quá quý giá, ta sợ nhìn không được, vạn nhất ném đi làm sao bây giờ?" Thu Sinh cô má gật gật đầu, lập tức nhìn xem mới tinh ba lượt xe gắn máy có chút khó khăn. Bạch Tiêu Võ bởi vì đột phá minh cảnh võ giả cùng với đạo sĩ cảnh, cho nên hắn ngũ giác nhạy cảm rất nhiều, Thu Sinh hai người đối thoại đều bị hắn nghe thấy. Vì vậy Bạch Tiêu Võ từ thùng xe lấy ra một cái xe khóa, tạp lạp một tiếng liền đem xe xích lô bánh xe khóa lại. Sau đó hắn lại cầm một sợi dây xích cột vào xa giá bên trên, đồng thời đem xích sắt đưa cho Thu Sinh, nói: "Thu Sinh ca, phiền phức ngươi giúp ta tìm một cái bền chắc điểm địa phương cột chắc xích sắt là được rồi, phía trên cũng có một cái ổ khóa, dạng này không có người nhìn xem cũng không cần sợ người khác bắt đi." "A ha, dạng này tốt nhất, ta bác gái sợ hãi nhìn không tốt ném đi đâu, có cái này liền không sợ." Sau đó Thu Sinh đem xích sắt trói tại cửa ra vào trên lan can, cùng sử dụng phía trên ổ khóa khóa lại, không có chìa khóa nghỉ muốn giải ra. "Cái kia đi thôi, ta mang các ngươi đi phụ cận một nhà uy tín cũng không tệ lắm hiệu cầm đồ, gọi là Lương Tâm Đường phố." "Sửa." Nhưng mà Thu Sinh còn không có mang mấy người đi ra bao xa khoảng cách, đối diện nhưng là đi tới một người mặc trưởng bào người trung niên. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy người trung niên này, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì người trung niên này chính là Nhậm gia trấn nhà giàu nhất, Nhậm Phát. "Ấy, vị tiểu huynh đệ này các loại, ta nghe hạ nhân nói, ngươi là nghĩa trang cựu thúc đồ đệ Thu Sinh đúng không?" "Không sai, ta chính là Thu Sinh, Nhậm lao ra là tìm sư phụ ta có chuyện sao?" Thu Sinh không giống với Văn Tài lâu dài ở tại nghĩa trang, liền Nhậm lao ra một mặt đều chưa từng thấy. Mà hắn tại trên trấn ở nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là gặp qua Nhậm Phát mấy lần, chỉ bất quá đối phương không quen biết hắn mà thôi. "Ân, ngươi giúp ta chuyển lời sư phụ ngươi, buổi sáng ngày mai ta mời hắn đi Tây Dương trà lâu uống trà sớm, ta có một số việc cần xin nhờ cựu thúc đi làm." "A, không có vấn đề, ta sẽ chuyển lời sư phụ ta, Nhậm lao ra yên tâm đi." "Ân, tốt." Nhậm Phát nói xong liền muốn quay người rời đi. Chỉ bất quá coi hắn nhìn thấy Bạch Tiêu Võ năm người thời điểm, bị bọn họ khí chất trên người hấp dẫn ánh mắt. Khí chất như vậy cũng không thấy nhiều, Nhậm Phát cũng là dừng bước, nhìn xem năm người dò hỏi, "Cái này năm vị rất lạ mà ta. Hẳn không phải là Nhậm gia trấn cư dân a?" Nhậm Phát tự nhận vẫn là nhận biết Nhậm gia trấn to to nhỏ nhỏ nhà giàu sang, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Tiêu Võ năm người. "Ngươi tốt, Nhậm lao gia, chúng ta là ngày hôm qua mới vừa tới đây, nghe nói Nhậm gia trấn những năm này càng thêm phồn hoa, cho nên tính toán tại chỗ này đặt chân." Bạch Tiêu Võ cùng Hoàng Lôi hai người liếc nhau một cái, lập tức làm ra trả lời. Nhậm Phát khoảng cách gần đánh giá trước mắt năm người này. Năm người thoạt nhìn khí chất phi phàm, ăn mặc đều rất thời thượng, rất có thể không phú thì quý. Nhậm Phát vẫn tin tưởng chính mình nhiều năm bồi dưỡng ra được ánh mắt, hắn tỷ lệ lớn sẽ không đoán sai, vị này năm người khẳng định lai lịch bất phàm. Đối với cái này, Nhậm Phát không ngại phóng thích thiện ý của mình. "Là dạng này a, cái kia hoang nên đi tới chúng ta Nhậm gia trấn. Nếu như có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, ta Nhậm Phát tại Nhậm gia trấn vẫn là có thể chen mồm vào được." Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và tự hào. mặc dù Nhậm gia cái này 20 năm đến nay càng ngày càng kém, có thể là chính mình như cũ tại Nhậm gia chấn không nhỏ hy vọng và danh dự. Cảm ơn Nhậm lão gia, chúng ta mới đến, thật đúng là cần Nhậm lão gia chiếu cố nhiều hơn. Bạch Tiêu Võ chắp tay cười hồi phục, lúc này cũng nghiêm túc, trực tiếp tại trong túi sách lấy ra một khối đồng hồ dễ nổ. Trước mắt đây là Nhậm gia chấn nhà giàu nhất, chính mình tại hắn nơi này bán ra đồ vật càng tốt. Dù sao hiệu cầm đồ cầm cố giá cả đồng dạng đều là rất thấp, mà mặt khác phú quý thân hảo nông thôn hắn cũng không quen biết. Nhậm lão gia, không biết người đối chiếc đồng hồ đeo tay này có hứng thú hay không đâu. Bạch Tiêu Võ nói xong đem đồng hồ dễ nổ đưa cho Nhậm Phát. Tại Bạch Tiêu Võ cùng Nhậm Phát hai người hố động thời điểm, Hà Huỳnh lặng lẽ kéo qua Thu Sinh, do hỏi: Thu Sinh huynh đệ, không biết cái này Nhậm lão gia là lai lịch gì à? Thu Sinh nhìn thoáng qua Nhậm Phát, lập tức nhỏ giọng trả lời: đây là Nhậm gia chấn nhất người có tiền, hắn vị trí Nhậm gia là Nhậm gia chấn gia tộc lớn nhất, nghe nói tại tỉnh thành đều còn có không ít sinh ý. Hà Huỳnh cùng Hoàng Lôi hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ thế mà đụng phải Nhậm gia chấn thủ phủ. Tất nhiên dạng này, vậy khẳng định không thể để con cá lớn này chạy mất, trong tay mình còn có rất đa dụng không lên đồ vật, cần tìm người có tiền bán đi. Trở lại Bạch Tiêu Võ trên thân hai người, Nhậm Phát tiếp nhận đồng hồ dễ nổ, nhìn xem cái này giản lược đại khí đồng hồ, hắn một cái liền thích. Hắn không phải là không có đồng hồ, chỉ bất quá cái kia một cái đồng hồ đeo tay thoạt nhìn không có khối này lại khí. Không sai đồng hồ, ngươi tính toán đưa nó bán ra. Đúng vậy à, trên đường dùng xong tất cả tiền, chỉ còn lại một chút đáng tiền đồ chơi, cho nên tính toán bán đi một bộ phận lợi ít tiền, tốt tại Nhậm gia chấn dừng chân. Ân, vậy ngươi tính toán ra giá bao nhiêu? Nhậm Phát không ngừng lật qua lật lại chiếc đồng hồ đeo tay này, trong mắt vẻ yêu thích dần dần dày. Ân, chiếc đồng hồ đeo tay này kiếm cũng dễ, ta tính toán ra giá 80 cái đại dương. 80 cái đại dương, ngươi đồng hồ này hơi đắt. Nhậm Phát nghe đến giá cả sau có chút nhíu mày, trong nhà hắn đồng hồ đeo tay kia cũng bất quá hơn 40 đại dương. Chiếc đồng hồ đeo tay này là rất xinh đẹp, bất quá chức năng này kỳ thật cũng không có khác nhau, gấp bội liền hơi đắt. Chúng ta có thể nói giá, làm ăn không phải đều là có qua có lại nha. Ngươi tiểu huynh đệ này ngược lại là thú vị, vậy ta ra giá 40 đại dương, đồng dạng đồng hồ đều là cái giá tiền này. Nhậm Phát giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ. Trên người hắn mang theo khí thế để Bạch Tiêu Võ có chút khẩn trương, bất quá tốt tại Nhậm Phát vẫn là phối hợp cho ra bản thân giá cả. Sau đó hai người liền đồng hồ giá cả có kẻ mặc cả, Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người thấy được Bạch Tiêu Võ lực bất tòng tâm, vội vàng gia nhập vào. Trải qua một phen thảo luận phía sau cùng giá cả định tại 55 cái đại dương thành giao. Nhậm Phát từ trong ngực lấy ra một tấm giá trị hơn 50 tiền ngân phiếu, sau đó lại lấy ra đến 5 cái đại dương đưa cho Bạch Tiêu Võ. Một tay giao hàng một tay giao tiền, mua bán thành giao. Các người mấy vị vừa tới Nhậm gia trấn, không bằng đi ta Nhậm phủ làm khách, uống một chén trà làm sao? Nhậm Phát nhìn thấy Bạch Tiêu Võ lặng lẽ lấy ra mấy cái đồng hồ đeo tay, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Sau đó nhiệt tình mời mấy người đi Nhậm phủ làm khách. Chương 25, bán ra đồng hồ, màn hình thông minh xỉ áo đủ chương 25, bán ra đồng hồ, màn hình thông minh xỉ áo đủ Nhậm phủ đại sảnh bên trong, Bạch Tiêu Võ năm người cộng thêm một cái Thu Sinh đủ ngồi tại trên ghế sofa. Nhậm Phát nhiệt tình cho mấy người pha trà, cho bọn họ riêng phần mình rót một chén trà nước, sau đó nhìn mấy người hỏi thăm: các ngươi là làm Tây Dương sinh ý sao? Làm sao sẽ có nhiều như vậy đồng hồ? Cái này cũng không phải Tây Dương hàng, cái này đồng hồ dễ nổ ốt có thể là hàng thật giá thật Hà Nội, là chính chúng ta người trong nước chế ra. A, không nghĩ tới vậy mà là Hà Nội, chất lượng còn tốt như vậy sao? Nhậm Phát đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia nhất định, không biết Nhậm lao ra có hứng thú hay không nhận lấy những này đồng hồ đâu. Bạch Tiêu Võ đã trước thời hạn cùng Hoàng Lôi mấy người thảo luận qua, những này đồng hồ lưu mấy khối liền được, mặt khác toàn bộ bán đi. Các ngươi thiếu tiền như vậy sao? Nhậm Phát nhấp một ngụm trà phía sau, cười trêu chọc một câu. Vậy cũng không, chúng ta muốn tại Nhậm gia chấn đặt chân, không có tiền sao được, chúng ta còn cần mua gian phòng ốc ở. Mua nhà. Nếu như là tỉnh thành liền khác nói, thế nhưng cái này Nhậm gia chấn phòng ở vẫn là không đắt, một tòa nhỏ tứ hợp viện cũng liền 500 đại dương tả hữu. DS, 1924 năm, Lô Tấn dùng 800 đại dương mua xuống Bắc Kinh một tòa nhỏ tứ hợp viện. Mấy người liếc nhau một cái, bọn họ chỉ có 5 người, một tòa nhỏ tứ hợp viện khẳng định đủ rồi. Cái kia không biết Nhậm lão gia có thể giúp chúng ta chuyện này, chúng ta có thể lấy 50 cái đại dương một cái đồng hồ đeo tay thành giao. Hoàng Lôi đột nhiên mở miệng lên tiếng, mà còn đem đồng hồ đeo tay giá sau cùng giảm xuống 5 cái đại dương. Những người khác đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng là thông minh không có lên tiếng hỏi thăm, mà là yên lặng hỗ trợ Hoàng Lôi hành động. Sảng khoái, vậy liền hơn 50 tiền thành giao, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Nhậm Phát cũng không dài dòng nữa, gọn gàng mà linh hoạt biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Hoàng Lôi mấy người nghe vậy lại hỉ, vội vàng cảm tạ Nhậm Phát đại khí, sau đó cùng tiến tới thương lượng. Hà lão sư, chúng ta còn có bao nhiêu cái đồng hồ đeo tay tới? Hoàng Lôi ánh mắt nhìn Hà Huỳnh, bởi vì đồng hồ đều tại Hà Huỳnh nơi đó tồn phóng. Công ty quảng cáo bên kia cho chúng ta 20 cái đồng hồ đeo tay, chúng ta cho cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng 2 khối, vừa bật lại bán 1 khối, chúng ta còn sót lại 17 cái đồng hồ đeo tay. Hà Huỳnh lay một cái cặp sách, sau đó ngẩng đầu trả lời. Chúng ta mỗi người lưu 1 khối, mặt khác 12 khối toàn bộ bán đi, các ngươi cảm thấy thế nào, có ý kiến gì không? Hoàng Lôi ánh mắt nhìn bành bành mấy người, hỏi thăm bọn họ ý kiến. Ta cảm thấy lưu 2 khối dự bị, về sau có chuyện gì có thể dùng nó giải quyết vấn đề, hoặc là đáp lễ đều có thể. Hà Huỳnh vẫn tương đối coi trọng ân tình này lui tới. Kỳ thật bán đi 10 cái đồng hồ đeo tay liền được, đừng quên chúng ta còn có mấy cái màn hình thông minh xỉ áo đủ, bán đi một cái thôi, chúng ta muốn nhiều như thế cũng không có cái gì dùng. Bạch Tiêu Võ cũng biết mấy người bây giờ tài sản, cho nên ở một bên lên tiếng đề nghị. Ta ngược lại là quên cái đồ chơi này tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Hoàng Lôi lập tức vỗ tay, thần sắc thay đổi đến rất là vui vẻ. Tại mấy người thương lượng bán ra đồ vật thời điểm, một thế giới khác người cũng đang quan sát phát sóng trực tiếp. Dễ nổ hột nhãn hiệu phương cùng màn hình thông minh si áo đủ nhãn hiệu phương cũng là biết chuyện này. Nhìn thấy nhà mình sản phẩm tại thế giới khác làm náo động lớn, từng cái cười đến gặp răng không thấy mặt. Nhìn xem trực tiếp gian từng cái đang thảo luận đồng hồ dễ nổ ột cùng màn hình thông minh si áo đủ, cái này một đợt quảng cáo tuyên truyền ổn thỏa xinh đẹp. Cao hứng rất nhiều, bọn họ liền muốn mở ra trực tiếp gian tặng quà. Đẳng cấp không đủ, không cách nào tặng quà, mời nhiều phát biểu nâng đẳng cấp cao a. Nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh bắn ra đến tin tức, những này nhãn hiệu phương không còn gì để nói. Bất quá đưa không được lễ vật cũng không có việc gì. Bọn họ trực tiếp tại hiện thực chuyển khoản cho tiết mục tổ, trên danh nghĩa là chi viện tiết mục tổ đi cứu viện ma cô ốc 5 người. Mà mặt khác nhãn hiệu phương cũng là nhộn nhịp phát đến tin tức, đều nghị đối tiết mục tổ tiến hành đầu tư. Bọn họ chỉ hy vọng tiết mục tổ có thể thông qua PM, để Hoàng Lôi 5 người nhắc tới nhà mình sản phẩm. Vương Chính Vũ đối với cái này toàn bộ từ chối bọn họ thỉnh cầu. Cái này đến lúc nào rồi còn tới thêm phiền. Năm người này hiện tại liền muốn sống sót tìm tới về nhà phương pháp, nào có dành cho bọn họ tuyên truyền. Long Việt Sĩ, vẫn là không có tìm được đầu mối gì sao? Vương Chính Vũ vẻ mặt buồn thiu đi tới một đám học giả trước mặt, đối với bên trong một cái lão giả hỏi thăm. Ai, cũng không thể nói một chút manh mối đều không có, chúng ta kiểm tra đo lường tới đây không gian sinh ra đặc tú ba động. Có thể là cụ thể nguyên nhân gì đưa đến, chúng ta tạm thời đồng thời không thể phá giải, ngoại trừ không có mặt khác đầu mối. Long Việt Sĩ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một vẻ bất đắc dĩ cùng thất vọng. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại ma cô ốc 5 người còn ở cái thế giới này, bọn họ an toàn chúng ta làm sao cam đoan, ta thật sợ bọn họ tại chỗ này xảy ra chuyện. Vương Chính Vũ thần sắc lộ ra vô cùng sốt ruột, hai ngày này tóc đều nhanh sổ bạch. Bởi vì ma cô ốc 5 người xảy ra chuyện, cái thứ nhất bị hỏi tội chính là hắn. Mặc dù loại này sự tình cùng Vương Chính Vũ không có quan hệ, có thể là sự tình phát sinh nhất định phải có một người đi ra con nổi. Xem như tiết mục tổ đạo diễn, Vương Chính Vũ một cách tự nhiên bị đẩy đi ra. Hai ngày này trừ ban ngành liên quan tìm tới hắn bên ngoài, Hoàng Lôi mấy người người nhà cũng là nhộn nhịp chạy tới đây. Mỗi một người đều đang chất vấn làm sao sẽ xuất hiện loại này sự tình, có trời mới biết loại này sự tình cùng hắn có quan hệ gì. Cái này xuyên việt thế giới cũng không phải là dự phòng liền có thể phòng được, hắn đều nhanh bởi vậy phiền chết, mỗi ngày đi ngủ đều ngủ không ngon. Ai, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, chúng ta bên này cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân. Nếu như bọn họ kiên trì đủ lâu dài, có lẽ còn có cơ hội tìm tới về nhà biện pháp. Long viện sĩ tiếng nói vừa ra, xung quanh một mảnh trầm mặc. Không những nơi này không thu được gì, liền ban ngành liên quan cũng là không hiểu ra sao. Vẫn là lúc trước cái kia Viêm Quốc quân sự căn cứ. Khoa nghiên bộ cửa vẫn là không có tra xét đến nguyên nhân gì sao? Phụ trách Viêm Quốc quân sự căn cứ Lâm Hải Sinh trung tướng, ánh mắt nhìn trên người mặc nghiên cứu khoa học quần áo người. Không có, ma cô ốc 5 người là biến mất không còn tăm hơi. Cái kia người không biết làm sao lắc đầu. Ai, bất kể như thế nào, tiếp tục nghiên cứu tra xét. Lâm Hải Sinh trung tướng thở dài một hơi, còn tiếp tục đan bài. Chỉ có thể dạng này, Lam Tinh mặt các quốc gia đều tại nghiên cứu, chúng ta không thể cái gì cũng không làm. Gần nhất sự việc kỳ quái lại tại tiếp tục gia tăng sao? Mà cô ốc sự kiện chỉ có thể gác lại, mọi người sau đó lại bắt đầu đàm luận gần nhất không ngừng tăng vọt sự việc kỳ quái. Đúng vậy a, càng ngày càng nhiều. Thật là hỏng bét, Mao Sơn bên kia liên hệ đến sao? Bọn họ công pháp có hữu dụng hay không? Một cái quân trang thiếu tướng nhìn xem ngành tình báo đặt câu hỏi. Bên kia nhân viên cười khổ lắc đầu. Không có cái gì dùng, thiên địa linh khí đã khô kiệt, tối đa cũng chính là dưỡng dưỡng sinh hiệu quả. Tất nhiên rằng này, chỉ có thể dựa theo trực tiếp gian hiện ra những phương pháp kia. Lâm Hải Sinh trung tướng trầm tư một lát, phân phó. Đúng, trực tiếp gian cái kia tứ mục đạo trưởng trong tay cầm trùng, đối quỷ quái có hữu dụng hay không à? Quân trang thiếu tướng lại nhìn xem nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi. Có là có, bất quá hiệu quả có hạn, chỉ có thể nhìn một chút trực tiếp gian bên kia còn không có biện pháp tốt hơn. Mọi người nghe vậy, không khỏi cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía phòng họp ngay phía trước trên màn hình lớn. Nơi đó chính chiếu phim ma cô ốc 5 người hình ảnh. Chương 26, hoàn thành giao dịch, 2500 cái đại dương. Chương 26, hoàn thành giao dịch, 2500 cái đại dương. Mà giờ khắc này, ma cô ốc 5 người đã hoàn thành thảo luận. Nhậm Lao ra, chúng ta đã thương lượng xong, những này đồng hồ toàn bộ lấy 50 cái đại dương một khối thành giao, nơi này tổng cộng 10 cái đồng hồ đeo tay, tổng cộng 500 cái đại dương. Hoàng Lôi cười đối Nhậm Phát nói ra bản thân số lượng. Hoàn toàn không có vấn đề, các ngươi chờ một chút, ta cái này liền cho các ngươi cầm tiền đi. Nhậm Phát khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tiến vào gian phòng lấy tiền. Rất nhanh hắn liền trở về đại sảnh, đem một sấp ngân phiếu giao cho Hoàng Lôi. Hoàng Lôi từ Nhậm Phát trong tay tiếp nhận tiền phía sau, mấy cũng không có mấy liền giao cho Hà Huỳnh đi đảm bảo. Nhậm Phát thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cảm ơn Nhậm Lao gia. Kỳ thật trừ cái này đồng hồ, chúng ta nơi này còn có một cái công nghệ cao đồ chơi, không biết ngươi có hứng thú hay không đâu. Hoàng Lôi chắp tay nói cảm ơn, sau đó lại đem màn hình thông minh xì hào đủ lấy ra, đối với Nhậm Phát ra hiệu bên dưới. Cái này lại là cái gì đồ vật? Nhậm Phát một mặt nghi hoặc nhìn màn hình thông minh xì hào đủ. Hoàng Lôi cười cho Nhậm Phát biểu diễn trí năng màn hình một chút công năng, bởi vì nơi này không có internet, cho nên rất nhiều chức năng đều không thể thực hiện. Bất quá bên trong tự mang một chút công năng, như đồng hồ báo thức, tính toán, kiểm tra từ điển, giọng nói trợ thủ, cùng với một chút offline truyền thông văn kiện. Vừa lúc ma cô ốc bộ kia màn hình thông minh xì áo đu bị tiết mục tổ chức thời hạn tại không ít âm nhạc, thậm chí bên trong còn có không ít game offline ở bên trong. Mặc dù không có mạng lưới, bất quá màn hình thông minh xì ảo đủ vẫn là có thể sử dụng giọng nói trợ thủ bộ phận công năng. Hoàng Lôi thông qua giọng nói trợ thủ, để tiểu độ phát ra họ phờ lìn âm nhạc, lập tức một trận êm thai âm nhạc vang lên. Mỗi cái 7 giờ rưỡi sáng liền tự nhiên tỉnh chung gió vang lên, lại là một ngày mây rất nhẹ phơi tốt y phục hương vị rất yên tâm, tất cả đều là mềm dẻo lại yên tĩnh. Nhậm Phát nghe đến bài hát này, thần sắc lộ ra rất là say mê, thậm chí không khỏi nhắm mắt lại, đầu nhẹ nhàng lắc lư. Hoàng Lôi đang muốn nói chuyện, có thể là vừa mới nói một cái chữ liền bị Nhậm Phát cho ngăn cản xuống, sau đó so một cái xuýt động tắt tay, ra hiệu bọn họ không cần nói. Đây là nhất bình thường một ngày a, ngươi cũng nhớ sao, không truy không đuổi chậm rãi đi trở về nhà, cứ như vậy sống uổng tuổi tác, không có lo lắng chỉ có gió đêm nhẹ phẩy gò má. Bài này bọn họ đã nghe chán ca khúc tại Nhậm Phát trong thai, nhưng là giống như thế gian tốt đẹp nhất âm nhạc. Hoàng Lôi năm người đối với cái này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ở một bên yên tĩnh cùng đợi âm nhạc kết thúc. Trực tiếp gian cường tráng ư ta ma mau, bài hát này Nhậm lao ra thích nghe. Bình thường một ngày rất êm thai tốt ta, không nghĩ tới Nhậm lao ra cũng thích bài hát này a. Cái này một đợt mau mau năm tháng ra không tiểu phong đầu. Xác thực như vậy, hiện tại trực tiếp gian như thế nhiều người đều tại đánh lấy bài hát này danh tự, nghĩ không hỏa cũng khó khăn a. Tại trực tiếp gian khán giả nghị luận âm ý thời điểm, có cùng mau mau người quen biết đem chuyện này nói cho hắn. Hắn sau khi nghe được cũng là một mặt mơ hồ, bất quá hắn cũng biết Hoàng Lôi mấy người xuyên biệt thế giới. Mới vừa nghe đến tin tức này thời điểm, cả người hắn phảng phất bị lôi điện bổ trúng đồng dạng. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này thế giới còn thật sự có xuyên biệt loại này sự tình phát sinh, hơn nữa còn là phát sinh ở chính mình người quen biết trên thân. Mà nội tâm hắn cũng có chút vui mừng cùng tiếc nuối, bởi vì kỳ thứ nhất khách quý liền có mau mau bản nhân. Hoàng Lôi mấy người là tại quay chụp dẫn đường mảnh thời điểm xuyên biệt, cho nên liền không có mau mau chuyện gì. Đối với cái này mau mau bản nhân cảm giác được rất vui mừng, bởi vì không cần cùng một chỗ xuyên biệt cái kia có quỷ quái cương thi nguy hiểm thế giới. Thế nhưng sau đó lại có một ít tiếc nuối, đó chính là chính mình không có cơ hội đi thể nghiệm một cái xuyên biệt cảm giác. Trở lại cương thi tiên sinh thế giới. Một khúc bài hát xong, Nhậm Phát mở hai mắt ra, trên mặt mang thỏa mãn nụ cười, hắn nhìn xem Hoàng Lôi tảng dương, vật này thật sự là quá thần kỳ, thế mà so loa lớn còn lợi hại hơn, thế mà có thể để cho ta nghe đến như vậy mỹ diệu âm nhạc. Hoàng Lôi mỉm cười tiếp tục giải thích, Nhậm lao ra, đây chỉ là màn hình thông minh xì áo đủ một cái trong đó công năng mà thôi, trừ cái đó ra còn có rất nhiều thú vị đồ vật, ta biểu diễn cho ngươi một cái. Tiếp lấy, Hoàng Lôi lại cho Nhậm Phát biểu diễn màn hình thông minh xì áo đủ một chút không cần mạng lưới công năng. Như máy tính tính toán, phát ra họ phơ liền video, thiết lập đồng hồ báo thức, kiểm tra từ điển, chụp ảnh, trò chơi các loại. Nhậm Phát nhìn đến nhìn không chuyển mắt, hắn không nghĩ tới cái vật nhỏ này thế mà có nhiều như vậy công năng, quả thực đồ tốt ta. Mà còn bên trong cái kia máy tính nhất hợp hắn tâm ý, tính toán cực kỳ thần tốc, mình bình thường tính sổ sách đều là dùng bản tính, một chút cũng không có cái này dùng tốt. Thậm chí cái kia chụp ảnh công năng cũng không tệ, vừa vặn đập một tấm hình quá rõ ràng, tuyệt đối đồ tốt. Vật này thật sự là dùng quá tốt, cụ thể cần bao nhiêu tiền? Ta xác thực có hứng thú muốn mua một cái. Nhậm Phát ánh mắt sáng rực nhìn xem màn hình thông minh xì ảo đủ. Hoàng Lôi cười dựng thẳng lên hai ngón tay. Cái này chỉ cần 22.000 đại dương. Đồ tốt như vậy mới 2.000 đại dương quá tiện nghi, ta muốn mua một cái, liền trong tay ngươi cái này à? Hoàng Lôi lời nói đều còn chưa nói xong, Nhậm Phát lập tức không chút do dự cho bên trên giá tiền của mình. Ngạch, cái này đương nhiên không có vấn đề, Nhậm lao ra, vậy cái này liền bán cho ngươi. Hoàng Lôi nói xong, liền đem trong tay mình màn hình thông minh xì ảo đủ đưa cho Nhậm Phát. Vật này thật là quá thần kỳ, ta thích. Nhậm Phát tiếp nhận màn hình thông minh xì ảo đủ, trên mặt mười phần vui vẻ. Cảm ơn Nhậm lao ra khích lệ. Ha ha, cái kia đi, các ngươi hơi chờ một lát, ta cái này đi cho các ngươi cầm tiền. Nhậm Phát cười gật gật đầu, nhẹ nhàng thả xuống màn hình thông minh xì ảo đủ phía sau, lần thứ hai đi vào phòng đi lấy tiền. Nhậm Phát sau khi vào phòng, Hoàng Lôi năm người một mặt kích động vui vẻ liếc nhau một cái. Mấy người đều biết rõ vừa vặn Hoàng Lôi là nghĩ kêu 200 đại dương, dù sao không có internet màn hình thông minh xì ảo đủ công năng có hạn. Bất quá nhưng là bị Nhậm Phát cho hiểu lầm thành 2.000 đại dương, bất quá mấy người cũng không bạch trần, đâm lao phải theo lao. Mà Thu Sinh nghe đến 2.000 đại dương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cả người đều ngốc tại nơi đó. Đến mức trực tiếp gian người thấy cảnh này, càng là từng cái hô hào 666. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Lôi tiếp nhận Nhậm Phát đưa tới ngân phiếu phía sau, cười đối Nhậm Phát nói một tiếng cảm ơn. Nhậm lao ra, sắc trời đã không sớm, chúng ta liền cáo từ trước, chúng ta còn muốn đi tìm phòng ở đặt chân đâu. Hoàng Lôi cầm tới tiền phía sau cũng không lưu thêm, đứng dậy mở miệng. Tốt, các người đi thong thả. Nhậm Phát đứng dậy, đem đám người bọn họ đưa đi phía sau, chính mình một người tại đại sảnh lấy hay hắn màn hình thông minh xì ảo đủ. Cái này trí năng màn hình cũng có chính mình dây sạc, chỉ cần không có chơi hỏng đều có thể một dùng, tại cái này dân quốc thời kỳ đến nói vẫn còn rất cao quả nhiên thiết bị. Trên đường, Hoàng Lôi bốn người mang trên mặt vui sướng nụ cười. Không nghĩ tới như thế dễ dàng liền kiếm được 2.500 cái đại dương, có những ngày đại dương, chúng ta có thể tại chỗ này mua một tòa tứ hợp viện ở lại. Bành Bành cao hứng kém chút không có khoa tay múa chân. Ha ha, chúng ta bây giờ cũng coi là người có tiền, có thể tạm thời tại chỗ này yên ổn. Hoàng Lôi cũng là tâm tình vui vẻ nói.